Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lang đầu câu. Ta gọi Ngô Cửu Âm, là cản thi thế gia cái cuối cùng người thừa kế. Nhưng mà, chuyện này, là ta sống gần hơn 20 năm về sau mới biết sự tình, nếu không phải là bởi vì trận kia biến cố, có lẽ, ta vĩnh viễn cũng không biết ta có dạng này một cái gia tộc, cũng có lẽ gia tộc của ta từ đây liền đem xuống dốc, triệt để trên thế giới này biến mất. Cho tới nay, ta cũng cho rằng ta chỉ là một người bình thường, có thể giống những người khác đồng dạng trải qua cuộc sống bình thản. Trên thực tế, trước đó kia hơn 20 năm, cuộc sống của ta hoàn toàn chính xác rất bình thản, không có chút rung động nào. Nhưng là từ khi trận kia biến cố về sau, nhân sinh của ta bị hoàn toàn thay đổi, đi lên một cái không bình thường con đường, càng làm cho ta biết trên thân lưng vác lấy một cái lớn cỡ nào trách nhiệm. Chuyện kia, cho dù là hiện tại ta nhớ tới cũng có chút không rét mà run. Ta tình nguyện nó cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, thế nhưng là nó xác xác thật thật phát sinh, từ khi chuyện này về sau, nhân sinh của ta bị sửa, chi sau đó phát sinh những cái kia chuyện kỳ quái, hoàn toàn lật đổ ta nhân sinh, tựa như là một cái cự đại đầm lầy, đem ta càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Chuyện này còn muốn từ mấy năm trước một cái 30 Tết nói lên, còn muốn từ ta ở cái thôn này nói lên. Ta ở cái thôn này gọi Cao Cương thôn, thôn cũng không tính lớn, có trên 100 gia đình, mấy trăm nhân khẩu. Tương truyền chúng ta thôn, ngay từ đầu là một cái họ Ngô cùng một cái họ Chu người chuyển tới đây, cụ thể là từ chỗ nào chuyển tới ta không được rõ lắm, ta lờ mờ nghe các trưởng bối nói, cái này hai người huynh đệ là thành triều những năm cuối thời điểm chuyển tới, khoảng cách hiện tại đã có 100 mấy chục năm. Nghe nói, họ Ngô gia đình này, cũng chính là tổ tiên của ta, cùng cái kia họ Chu người ta quan hệ rất tốt, như thân huynh đệ, xem chúng ta cái thôn này phong thủy không sai, dựa vào núi, ở cạnh sông, mà lại rời xa huyên náo. Ngay ở chỗ này ở lại, sau đó liền kéo dài chúng ta Ngô gia cùng Chu gia mấy đời người. Quân phiệt hôn chiến cùng dân quốc thời điểm, chiến loạn phân tranh, sau đó lại náo loạn Nhật Bản quỷ tử, suốt ngày đánh trận, dân chúng lầm than, có rất nhiều chạy nạn người liền đến chúng ta Cao Cương thôn, ban đầu là chúng ta Ngô gia cùng Chu gia tiên tổ nhìn những này nạn dân đáng thương, liền lần lượt chứa chấp một số người, lưu tại Cao Cương thôn, thế hệ sinh sôi đến nay, chúng ta Cao Cương thôn mới có hiện tại cái này quy mô. Đáng giá vừa nói chính là đang đánh Nhật Bản quỷ tử thời điểm, Chu gia có người toàn quân, nghe nói tham quân cái kia Chu gia hậu sinh 10 phần dũng mãnh, nhiều lần lập chiến công, làm đại quan, một mực làm được tướng quân, chỉ là về sau quốc cộng nội chiến, huynh đệ mình đánh nhau, chiến bại, này Chu gia liền theo lão tưởng mang theo một nhà già trẻ đi bảo đảo Đài Loan, đến nay liền không có tin tức. Chúng ta Ngô gia vẫn luôn là thế hệ đơn truyền, cho dù là cho tới bây giờ, cũng chỉ có chúng ta Ngô gia một gia đình. Ngược lại là về sau bởi vì chiến loạn chạy trốn tới bên trong thôn của chúng ta mặt khác mấy hộ nhân gia thành trong thôn nhà giàu, bất quá cho dù là dạng này, người trong thôn cùng chúng ta Ngô gia quan hệ đều chỗ không sai, cũng có thể nói là tương đương chiếu cố, càng không có người sẽ cảm thấy chúng ta Ngô gia thế đơn lực bạc mà khi dễ chúng ta. Còn có một chuyện không thể không nói, thôn sở dĩ gọi là Cao Cương thôn, là bởi vì thôn xây ở một chỗ nhô lên trạm gác cao bên trên, cho nên mới gọi Cao Cương thôn. Nói xong thôn, liền nên nói tới ta chỗ tao ngộ cái này chuyện kinh khủng, chuyện này cho dù là cho tới bây giờ, ta cũng có chút lòng còn sợ hãi, vừa nghĩ tới, cái này sau cuộc sống liền đổ mồ hôi lạnh, một mực lạnh đến sau gót chân. Ngay tại mấy năm trước một cái 30 Tết ban đêm, ta cùng trụ tử, tiểu húc tại Trí Cường trong nhà uống rượu. Mấy người này là ta phát tiểu, từ nhỏ cùng một chỗ xuyên quần yếm lớn lên, là tốt vô cùng ca môn, 30 Tết ban đêm tập hợp một chỗ uống rượu, cái này đã thành mấy người chúng ta ước định mà thành quy củ. Cái quy củ này đã giữ vững được vài chục năm, từ lên tiểu học lúc ấy, chúng ta liền ở cùng nhau uống rượu. Mười mấy tuổi thời điểm, trong nhà đại nhân là không cho phép chúng ta tiểu hài tử uống rượu, nhưng đã đến ăn Tết, trong nhà đại nhân trên cơ bản đều mặc kệ, lại thêm chúng ta người nơi này đều dễ uống rượu, cho dù là tại cả nước đều nổi danh, rất nhiều tiểu hài tử cũng đều có thể uống mấy ngụm. Lúc còn rất nhỏ, là uống rượu đỏ, nói là rượu đỏ, kỳ thật chính là một loại giống như là rượu đỏ đồ uống. Có chút số độ nhưng là không cao, uống nhiều quá cũng sẽ chóng đầu, trưởng thành theo tuổi tác, chúng ta từ đồ uống biến thành bia, từ bia liền lại biến thành rượu đế, 30 Tết ban đêm, chúng ta bình thường đều có thể uống cái trước suốt đêm. Năm đó đêm hôm đó, ta nhớ được phi thường rõ ràng, cả một đời cũng sẽ không quên, chúng ta uống chính là rượu đế, mà lại là dòng dã một cái dương rượu đế, một cái dương là 6 bình, nói cách khác, chúng ta mỗi người chí ít uống hết đi một cân trở lên. Từ khi tốt nghiệp trung học về sau, chúng ta mấy cái quanh năm suốt tháng cũng tụ không được mấy lần, trụ tử tiếp cha hắn ban, tại trên trấn mỏ bị lừa rồi một mỏ than công nhân, tiểu húc thi đậu phương Nam một đặc biệt đại học tốt, hiện nay thượng năm thứ 3 đại học, Trí Cường cùng Tiểu Húc không sai biệt lắm, cũng thi đậu một trường đại học, bất quá là bản tỉnh, rời nhà gần một chút, nghỉ cái gì đều có thể về nhà. Mà ta, thì bởi vì lên cấp 3 thời điểm cùng người đánh nhau, kém một chút bị khai trừ, cũng không tâm tư đi học, tốt nghiệp trung học về sau liền đến nơi khác làm công, bất quá cũng là 2 ngày đánh cá 3 ngày nằm lì trên Internet, nghiễm nhiên thành một cái không việc làm. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, chúng ta cả đám đều uống đến đầu lưỡi lớn, đau cả đầu. Bởi vì cái gọi là rượu tráng người lá gan, mấy người đều uống không sai biệt lắm, nhàn rỗi không chuyện gì làm, trụ tử đột nhiên nói ra, ta nói mấy ca, hàng năm chúng ta đều uống rượu với nhau, quắt một tiếng liền một trận tiêu, cái quy củ này chúng ta là có phải là muốn đổi một đuổi. Tiểu Húc lớn miệng hỏi, trụ tử, ngươi nói thế nào đổi, cái này uống rượu còn có thể hét ra hoa dạng gì đến hay sao? Ý tứ của ta đó là, chúng ta là không phải nên làm một chút giải trí hoạt động, hàng năm đêm 30 Tết đều uống không, chúng ta là không phải nên tìm điểm kích thích. Trí Cường ở một bên treo kẹo nói, ngươi nghĩ tìm cái gì kích thích? Nếu không ngươi cùng Tiểu Húc uống cái rượu ra bôi. Xéo đi, ta nói là chúng ta ra ngoài tìm một chút mà kích thích, nếu không chúng ta đi lang đầu câu đi chơi thế nào? Trụ tử đề nghị. Cái này lời vừa nói ra, mấy người chúng ta đều là một trận mà trầm mặc, cảm giác không khí chung quanh không hiểu biến âm lánh rất nhiều. Cái này lang đầu câu đã từng là một mảnh bãi tha ma, nghe người đời trước nói, trước kia chiến loạn thời điểm, kia lang đầu câu bên trong nhưng chôn không ít người chết, cho dù là mấy năm trước, trong nhà ai có chết yểu tiểu hài, cũng đều ném tới cái chỗ kia qua loa vùi lấp. Kỳ thật, cái này đều không phải mấu chốt chính là, thôn chúng ta bên trong có một cái nhà giàu kẻ có tiền, gọi Trương Láo Tam, cũng là bởi vì đi một chuyến lang đầu câu, không biết chọc tới thứ gì, một nhà già trẻ, đều chết sạch. Chương 2, kêu thê lương thảm thiết. Nói lên cái này Trương Lão Tam đến, tuyệt đối là chúng ta Cao Cương thôn số một nhà giàu sang. Cái này Trương Lão Tam so ta không lớn hơn mấy tuổi, 30 tuổi ra mặt, con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ, còn có một xinh đẹp nàng dâu cùng 3 tuổi nữ nhi. Trước kia, Trương Lão Tam nhà rất nghèo, nghèo đinh đương vang, liền thật cùng trên TV nói như vậy, trong nhà duy nhất đồ điện gia dụng chính là một đèn tin. Thế nhưng là mấy năm trước, cái này Trương Lão Tam ra ngoài làm công, không biết đi cái gì cầu thị vận, đột nhiên liền phát đại tài. Không chỉ là xây một tòa trong thôn duy nhất 2 tầng lầu nhỏ, còn đặt mua các loại đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà, đại tivi, tủ lạnh, tất cả đều có, thậm chí còn mua một cỗ xe con, thỉnh thoảng còn mang. Theo mấy người có tiền bằng hữu về nhà nhậu nhẹt, có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng là, trong thôn đều rất hiếu kỳ, cái này Trương Lão Tam đến tột cùng là thế nào phát đại tài, đều muốn cùng Trương Lão Tam hưởng điểm tiện nghi, cho dù là ta nhìn cũng nóng mắt, ta cái này 20 đương tuổi, chẳng làm nên trò trống gì. Cũng muốn cùng Trương Lão Tam đồng dạng phát điểm tài, trong tay không có tiền thời gian thật không dễ chịu. Thế nhưng là, ta cùng cái này Trương Lão Tam cũng không quen, bình thường gặp mặt cũng chỉ là sơ giao, cũng không tiện mở miệng hỏi hắn. Bất quá ta không có ý tứ, có người có ý tốt, mà lại hỏi hắn người cũng không ít, chỉ là Trương Lão Tam miệng đặc biệt chặt chẽ, chết sống không nói hắn mấy năm gần đây làm chính là cái gì nghề nghiệp, chỉ là lừa gạt nói đi theo bằng hữu làm một chút đổi tay mua bán, cũng chính là giá thấp nhập hàng, giá cao bán đi. Về phần là tiến cái gì hàng, lại là bán cho người nào, tiểu tử này cũng không nói, mà lại 2 năm này, tiểu tử này một mực thần thần bí bí, thường xuyên không có nhà. Ngay tại năm ngoái, Trương Lão Tam nhà xảy ra chuyện lớn, kia là một cái mùa đông giá rét, sắp ăn Tết thời điểm. Người trong thôn đều rất bận việc, đều bận rộn ăn Tết đặt mua đồ Tết, Trương Lão Tam nhà liền xảy ra chuyện. Một lúc bắt đầu, cũng không có người chú ý tới Trương Lão Tam nhà động tĩnh, Trương Lão Tam nhà cũng một mực đại môn đóng chặt. Liền liền cửa sổ cũng kéo cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, người trong thôn cũng đều coi là Trương Lão Tam một nhà đến trong thành đi qua Tết đâu, bởi vì người trong thôn gần nhất đều nghe chuyện nói Trương Lão Tam muốn trong thành mua phòng ốc. Trương Lão Tam nhà 2 năm này quá có tiền, không riêng gì chiêu người đỏ mắt, còn đưa tới một cái không may tặc. Ngay tại một ngày đêm khuya, một tiếng thê lương kêu rên phá vỡ toàn bộ Cao Cương thôn bầu trời đêm, ta ở tại thôn nhất đầu đông, liền nghe được kia một tiếng thê lương lúc tiếng hét thảm. Tiếng kêu này sửng sốt gọi đang ngủ say ta cho đánh thức. Mà Trương Lão Tam nhà thì ở tại thôn nhất đầu Tây, có thể thấy được cái này một tiếng hét thảm là cỡ nào to rõ. Một tiếng này vô cùng tiếng rít chói tai âm thanh không riêng gì đánh thức ta một người, phụ mẫu cũng bị đánh thức. Mùa đông khắc nghiệt, cứ việc ta lại không nghĩ tới giường, cũng mặc vào quần áo, hất lên một thật dày áo đông bỏ lên, chờ ta ra phòng về sau, phát hiện phụ mẫu động tác còn nhanh hơn ta, bọn hắn đều đã chạy vội tới cửa chính. Toàn bộ trong thôn chó cũng đã bị kinh động, gâu gâu tiếng kêu tại toàn bộ thôn trên không quanh quẩn. Ta đi tới cửa thời điểm, phát hiện, trên đường lớn cũng tụ tập không ít người, còn có rất nhiều người nắm chó ra, đều hướng phía thôn đầu Tây quá khứ. ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tiếng kêu thảm kia gọi không có người khang, cùng gặp quỷ, người trong thôn luôn luôn đoàn kết, nhà ai nếu là xảy ra sự tình, đại gia đều là hô bang hỗ trợ, rất hiển nhiên, vừa rồi kia thân kêu thảm rất không tầm thường, gọi thật sự là quá thảm rồi, đại gia đều lo lắng là nhà ai xảy ra sự tình, cửa ải cuối năm gần, dễ dàng nhất chiêu tặc, tặc cũng nghĩ qua cái năm béo, thích nhất lúc trước Tết xuất động, cuối năm thời điểm, từng nhà cũng đều có chút tiền dư, giữ lại ăn Tết dùng, nói không chừng có tặc tiến nhà ai môn, bị chủ nhân phát hiện, liền lại làm lên giết người cướp của hoạt động. Ta đứng tại cửa chính thời điểm, liền đã nghe qua đường người nói như vậy. Phụ mẫu không nói hai lời, cũng từ trong viện nhặt lên quốc cùng sẻn hướng phía thôn đầu tây quá khứ, cũng dặn dò ta ở nhà cánh cổng, ta là hơn 10, 20 trẻ danh to xác, vậy mà để cho ta để ở nhà cánh cổng, ta đây sao có thể nguyện ý, lúc ấy cũng rất tò mò bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền nói để bọn hắn ở nhà nhìn xem, trở về phòng liền sờ soạn một dao phay, mang theo liền hướng phía đầu thôn tây chạy tới. Rất nhanh, ta đi theo đại bộ đội liền đi tới thôn nhất đầu tây, phát hiện chờ ta đi tới đây thời điểm, Trương lão tam cửa nhà đã tụ tập thật nhiều người, ba tầng trong ba tầng ngoài, chắn cứ gọi là một cái chật như nêm tối, ầm ĩ tiếng nói chuyện rối bời một mảnh, xen lẫn rất nhiều đại chó săn tiếng kêu. Đại gia liền tụ tại Trương lão tam nhà cổng, nhưng là không có người đi vào, bởi vì Trương lão tam nhà đại môn đóng chặt. Đang lúc đại gia không biết như thế nào cho phải thời điểm, thôn trưởng mang theo hắn gia nhị tiểu tử lắc lắc ung dung đi tới, nhà hắn nhị tiểu tử trong tay còn nắm một đầu hung mãnh đại chó săn, đứng lên so với người đều cao đại gia hỏa. Vừa nhìn thấy thôn trưởng tới, ồn ào đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Thôn trưởng ngoại hiệu gọi nhị ngốc tử, đây đều là thôn dân như vậy gọi, về phần hắn vì cái gì gọi nhị ngốc tử, ta cũng không biết, dù sao từ ta lúc còn rất nhỏ, đại gia sau lưng đều gọi như vậy, thế nhưng là cái này nhị ngốc tử một chút đều không ngốc, ta đã lớn như vậy, cũng không biết cái ngoại hiệu này khởi nguyên là cái gì. Nhị ngốc tử ở trong thôn làm mấy chục năm thôn trưởng, liền có một cỗ uy nghiêm tại, cho nên, hắn vừa đến trận, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Làm gì vậy, nói nhao nhao cây đuốc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng nghiêm nghị nói. Lúc này, một nhà cùng Trương lão tam nhà rất gần một cái tên là Lao Yên người đứng ra nói ra, thôn trưởng. Cái này hơn nửa đêm, ta cũng không biết ra chuyện gì, liền nghe Trương lão tam nhà ngao một cúng họng, gọi làm người ta sợ hãi phần phần, liền ra tới nhìn một cái, gõ nửa ngày môn cũng không ai ứng, đại môn bị khóa trái. Nhị ngốc tử nhẹ gật đầu. Liền mang theo nhà hắn nhị tiểu tử cùng con kia đại chó săn hướng phía Trương lão tam cửa nhà đi đến, nhị ngốc tử thiếp tại cửa ra vào nghe trong chốc lát, lúc ấy ta liền đứng tại nhị ngốc tử sau lưng, liền nghe được kia trong sân truyền đến một trận mà tiếng khóc, âu nghẹn ngào nuốt, rất là doa người. Nhị ngốc tử nhướng mày, chợt vung vẩy lên quạt hương bổ lớn bàn tay, hướng phía cửa sắt lớn cạch cạch đập mấy lần, trung khí mười phần hô, tam hoa tử, ở nhà không, ta là ngươi lao thúc, tranh thủ thời gian mở cửa. Thôn trưởng, trong nhà hắn hẳn là không người a. Đại môn này đều đóng vài ngày không có mở ra. Lão Yên ở một bên nói. Không ai từ đâu tới tiếng khóc, có phải là cái này tam hoa tử khinh suất lại đánh vợ hắn rồi? Thôn trưởng hỏi. Vừa rồi kia dọa người phần phật tiếng kêu là nam nhân, ta nghe tiếng thanh, gần sang năm mới, ai cùng mình nàng dâu không qua được a? Lão Yên lại nói. Thôn trưởng trầm ngâm một lát, đột nhiên vung tay lên, trầm giọng nói, cho ta đem đại môn đập ra. Chương 3, mùi máu tươi. Thôn trưởng. Tốt như vậy đại môn, vạn nhất cho đập bể làm sao xử lý? Lão Yên có chút niềm tin không đủ mà hỏi. Đập bể ta bồi. Cho ta nện. Nhị ngốc tử lần nữa nghiêm nghị nói. Thốt ra lời này xong, kia còn có cái gì dễ nói, nhị ngốc tử sau lưng lập tức đi lên mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hậu sinh, liên kích thêm đạp, lại là cái quốc lại là dịu, nện kia cửa sắt lớn ầm rung động, sau một lát, kia khí phái cửa sắt lớn liền bị nện mở, nện kia cửa sắt mấp mô, cùng súng máy đảo qua giống như. Đương sắt cửa mở ra một khắc này, một cô âm lánh gió nhào tới trước mặt. Ta liền đứng tại mấy người này sau lưng, có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này khí tức cấm lãnh, tuy nói tại mùa đông phương Bắc, lạnh là bình thường nhất bất quá tình huống, thế nhưng là cái này lạnh rõ ràng có chút không bình thường, loại này lạnh là âm lãnh, là một loại lạnh đến trong xương tùy lạnh, tùy theo, một loại không khỏi sợ hãi lập tức quanh quẩn ở trong lòng, để cho người ta có một loại không nói được khủng hoảng cảm giác. Mặc kệ thế nào nói, ta cũng là một hai chục đến tuổi trẻ danh to xác, độ tuổi huyết khí phương cương, trong tay còn cầm một thanh dao phay, đi theo phía sau mấy chục lỗ hở người, còn thật không có gì phải sợ, lập tức liền dẫn theo dao phay hướng phía trong viện đi đến. Thế nhưng là ta đi hai bước, phát hiện sau lưng căn bản không có người theo tới, lạ thường yên tĩnh, liền kêu mấy cái một mực sủa loạn không chỉ đại chó săn cũng đều không gọi, quay đầu nhìn thời điểm, mới nhìn đến thôn trưởng nhị ngốc tử cùng mấy cái kia tuổi trẻ hậu sinh đều ngây ngốc đứng tại cửa ra vào, không biết đang làm cái gì. Bất quá, nét mặt của bọn hắn tựa hồ cũng có chút giật mình, khó mà che giấu khủng hoảng treo ở trên mặt. Lão Yên đi theo thôn trưởng phía sau, hút một ngụm khí lạnh, thanh âm có chút phát run, đột nhiên nói ra, cái này đại cửa vừa mở ra. Ta thế nào cảm giác toàn thân nổi da gà đột nhiên đều bốc lên, chân đều có chút run lên chút đấy. Lão Yên câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, ta cái này mới phản ứng được, vừa rồi cửa vừa mở ra thời điểm, ta chính là loại cảm giác này, lúc ấy không cách nào hình dung, đều bị cái này Lão Yên nói ra. Toàn thân đều nổi da gà, một cỗ ác hàn trực thấu đáy lòng. Thôn trưởng nhị ngốc tử sắc mặt cứng đờ, hướng phía Lão Yên cái mông liền đá một cước, tức giận nói ra, tiểu tử ngươi không có chuyện liền yêu nói loạn đấy, gần sang năm mới, liền ngươi thí sự nhiều, đi, tiến trong viện nhìn một cái. Nói, nhị ngốc tử liền chào hỏi sau lưng một đám lớn người, phần phật liền hướng phía trong viện đi, thế nhưng là lúc này, chuyện kỳ quái liền phát sinh, các thôn dân mang đến kia mấy đầu đại lang cẩu, chết sống cũng không chịu tiến Trương lão tam nhà viện tử, từng cái cục đôi, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào tiếng vang. Nhất là thôn trưởng nhi tử nhị tiểu tử dắt tới đầu kia đại lang cẩu, lúc này đã sợ tè ra quần, mặc cho nhị tiểu tử như thế nào lôi kéo, chết sống chính là không chịu tiến. Trương lão tam nhà viện tử, không riêng gì không tiến vào, thân thể còn một mực về sau co lại. Nhị tiểu tử cái kia khi à, lòng tràn đầy coi là mang theo đầu này thần kỳ đại chó săn có thể uy phong một thanh, kết quả cái này đại chó săn không biết sao liền không nghe lời, mấu chốt là còn sợ tè ra quần, chân đều run lên, người này thật đúng là ném đi được rồi. Bắt được kia đại chó săn hung hăng đá mấy cước, nhị cẩu tử thật sự là không có cách nào, vung lỏng tay ra bên trong dây xích sắt, để kia đại chó săn lăn xa xa. Lúc này, kia đại chó săn cuối cùng là nghe lời, cụp đuôi, trong chớp mắt liền chạy mất dạng. Còn lại mấy đầu đại chó săn cũng là cùng nhị cẩu tử mang con chó kia, chết sống không chịu tiến đến, chuyện này thật đúng là có chút tà dị, người sáng suốt xem xét liền có cái gì không đúng. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn chằm chằm về phía thôn trưởng nhị ngốc tử, toàn trông cậy vào hắn quyết định. Lúc này đại gia trong lòng đều không chắc. Đúng vào lúc này, kia Lão Yên hết lần này tới lần khác lại rất phối hợp bầu không khí tới một câu, thôn trưởng A. Cái này Trương lão tam nhà viện tử, chó cũng không dám tiến đến, có phải là hắn hay không trong nhà có cái gì đồ không sạch sẽ A. Vừa rồi tiếng kêu kia sẽ không là. Cả ngày hồ liệt liệt bà ngươi cái chân, gần sang năm mới, trong miệng ngươi liền không có câu lời hữu ích, sợ cái gì? Sợ cái gì? Chúng ta nhiều như vậy đại lao ra. Còn sợ bị ăn hay sao? Đều cho lão tử đi qua nhìn một chút. Thôn trưởng nổi giận, đứng mũi chịu sào đi tại đám người phía trước, chắp hai tay sau lưng nhanh chân hướng phía trong viện đi đến, ta cùng nhị tiểu tử bọn hắn cùng một chỗ phần phật cũng vội vàng đi theo. Trương lão tam nhà viện tử rất lớn, là 2 năm trước mới xây, hắn tài đại khí thô, riêng là đem sắt vách viện cũng mua hết xuống tới, sắp nhập thành một cái viện, cho dù là mấy chục lỗ hổng người cùng một chỗ tiến đến, cũng không lộ vẻ chen chúc. Đi về phía trước không có mấy bước, liền đi tới cửa phòng, cũng không biết sao, sắp đến cửa phòng thời điểm, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi liền trôi giạt đến trong lỗ mũi, chờ đến cửa phòng thời điểm, cỗ này mùi máu tanh liền càng thêm nồng nặc một chút, ngọt lịm, để cho người ta cổ họng phát ngọt. HTTP. Coi như thôn trưởng muốn gõ cửa phòng thời điểm, đột nhiên, một tiếng như có như không tiếng nức nở từ phòng ở đằng sau truyền tới, phối hợp cái này hơi có chút quỷ dị bầu không khí, hoàn toàn chính xác 10 phần doa người. Thôn trưởng rỗi ở giữa không trung tay đột nhiên ngừng lại, nói ra, phòng đằng sau có người, đại gia đi qua nhìn một chút. Nói, thôn trưởng mang theo một đám hán tử, hướng phía tầng 2 lầu nhỏ đằng sau chạy tới. Nhưng gặp ngay tại tầng 2 lầu nhỏ đằng sau một mảnh đống đồ lộn xộn bên trong, nằm sấp một cái đen xì đồ vật, đại gia dùng đèn tin vừa chiếu, mới nhìn rõ ràng là một cái máu me nhảy múa người, đầu giống như mở bầu, đem cả khuôn mặt đều nhuộm đỏ, cùng một huyết hổ lô giống như. Cái này người thật giống như tổn thương không nhẹ. Kia như có như không tiếng nước nở bắt đầu từ cái này nhân khẩu bên trong phát ra tới. Người nào? Nằm nơi này làm gì vậy? Thôn trưởng dùng đèn tin hướng phía kia huyết hổ lô chiếu tới. Kia huyết hổ lô xem xét nhiều người như vậy, cùng hồi quang phản chiếu, đột nhiên tinh thần một chút, nhưng lại cùng người bị bệnh thần kinh giống như hô to kêu lớn lên, cứu! Cứu mạng A! Có quỷ! Có quỷ A! Có bà ngươi cái chân! Mau nói, ngươi là làm gì? Thôn trưởng nghiêm nghị chất vấn. Lúc này, kia huyết hồ lô thân thể đột nhiên lắc lắc ung dung bò lên, lập tức liền nhào về phía thôn trưởng, ôm thật chặt ở bắp đùi của hắn, 10 phần hoảng sợ kêu khóc nói, cứu mạng A. Mau dẫn ta ra ngoài, nơi này có quỷ. Có quỷ A. Thôn trưởng giật nảy mình, nghĩ trốn về sau tới, nhưng không có né tránh, bị kia huyết hồ lô làm một cuốn máu, nếu không phải xem ở hắn đầu đầy đều là máu phần bên trên, thôn trưởng hận không thể quất hắn hai bàn tay, giãy giụa trong chốc lát, thôn trưởng không có đem tránh thoát, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn thời điểm, phát hiện lầu hai cửa sổ là mở ra, chợt thôn trưởng ánh mắt có rơi vào hậu viện trên tường, phát hiện phía trên kia có một khối rất rõ ràng vết máu, lập tức liền hiểu rõ. Ra, tiểu tử này là một cái tặc, trộm xong đồ vật muốn chạy thời điểm, không có nghĩ rằng dưới chân trượt, một chút đầu đâm vào hậu viện trên tường, đem đầu ú đầu sức chán. Chương 4, chết có kỳ quặc. Người trong thôn bắt được trộm đồ tặc, đều là trước đem đánh một trận hả giận, sau đó lại báo quan, thế nhưng là cái này đầu đầy là máu ra hỏa đều đã thành bộ dáng này, lại đánh hắn một trận đoán chừng liền đánh chết, mặc dù nói là pháp không trách chúng, cái này trộm đồ tặc cũng hoàn toàn chính xác đáng hận, nhưng là dù sao tội không đáng chết, người trong thôn cũng đều thực sự, đều nghĩ đến trực tiếp báo quan được. Sau đó, thôn trưởng lại hỏi cái này tặc mấy vấn đề, hỏi hắn là nơi nào người, tới này làm gì, tiểu tử này không biết là quảng mơ hồ, vẫn là giả vờ ngây ngốc, một vấn đề đều không trả lời, chỉ là run lẩy bẩy, lẩm bẩm, một mực nói trong ngôi nhà này có quỷ, còn ôm thật chặt ở thôn trưởng đuổi không thả. Thật sự là cầm tiểu tử này không có cách nào. Cuối cùng, thôn trưởng bất đắc dĩ, liền nói để chúng ta đập ra môn, nhìn xem trong phòng Trương lão tam một nhà có hay không xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, đám người lại chuyển rời đến Trương lão tam nhà cửa phòng, thôn trưởng cũng đi theo đến đây, hắn là kéo lấy kia đầu đầy là máu ra hỏa tới, chỉ là kia tiểu tử vừa nhìn thấy đám người muốn đập ra Trương lão tam nhà cửa, trên mặt biểu lộ liền biến cực độ hoảng sợ, xoay người chạy, chỉ là không có chạy hai bước, liền một đầu mới ngã trên mặt đất, như thế ngoài dự liệu của mọi người. Lại cũng không biết tiểu tử này là dọa, vẫn là đầu mở bầu về sau mất máu quá nhiều tạo thành, tóm lại, tiểu tử này ngất đi. Vì cái gì cái này tặc như thế sợ hãi mở ra Trương lão tam nhà cửa phòng đâu? Còn có vừa rồi tụ tập tại Trương lão tam cửa nhà kia mấy cái đại chó săn, cái này đại môn vừa mở ra, kia chó săn lúc ấy liền sợ tè ra quần, chết sống không dám vào tới. Nhất làm cho ta cảm giác thật không tốt chính là đại môn mở ra một sát na kia, một cô âm phong nhào tới trước mặt, bây giờ đến Trương lão tam nhà cửa phòng, loại cảm giác này liền càng rõ ràng hơn, cứ việc ta xuyên thật dày áo đông, thân thể cũng có chút run lẩy bẩy. Lúc này, một trận quái gió mà thổi tới, đem Trương lão tam nhà trong viện mấy gốc cây thổi tả hữu lắc lư, kia rơi sạch lá cây nhánh cây phát ra ào ào tiếng vang, tựa như là quái thú móng đuốt, đem mọi người bao phủ tại một mảnh to lớn bóng ma bên trong. Nhìn xem ngã trên mặt đất cái kia tặc, thôn trưởng nhị ngốc tử hơi do dự một chút, tùy sau đó xoay người lần nữa đi tới Trương lão tam nhà cổng, đầu tiên là nhẹ nhàng đập vài cái lên cửa, hỏi trong nhà có người không, rắt cuống họng hô vài tiếng về sau, thấy không có người đáp lại, liền chào hỏi sau lưng tuổi trẻ hậu sinh đem môn cho đập ra. Trước mặt cánh cửa này cho Trương lão tam nhà cái kia đạo cửa sắt so sánh liền yếu đuối rất nhiều, ta đều chưa kịp đúng tay, liền bị nhị tiểu tử mấy người bọn hắn liên kích thêm đạp cho mở ra. Đương đạo này cửa bị mở ra trong tích tắc, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi, khiến người buồn nôn. Không đợi ta chiều trong phòng nhìn một chút, tại phía trước nhất nhị tiểu tử bọn người liền đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết, đồng thời vội vàng lùi lại, toàn thân đều run lên, suýt nữa đem đứng tại phía sau bọn họ ta cùng mấy người khác đụng vào trên mặt đất. Liền luôn luôn tương đối trầm ổn lão thôn trưởng cũng dọa hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể về sau lảo đảo mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ta đầu tiên là nhìn thoáng qua mấy cái hoảng sợ trong mắt đều muốn bay ra ngoài thôn trưởng bọn người, sau đó mới hướng phía trong phòng nhìn lại, cái này nhìn một cái, ta cũng dọa toàn thân không tự chủ được đánh run một cái, một cô ác hàn bay thẳng chán, trời ạ. Ta đến tột cùng là nhìn thấy cái gì, một màn này cũng quá thê thảm quỷ dị một chút. Mượn sau lưng mặt đèn tin cầm tay ánh đèn, ta nhìn thấy Trương lão tam giờ phút này liền ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, đối diện đối cửa, cũng chính là đối mặt với tất cả chúng ta. Bất quá lúc này Trương lão tam đã chết đi đã lâu, cũng không biết hắn là thế nào làm, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, hắn trên người mặc món kia áo lông bị lưỡi dao rạch ra rất nhiều đao, máu tươi đã sớm đem món kia áo lông nhiễm một mảnh huyết hồng, đã sớm nhìn không ra nó nguyên bản nhan sắc, mà tại lồng ngực của hắn thì cắm một cây truy thủ này thẳng vào ngực, liền chỉ còn lại một cái chuôi đao ở bên ngoài. Nhưng mà, chỉ là bộ dáng như vậy, hoàn toàn không đủ để cho người ta cảm thấy ác hàn, càng khủng bố hơn chính là cái này Trương lão tam là trợn tròn mắt, sáng con ngươi màu trắng tử nhìn chừng chừng lấy chúng ta, tại khoe miệng của hắn còn mang theo một vòng quỷ dị mỉm cười, biểu tình kia nhìn qua có chút trào phúng ý vị, để cho người ta cảm thấy hung ác cùng không có hảo ý. Trên người một người bị vẽ vài đao, ngực còn cắm một cây chùy thủ, chết về sau không nhắm mắt, vậy mà khoe miệng còn mang theo một vòng ý cười, đây là tình huống như thế nào? Tình huống này thật hoàn toàn có thể dùng quỷ dị để hình dung, Trương lão tam cách chết này tuyệt đối có kỳ quặc. nhưng là, phòng người chết cũng không vẹn vẹn chỉ là Trương Lão Tam một người, trên mặt đất vũng máu bên trong còn ngã một vị, nhìn bộ dáng hẳn là Trương Lão Tam lão bà, đầu đã dọn nhà, liền lăn rơi vào cửa, rối bời tóc bị máu tươi nhuộm dần, máu trên mặt dấu vết đã khô cạn ngưng kết, nàng vậy không có đầu thân thể liền ngã tại Trương Lão Tam ngồi ngay ngắn ghế bành bên cạnh, thi thể kia không biết bị chặt nhiều ít đao, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết đao, thảm liệt để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tuy nói là mùa đông khắc nghiệt, nhưng là Trương Lão Tam nhà rất có tiền, trong phòng trang có điều hòa, đến bây giờ còn mở ra, cái này nhiệt độ một cao, thi thể liền đã có hư thối dấu hiệu, mùi máu tươi xen lẫn thi thể mùi thối giữa nát từ trong nhà phiêu đắng ra, lại thêm loại này kinh khủng ma huyết tinh chẳng diện, cái này lực trùng kích thật sự là quá lớn. Thấy cảnh này người, có người phát ra tiếng thét chói tai, có người thẳng hút hơi lạnh, còn có người dọa tại chỗ liền khóc lên, càng có người chịu không được cái mùi này cùng chẳng diện, tại chỗ liền lớn nói ra, lại tỏi vừa thối, cùng huyết tinh cùng thịt thối mùi đan vào một chỗ, mùi vị kia quả nhiên là không dễ ngửi. Đều là nông thôn bên trong nhỏ lão bách tính, ai từng thấy loại tràng diện này, đại gia nhao nhao lui lại, cách kia phòng là càng xa càng tốt. Đám người rốt cục hiểu được, vừa rồi cái kia tặc vì cái gì một mực la to lấy có quỷ, còn không dám để đám người mở ra cửa phòng, nguyên lai là chuyện như thế. Hắn khẳng định thấy được trong phòng phát sinh đây hết thảy, cho nên mới sẽ dọa từ lầu 2 chạy trốn, chỉ là nhảy xuống thời điểm quá mức kinh hoàng, đầu đâm vào hậu viện trên tường. Nói thật ra, tiểu tử này lá gan cũng là đủ lớn, người bình thường nhìn thấy trường hợp như vậy, đoán chừng dọa liền chạy cũng chạy không nổi rồi. Bất quá nhìn thi thể này hư thối trình độ cùng đã khô cạn đọng lại máu tươi, cái này không may tặc hẳn không phải là hung thủ, người rõ ràng đã chết không phải một ngày hai ngày. Làm sao bây giờ? Chuyện này còn phải muốn thôn trưởng quyết định. Chưa tỉnh hồn thôn trưởng nhị ngốc tử bị nhà hắn nhị tiểu tử đỡ lấy một mực thối lui đến giữa sân, thân thể không ngừng run rẩy. Cha! Tam ca nhà đây là sao thế rồi? Chúng ta nên làm sao đây? Nhị tiểu tử mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Còn có thể làm sao xử lý? Báo cảnh đi. Nhị ngốc tử hút khí lạnh tức giận nói. Chương 5, thảm án diệt môn. Đã người chết, mà lại chết người còn không chỉ một, vấn đề này cũng không phải là thôn trưởng có thể khống chế phạm vi bên trong. Hiện tại, có khả năng làm sự tình cũng chỉ có báo cảnh. Trong thôn ra chuyện như vậy, rất nhanh liền truyền ra, trong chớp mắt, liền lão nhân cùng tiểu hài cũng cho kinh động đến, nhao nhao đều muốn đi qua tham gia náo nhiệt, chỉ một thoáng, toàn bộ thôn đèn đuốc sáng trưng, huyên náo âm thanh một mảnh. Bất quá người trưởng thôn này vẫn còn có chút bảo hộ hiện trường ý thức, lúc ấy liền để trong thôn mấy cái hậu sinh duy trì được hiện trường trật tự, không khiến người ta tiến vào Trương lão tam nhà phòng, liền liền ngay từ đầu tiến vào viện những người kia, cũng đánh ra ngoài đại bộ phận, chỉ để lại một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người ngu trong sân, trong đó cũng bao quát ta ở bên trong. Kỳ thật, cho dù là thôn trưởng không ngăn cả người vào nhà, cũng không người nào dám bước vào một bước, kia trong phòng quá huyết tinh. Một chỗ khô cạn huyết thủy, còn có Trương lão tam nàng dâu đầu người chắn tại cửa ra vào, nhất là ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, tất cả đều là vết đao Trương lão tam, khỏe miệng còn mang theo kia xóa quỷ dị cười, cho dù ai cũng không có lá gan nhìn nhiều hai mắt. Chúng ta cái này cao cương thôn tọa lạc tại một mảnh dãy núi trùng điệp ở giữa, cách gần nhất huyện thành cũng có 50, 60 dặm con đường, mà lại trong thôn thông hướng ra phía ngoài đường cũng không tốt đi, con quấn quấn, còn có một số không có tu sửa đường đất, 10 phần khó đi, đợi hơn một giờ, phá án cảnh sát nhân dân mới vừa tới chúng ta cao cương thôn. Chờ bọn hắn đến hiện trường về sau, cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi, rất nhanh lại liên hệ dặm cảnh sát hình sự đại đội tiếp tục phái người tới chi viện. Nơi đó cảnh sát nhân dân rất mau đỡ lên tuyến phong tỏa, vụ án lần này không thể coi thường, là một lần vô cùng nghiêm trọng án mạng, cho dù là tại toàn tỉnh đều hẳn là một cái sự vang dội đại án. Đạt được nơi đó cảnh sát nhân dân thông chi, trong thành phố cảnh sát hình sự đại đội phái ra một nhóm lớn nhân viên cảnh vụ cấp tốc đuổi tới, chỉ là xe cảnh sát liền mười mấy chiếc, đem Trương lão tam nhà tòa nhà vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Còn đem trong viện tất cả mọi người dọn dẹp ra, cái kia không may tặc cũng bị mấy cái nhân viên cảnh vụ đặt lên xe cứu thương, cũng mà còn có hai cái chiến sĩ vũ cảnh tùy hành áp giải, hai người kia từng cái súng ống đầy đủ, hiển nhiên là đem kia không may tặc trở thành người bị tình nghi. Sau đó, bắt đầu có số lớn cảnh sát cùng xuyên áo khoác trắng pháp y tiến vào hiện trường, Trương lão tam nhà cửa sân cũng có mấy cái cầm thương chiến sĩ vũ cảnh đứng tại cửa ra vào, không cho bất cứ người nào đi vào. Nhưng là, toàn bộ trong thôn lão bách tính cũng không có vì vậy mà tán đi. Cả một đầu đường phố tất cả đều đứng đầy người trong thôn, rôi cái đầu, dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. Ta cũng không hề rời đi, trước đó liền có người thông chi thôn trưởng, để gặp qua chỗ đầu tiên người không muốn tùy ý đi lại, một hồi còn muốn lấy khẩu cung. đứng tại Trương lão tam nhà cửa chính thời điểm, ta trong đầu vẫn tại nghĩ mặt khác mấy chuyện, Trương lão tam cùng vợ hắn đều chết mất, bọn hắn đến cùng là chết như thế nào? Còn có, Trương lão tam còn có cha mẹ, vẫn luôn cùng Trương lão tam cặp vợ chồng ở chung một chỗ, bọn hắn còn có một cái 3 tuổi khoảng chừng tiểu nữ nhi, cái đôi này đều chết mất, hắn cha mẹ còn có tiểu nữ nhi sẽ không cũng gặp bất chắc à? Ý nghĩ này tại ta trong đầu lóe lên, trong lòng không hiểu đã cảm thấy nặng nề, sự tình phía sau căn bản cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Tại cửa ra và ở lại một hồi, ta liền nghe được trong viện truyền đến người nôn mửa thanh âm, liền thường xuyên phá án pháp y cùng cảnh sát thấy trong phòng thảm trạng đều có thể nôn mửa ra, có thể thấy được trong phòng này nên là như thế nào kinh khủng một phen tình hình. Vẫn bận sống đến sắp hừng đông thời điểm, mấy người mặc áo khoác trắng pháp y liền từ Trương lão tam trong nhà lần lượt khiêng ra tới dùng vải trắng được mấy cái cáng cứu thương, hết thảy khiêng ra tới 5 cái, đến tận đây, ta rốt cục xác định, Trương lão tam một nhà 5 miệng ăn tất cả đều mất mạng, một người sống đều không có để lại. Đương cáng cứu thương được đưa lên mấy chiếc màu trắng xe cảnh sát về sau, lại có một bộ phận nhân viên cảnh vụ lưu bắt đầu đối với chúng ta trước hết nhất một được chuẩn tiến vào Trương lão tam người nhà ghi khẩu cung, cái này cũng bao quát ta ở bên trong. Cho ta ghi khẩu cung chính là một cái xinh đẹp nữ cảnh sát, ta xem qua nàng cảnh bài, tên của nàng gọi Cao Tiểu Nhã, nhìn thấy nữ cảnh sát này lần đầu tiên, ta liền nghĩ tới một cái tên là Cao Viên Viên nữ minh tinh, khoan hay nói, nữ cảnh sát này cùng Cao Viên Viên dáng dấp thật đúng là giống nhau đến mấy phần, lớn người cao, khuôn mặt tinh xảo, một đôi ngập nước mắt to, giữ lại già dặn tóc ngắn, cứ việc bị rộng rãi đồng phục cảnh sát bao vây lấy, cũng khó có thể che lại nàng yểu điệu dáng người. Chỉ là nữ cảnh sát này nhìn qua có chút cao lạnh, nói chuyện cũng là lạnh như băng, đơn giản hỏi ta mấy vấn đề, ta cũng đều nhất nhất thành thật trả lời, hỏi xong cái vấn đề về sau, nàng liền căn dặn ta đoạn thời gian gần nhất không nên đến chỗ đi lại, lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới ta trưng cầu ý kiến một vài vấn đề. Năm hết Tết đến rồi, ta cũng không có ý định đi xa nhà, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó trong vòng vài ngày, Trương lão tam nhà viện tử vẫn luôn có cảnh sát nhìn chằm chằm. Vẫn là không cho bất luận kẻ nào tới gần Trương lão tam nhà. Mà thôn trưởng Nhị Ngốc Tử vào lúc ban đêm liền được đưa tới cục thành phố, phối hợp giám cảnh sát hình sự đại đội phá án. Thẳng đến 2 ngày sau đó, thôn trưởng Nhị Ngốc Tử mới bị đưa trở về, hiếu kỳ mà bức thiết biết Trương lão tam ra sự tình người liền ngăn ở nhà trưởng thôn cổng hỏi tam vấn bốn, nhưng mà, thôn trưởng lại cho chúng ta một cái không tưởng tượng được đáp án. Cái kia đi Trương lão tam nhà trộm đồ tặc tại ngày thứ 2 liền tỉnh lại, kỳ thật đầu hắn thượng tổn thương cũng không nặng. Chính là phá vỡ một cái lỗ hổng, lưu không ít máu, nhìn xem thật hù dọa người, khiến hắn đêm hôm đó ngất đi cũng không phải là mất máu quá nhiều, mà là kinh hãi quá độ. Chờ cái kia tặc sau khi tỉnh lại, phá án nhân viên chợt liền đối với hắn tiến hành đột kích thẩm vấn, căn cứ cái kia không may tặc nói, hắn là hơn 10 dặm có hơn một cái thôn dân, gọi là Mã Khánh, đã sớm nghe nói Trương lão tam mấy năm này gặp may, kiếm không ít tiền, mà Mã Khánh người này một mực việc xấu loang lổ, thường xuyên làm một chút trộm đạo hoạt động. Còn có cái ham mê chính là đánh bạc, mắt thấy cửa ải cuối năm gần, không riêng gì không có tiền ăn Tết, còn thiếu đặt mông tiền nợ. Đánh bạc, mỗi ngày bị chủ nợ chặn lấy ra môn không dám về nhà, thế là liền kiếm tẩu thiên phong, liếc tới Trương lão tam nhà, nghĩ từ trong nhà hắn trộm chút thứ đăng giá, còn một chút tiền nợ đánh bạc, không có lường trước chính là xui xẻo như vậy. Đêm hôm đó, hắn từ TR tầng lao tam hậu viện bò lên lầu 2, cậy mở nhà hắn cửa sổ, vừa mới tiến vào đi, chuẩn bị lật chút thứ đăng giá. Liền thấy trong phòng quạt trần treo ngược lấy một cái đen xì đổ vật, bị gió thổi qua tả hữu lắc lư, thế là dùng đèn tin nhỏ vừa chiếu, lập tức liền dọa hồn phi phách tán, bởi vì hắn nhìn thấy kia quạt trần treo ngược lấy chính là một người, mà lại là một cái máu me khắp người tiểu hài nhi, trên thân tất cả đều là vết đau, đã không biết chết mấy ngày. Chương 6, quỷ dị hình tượng. Mã Khánh vừa nhìn thấy lần này tình hình, toàn thân lông tơ đều nổ, lúc ấy liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nào còn dám đi trộm đồ. Lộn nhào liền hướng phía cửa sổ bên kia chạy tới, bởi vì trong phòng còn có chút không có hoàn toàn vết máu khô khốc, dưới lòng bàn chân trượt còn bị té một cái, đầu túi tại góc cửa sổ bên trên, lập tức choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng, mặc dù là như thế, vẫn là không nhịn được sợ hãi trong lòng, không hề nghĩ ngợi, liền từ cửa sổ khẩu nhảy xuống, bởi vì quá mức kích động, nhảy đi xuống thời điểm, đầu lại túi tại trên tường, máu me đầm địa, chân cũng uy, ngồi xổm ở Trương lão tam nhà phòng đằng sau cũng là không đi được. Lúc ấy, Mã Khánh trong phòng nhìn thấy dán tại quạt thượng đứa trẻ kia thi thể về sau, phát ra kêu thảm, đêm hôm đó, người trong thôn chính là nghe được kia tiếng kêu thảm thiết về sau mới tụ tập đến Trương lão tam nhà cửa. Mã Khánh chính là như vậy một cái không may tặc, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cuối cùng còn được đưa tới kết thúc tử bên trong, chờ đợi lấy pháp luật thẩm phán. Nhưng mà, Mã Khánh sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa, đại gia hỏa càng thêm quan tâm chính là, Trương lão tam một nhà năm miệng ăn đến cùng là chết như thế nào. Một lúc bắt đầu, mọi người đã từng hoài nghi tới Trương lão tam một nhà là cái kia không may tặc Mã Khánh giết chết, nhưng là từ thi thể hư thối trên tình huống đến xem, này thời gian căn bản không khớp hảo, mấu chốt là tiểu tử này nhát như chuột, đoán chừng cũng không dám động thủ giết người, thế nhưng là vô luận như thế nào, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là thôn trưởng nhị ngốc tử nói kết quả này. Nhị ngốc tử vậy mà nói, Trương lão tam kia người một nhà tất cả đều là Trương lão tam giết chết. Trương lão tam chẳng lẽ là điên rồi phải không, vậy mà tự tay đem mình nữ nhi, lão bà, cha mẹ tất cả đều giết đi. Mặc dù ta đối Trương lão tam người này không hiểu nhiều lắm, nhưng là có một chuyện, thật là toàn thôn nhân đều biết, đó chính là hiếu thuận. Tại chúng ta mảnh này mà nông thôn, dưới tình huống bình thường, nhi tử cưới nàng dâu về sau, đều là muốn cùng cha mẹ tách ra ở, cũng chính là cái gọi là phân ra. Nếu là cưới nàng dâu còn không có phân ra, liền chỉ có thể nói rõ một vấn đề, kia chính là người này tuyệt đối coi là một cái hiếu tử. Mà Trương lão tam cũng quả thật liền là một người như vậy. Hắn không riêng gì cưới nàng dâu về sau không cùng cha mẹ phân ra, còn đem toàn bộ tầng 2 trong tiểu lâu tốt nhất rộng rãi nhất một gian phòng ốc cho cha mẹ ở, lại lo lắng cha mẹ đi đứng không lưu loát sợ ngã tới, còn cho hai vị lão nhân trong phòng ngủ trải lên thảm. Đãi ngộ như vậy, toàn bộ Cao Cương thôn lão nhân đều không có. Nhà ai không phải chống chân mặt đất xi măng, tốt nhất tình huống cũng chính là trải lên một tầng gạch men sứ. Chuyện này đã sớm tại bên trong thôn của chúng ta truyền ra, Trương lão tam cha mẹ lão nương khẩu cả ngày vui mừng không ngậm miệng được, tại trên đường cái khen con trai con dâu của hắn phụ hiếu thuận. Trương lão tam nàng dâu tiểu Thúy dáng dấp gọi là một cái thủy linh, 10 dặm 8 thôn nhất tuấn một cô vợ nhỏ, là Trương lão tam phát tài rồi về sau mới lấy về, vừa lấy về không bao lâu liền sinh một xinh đẹp nữ nhi. Trương lão tam một mực phụng như trên lòng bàn tay chân bảo, không làm gì liền để hắn tiểu nữ nhi cưỡi tại trên cổ mình khắp thôn đi dạo, mặc cho ai đều có thể thấy được, Trương lão tam là thật yêu thương mình tiểu nữ nhi. Cứ như vậy các loại hòa thuận người một nhà, để người trong thôn đều tiện sát không thôi, mà thôn trưởng nhị ngốc tử vậy mà nói là Trương lão tam giết hắn mình một nhà già trẻ, trong thôn là không ai tin tưởng lời hắn nói. Thế nhưng là thôn trưởng một mực chắc chắn phía trên chính là nói như vậy. Lúc đầu, chuyện này là giữ bí mật, không cho ngoại chuyện, cục cảnh sát bên trong người cũng đều thủ khẩu như mình, thôn trưởng cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, Trương lão tam một nhà đến tột cùng là như thế nào chết. Sự tình cũng trùng hợp, vừa vặn chúng ta Cao Cương thôn có một người hậu sinh trẻ tuổi tại cục thành phố người hầu, vẫn là một thực tập cảnh sát hình sự, người này ta cũng nhận biết, lớn hơn ta thượng 2-3 tuổi, là trong thôn ở giữa lao đảng gia hài tử, cùng thôn trưởng vẫn là bản gia, tại nhị ngốc tử một phen hỏi thăm phía dưới. Mới hiểu rõ Trương lão tam một nhà thảm án diệt môn đại khái tình huống. Nhị ngốc tử vô đùi, thề, nói chuyện này chính là nghe hắn đại chất tử chính miệng nói, tuyệt đối không có một câu lời nói dối. Căn cứ lao đảng gia kia hậu sinh nói, lần này một nhà năm miệng ăn thảm án diệt môn, cục thành phố thậm chí tỉnh cục đều dị thường coi trọng, phái tới chuyên gia đặc địa thăm dò hiện trường, nhưng là trong phòng ngoại trừ bọn hắn một nhà năm vết dấu chân cùng vân tay bên ngoài, cũng không có phát hiện những người khác tung tích. Liền cái kia không may tặc Mã Khánh giấu chân cũng chỉ tiến vào một căn phòng, đi không đến 3 bước lại lui trở về, căn bản cũng không có tiến vào những căn phòng khác, mà đạo gây nên bọn hắn một nhà năm khẩu chết thảm hung khí thì là cắm ở Trương lão tam ngực một thanh sắc bén truy thủ. Nói cách khác, Trương lão tam chính là dùng thanh truy thủ kia trong phòng truy chặt người một nhà, những cái kia trên người chết hiện đầy truy thủ sẽ qua. Vết thương, sâu có thể đụng xương, thậm chí dùng thanh truy thủ kia đem mình nàng dâu đầu xinh xinh cho bổ xuống. Chúng ta là không có tiến vào hiện trường phát hiện án, nhưng là theo từng tiến vào Trương lão tam nhà người nói, tràng diện kia quả thực là vô cùng thê thảm, từ lầu 1 đến lầu 2 khắp nơi đều là bắn tung tóe vết máu, quả thực chính là tiến vào một gian lò sát sinh, liền pha án nhiều năm lão pháp y gặp được kia phiên tràng diện, cũng không chịu được trong dạ dày bốc lên, kém một chút mà liền phun ra. Càng thêm lạ thường chính là, Trương lão tam không riêng gì dùng kia một cây chùy thủ giết chết mình một nhà già trẻ, càng là dùng nó kết quả tính mạng của mình. Người khác là chưa từng gặp qua, nhưng là Trương lão tam thi thể ta là nhìn qua một chút, Trương lão tam trên thân cũng răng đầy chùy thủ xẹt qua vết đao, toàn thân cao thấp bị máu nhuộm dần, ngực liền cắm cái kia thanh hung khí, khóe miệng còn nhộn nhạo một vòng cực kỳ quỷ dị tiếu dung. Hắn đến tột cùng đang cười cái gì đâu? Chuyện này thật không thể nghĩ, tưởng tượng sau cuộc sống chính là một trận mà ác hàn, ứa ra gió lạnh. Thử nghĩ một hồi, Trương lão tam dùng thanh chùy thủ kia truy chặt một nhà già trẻ, từng cái đem bọn hắn giết sau khi chết. Còn đem mình tiểu nữ nhi thi thể treo ở nóc nhà quạt phía trên, cuối cùng còn đem mình nàng dâu đầu bổ xuống, thi thể liền ngã tại bên cạnh mình, đầu lăn rơi xuống cửa. Làm xong những này về sau, Trương lão tam mình ngồi ở trên ghế bành, khoe miệng tạo nên một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó bắt đầu dùng cái kia thanh sắc bén chủy thủ từng đao trên người mình cắt từng đạo lỗ hổng, máu tươi đem toàn thân hắn quần áo làm vết máu loang lổ, chờ máu chảy không sai biệt lắm, mới đưa kia chủy thủ một chút đâm vào lồng ngực của mình, một mệnh ô hô. Đây là như thế nào một bộ quỷ dị hình tượng, dạng này đáp án đoán chừng không có mấy người sẽ tin phục. Cho dù là Trương lão tam là bệnh tâm thần, cũng không có khả năng làm ra dạng này cực kỳ bi thảm sự tình tới. Huống chi hắn chính là một người bình thường, cho dù hắn là người bị bệnh thần kinh, ai có thể trên người mình dùng chùy thủ cắt nhiều như vậy tổn thương khóe miệng còn mang theo tiêu dung, chẳng lẽ hắn liền không cảm giác được đau đớn sao? Càng thêm không cách nào tưởng tượng là, vấn đề này phát sinh lâu như vậy, người đã chết đã lâu, toàn thôn nhân đều không có phát giác, một chút động tĩnh đều không có, nếu không phải kia không may tặc gào một cú họng, việc này không biết bao lâu mới có thể bị người phát hiện. Chương 7, thật lớn bí ẩn. Toàn bộ sự kiện khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị, để cho người ta không thể nào suy nghĩ. Trương lão tam dạng này một cái không thể bình thường hơn được người, đột nhiên liền phát điên, giết mình một nhà già trẻ, liền cái mạng nhỏ của mình cũng đắp vào, dù ai cũng không cách nào nghĩ thông suốt, Trương lão tam vì sao lại làm như vậy. Chính khi mọi người tất cả đều thổn thức không thôi thời điểm, thôn trưởng Nhị Ngốc Tử lại vạch trần nói, lúc đương thời có người đã từng thấy qua Trương lão tam một lần cuối. Ước chừng là tại một tuần lễ trước đó, nhìn thấy Trương lão tam chính là thôn chúng ta một cái họ Đồng chăn dê lao hán, hắn mỗi ngày thói quen đều là sáng sớm 5-6 giờ, trời còn chưa sáng thời điểm, liền vội vàng đuổi một đàn dê đến phụ cận trên núi gặm cỏ hoang. Chính là tại ngày đó sáng sớm, Đồng lao hán nhìn thấy Trương lão tam xuất hiện ở cách lang đầu câu chỗ không xa, lúc ấy, sắc trời còn không có hoàn toàn sáng, hoàn toàn mông lung, trong mơ hồ nhìn thấy Trương lão tam còn có mấy người khác từ lang đầu câu phương hướng đi tới. Lúc ấy kia Đồng lao hán cũng không xác định người tới liền Trương lão tam, liền uốn tại một cái khe suối trong khe cẩn thận nhìn, liền thấy giống như là Trương lão tam người kia cùng mấy cái khác mặc áo đen người tại nhỏ giọng nói gì đê. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn tiếng nói lại nhỏ, Đồng lao hán cũng không có nghe được cái gì. Lúc ấy, Đồng lao hán còn đang buồn bực, cái này một đám người đến cùng là làm gì? Sáng sớm, trời còn chưa sáng, tại cái này hoang sơn dã linh tập hợp một chỗ. Nói không chừng là làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Thế nhưng là, mấy người kia nhỏ giọng nói vài câu về sau, liền riêng phần mình tách ra, hướng phía phương hướng khác nhau đi đến, cũng chỉ có Trương lão tam một người hướng phía Cao Cương thôn phương hướng đi tới. Tựa hồ, lúc ấy Trương lão tam cũng phát hiện Đồng lao hán tồn tại, bởi vì hắn thả kia mấy đầu dê đàn thật sự là quá rõ ràng bất quá, trăng bóng một mảnh. Bất quá Trương lão tam giống như là e ngại cái gì, thời điểm ra đi giống là cố ý trốn tránh Đồng lao hán. Lượn quanh thật lớn một đoạn đường, né tránh Đồng lao hán, cái này mới trở lại Cao Cương thôn. Đồng lao hán đêm hôm đó tựa hồ nhìn thấy Trương lão tam trên thân còn giấu cái gì đồ vật, căng phồng, khoảng cách xa vẫn là không có thấy rõ. Trương lão tam một nhà thảm án diệt môn, trong làng không ít người đều bị nhân viên cảnh vụ ghi chép qua khẩu cung, Đồng lao hán đúng là cái cuối cùng gặp qua Trương lão tam người, từ khi một lần kia về sau, ai cũng chưa từng gặp qua Trương lão tam từ nhà hắn cái kia hai tầng lầu nhỏ ra qua. Trương lão tam người này làm việc rất điệu thấp, trước đó chính là cái trầm mặc ít nói người, có chút thần bí hề hề, mấy năm này phát tài rồi về sau, càng là không thế nào cùng người trong thôn kết giao, thậm chí liền cái bằng hữu chân chính đều không có. Về phần ngày đó sáng sớm, cùng Trương lão tam tại lang đầu câu phụ cận nói chuyện mấy người kia là ai, căn bản không thể nào thẩm tra, cảnh sát cũng thử đi tìm cùng Trương lão tam có lui tới mấy người kia, lại phát hiện đầu mối gì đều không có. Thậm chí Trương lão tam kết sủ tiền tài nơi phát ra cũng tìm không đến bất luận cái gì đầu mối, tiền của hắn tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Hết thảy đều là một cái cự đại bí ẩn. Trương lão tam bản thân liền là một cái mê. Nhưng là, hắn cuối cùng xuất hiện địa phương, cũng chính là lang đầu câu phụ cận, liền thành Cao Cương thôn một cái cấm địa, người người nghe đến đã biến sắc. Lang đầu câu lịch sử cũng không tính lâu đời, thậm chí Cao Cương thôn lịch sử cũng rất ngắn, nhiều nhất cũng liền hơn 110 năm. Lang đầu câu trước kia coi là một cái bãi tha ma, chôn không ít chạy nạn dân đói, lần lượt vài chục năm nay, không ít chết yểu tiểu hài tử cũng đều qua loa vùi lấp ở nơi đó, chỉ là gần nhất mười mấy năm qua, theo khoa học kỹ thuật cùng y học tiến bộ, đã rất ít xuất hiện có tiểu hài tử chết yểu tình huống, kia lang đầu câu càng là hy hữu không có dấu người, bị vô số cỏ hoang cùng cây cối che giấu. Tại ta lúc còn rất nhỏ, người trong nhà liền dặn dò chúng ta dạng này tiểu hài tử, đừng đi cái kia chỗ, sợ nhiễm suối quẩy. Còn có thể bị hoan quỷ cuốn thân, tại nông thôn, nhất là chúng ta loại này nửa cái ngăn cách trong thôn nhỏ, tà dị sự tình trải qua thường xuất hiện, tiểu hài tử một có chút đau đầu nhức óc, sốt cao không lùi tình huống, đều hướng gặp tà phương diện kia suy nghĩ, thậm chí đến ban đêm, đại nhân cũng không cho bọn trẻ đi ra ngoài. Lang đầu câu, tuyệt đối được cho một cái cấm địa, ta đã lớn như vậy, mặc dù biết lang đầu câu ở nơi nào, lại một lần đều chưa từng đi. Có Trương lão tam một nhà thảm trạng về sau, lang đầu câu nơi này càng là vừa nhắc tới đến, đều khiến người ta cảm thấy gãy từng tia bước lên khí lạnh. Năm nay đêm 30 Tết, trụ tử cũng không biết phạm vào bệnh gì, đột nhiên liền đề nghị đi lang đầu câu đi dạo một vòng. Khi mấy người chúng ta vừa nghe đến trụ tử đề nghị này thời điểm, lập tức liền trầm mặt lại. Nhìn thấy chúng ta mấy cái đều không nói lời nào, trụ tử ở một bên liền châm chọc khiêu khích nói ra, các ngươi từng cái bình thường đều như hưng hống, thế nào nói chuyện đi lang đầu câu đều hiểu xịu đây. Các ngươi nếu là sợ sẽ đương chuyện này ta không nói. Chí Cường bình thường lá gan so sánh nhỏ một chút, lúc này mặc dù uống không ít rượu đế, đầu óc xác thực hoàn toàn thanh tỉnh một chút, lúc này liền nói, ta nói trụ tử, đầu óc ngươi không có chuyện gì chứ. Ngày hôm nay thế nhưng là 30 Tết, mọi nhà hỉ khí thời gian, tiểu tử ngươi có phải là ăn no rồi việc đến, chạy đến kia lang đầu câu tìm cái gì suối quẩy. Đúng đấy, tiểu tử này chính là ăn no rồi việc đến, cái này đêm hôm khuya khoát, kia hoàng sơn giã lĩnh, trời lại như thế lạnh, trong nhà mang theo nhiều ấm áp, đi không phải là tìm tội thủ à. Tiểu Húc cũng ở một bên phụ hòa nói. Được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa, mỗi một cái đều là đồ hèn nhát, một năm lại một năm, hàng năm đêm 30 Tết đều một bộ này, đã sớm chán, các ngươi không đi, chính ta đi kia đi dạo một vòng trở lại, thật nghĩ không thông, chỗ kia đến tột cùng có cái gì thật là sợ, các ngươi từng cái vừa nhắc tới chỗ kia đều dọa thành bộ kia hùng dạng. Nói chuyện, trụ tử liền bưng lên trên mặt bàn nửa chén rượu đế, một ngụm liền uống cạn, lung tung lau miệng một cái, liền sờ lên áo đông muốn ra cửa. Xem ra tiểu tử này thật sự là uống nhiều, hắn chính là một tên ốc, mấy chén mèo nước tiểu vào trong bụng, thiên vương lão tử đều không để vào mắt hạng người. Đều là chừng 20, độ tuổi huyết khí phương cương, bị tiểu tử này nói thành là đồ hèn nhát, ai trong lòng cũng không phục. Tiểu Húc ngay sau đó đứng lên, cùng trụ tử nói, tiểu tử ngươi nói ai đồ hèn nhát đâu. Không phải liền là đi lang đầu câu A. Ta đi chung với ngươi, ai sợ ai mẹ nó là cháu trai. Đến, cái này hai ca môn đều uống nhiều, nói đi thì đi, rượu trắng người lá gan, đầu góc một chóng, hoàn toàn đem Trương lão ta một nhà chết thảm sự tình ném ra sau đầu. Ta mặc dù không tin tà, nhưng là đối với những này thần thần quỷ quỷ sự tình vẫn là giữ lại một phần kinh ý, có thể không trêu chọc liền tận lực không đi trêu chọc, vạn nhất rước họa vào thân, đến lúc đó hối hận đã trễ. Lập tức nhìn hai cái này tên ngốc muốn đi kia lang đầu câu, ta lập tức liền đứng dậy, ngăn ở bọn hắn trước mặt hai người, nói ra, ta nói, hôm nay thế nhưng là 30 Tết ban đêm, đại gia quanh năm suốt tháng tụ không được mấy lần, có thể hay không hôm nào lại đi. Chương 8, có thể động thủ tận lực không nói nhau nhau. Đi ở phía trước trụ tử xem ra là thật uống nhiều, vừa rồi buồn bực hơn phân nửa cái chén rượu đế, ánh mắt nhìn qua đều có chút mê ly, hắn ngẩng đầu nhìn ta một chút, đột nhiên nghiêm mặt nói, tiểu cựu ca, từ nhỏ đến lớn, anh em liền bội phục chính là ngươi, còn nhớ hay không đến chúng ta lên sơ chung lúc ấy, Nam Lạc Lăng thôn đám kia vô lại khi dễ ta, chính là ngươi mang theo một đầu băng ghế chân, đuổi theo mấy cái kia vô lại chạy tốt mấy con phố, đánh bọn hắn đầy đầu máu, kém một chút mà bị. Trường học khai trừ. Ta từ nhỏ lá gan liền không lớn. Cả ngày bị người khi dễ, nén giận. Ta mẹ nó thụ đủ rồi, hôm nay. Ta trụ tử đã không phải là trước kia trụ tử, ta chính là muốn cho các ngươi chứng minh nhìn xem, từ hôm nay trở đi. Trụ tử cũng không tiếp tục là kia. Người nhát gan sợ phiền phức trụ tử, lang đầu câu tính toán cái điều, hôm nay anh em liền đến kia ngủ. Lời nói này ta là một trận xấu hổ, nguyên bản còn có chút vượng vượng hồ hồ đầu, rượu lập tức liền tỉnh một chút, trụ tử rượu uống nhiều. Bắt đầu đùa nghịch lên rượu điên. Trụ tử lời nói này không giả, mang theo băng ghế chân, ta thật đuổi hơn người tốt mấy con phố, mà lại đuổi người còn không chỉ một, từ nhỏ đến lớn, ta chính là một gây chuyện hạng người, bởi vậy không ít chịu cha ta đánh cho tên người. Chúng ta Ngô gia cũng không biết từ chỗ nào nhất đại bắt đầu, tổ tiên liền biết một chút công phu quyền cước, gia gia của ta truyền cho cha ta cũng từ nhỏ dạy cho ta, nhưng là học những này công phu quyền cước cũng không phải là vì đánh nhau ẩu đả, toàn cũng là vì cường thân kiện thể. Từ nhỏ, ta chính là một hải tử vương, tố chất thân thể cũng so còn lại mấy cái anh em tốt quá nhiều, không nhìn được nhất mình anh em bị người khi dễ, ai mẹ nó đụng đến ta mặc ta cùng nhau lớn lên huynh đệ, ta liền dám đỏ hồng mắt liều chết với hắn đến cùng, một mực đánh phục mới thôi. Trụ tử khi còn bé thân thể yếu, dáng dấp gầy gò nho nhỏ, thượng sơ chung lúc ấy, ta cùng trụ tử một trường học, nhưng có phải là một cái lớp học. Niên đại đó, vừa vặn gặp phải cổ hoặc tử phim nóng nhất thời điểm, sơ chung thời điểm. Liền có không ít hài tử học cái xấu, từng cái đều cảm thấy mình là Trần Hạo Nam, để tóc dài, miệng đầy thô tục, động một chút lại kéo bè kết phái, khi dễ nhỏ yếu, giảng anh em nghĩa khí, từng cái nghiễm nhiên đều là tiểu lưu manh bộ dáng, cầm vô chi đương không sợ, động thủ đánh nhau ra tay cũng có phần hung ác, chúng ta cái kia trung học, đã từng còn náo ra qua nhân mạng. Bây giờ nghĩ lại, cổ hoặc tử kia một loạt phim, dạy hư mất không ít hài tử, càng làm cho rất nhiều người ngộ nhập lạc lối. Thanh xuân tuổi trẻ, độ tuổi huyết khí phương cương, liền dễ dàng bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc. Kia là thật nhiều năm trước sự tình, ta nhớ được hẳn là ta cùng trụ tử lên sơ trung năm thứ hai thời điểm, có một cái hơn chúng ta một năm lớp 10 tiểu lưu manh, nhìn xem trụ tử dễ khi dễ, liền thường thường để trụ tử cho hắn mua thuốc hút, đều là nông thôn bé con, trong nhà ai cũng đều không giàu có, mà kia tiểu lưu manh cũng đều để trụ tử cho hắn mua cấp cao thuốc lá, trụ tử lá gan còn tiểu, cũng không dám phản kháng, đem tiền ăn đều tiết kiệm, cho kia tiểu lưu manh mua thuốc, bởi vậy thường xuyên đói bụng. Có một lần, trụ tử thật sự là không có tiền, kia tiểu lưu manh gặp hắn không có mua cho mình thuốc lá, lúc ấy liền quăng trụ tử mấy cái tát, một đôi mắt đều đánh thành mắt gấu mèo. Khi đó, chúng ta đều là tại thị trấn học trung học, rời nhà rất xa, cuối tuần thời điểm, ta đều cùng trụ tử cùng một chỗ đi phá xe đạp về nhà, ngày đó nhìn thấy trụ tử thời điểm, một mực né tránh, ghé vào trên bàn học liền không dám ngẩng đầu lên, ta níu lấy lỗ thai của hắn, hỏi hắn làm sao vẫn chưa về nhà, hắn ấp úng cũng không đáp ứng, thanh âm còn làm bộ khóc thút thít, ta xem xét không đúng, liền kéo hắn đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của hắn sưng đỏ, một đôi mắt gấu mèo, lúc ấy kêu hỏa. Khí vụt một chút liền bốc lên, hỏi ai làm. Ngay từ đầu, trụ tử không dám nói, tại ta liên tục ép hỏi mới nói ra tình hình thực tế, lập tức ta không nói hai lời, lôi kéo trụ tử liền đi gặp đánh hắn cái kia tiểu lưu manh lý luận, nhắc tới cũng xảo, kia tiểu tử tan học cũng không đi, liền trong phòng học cùng mấy cái tiểu lưu manh hút thuốc, bị ta cùng trụ tử chặn lại một vừa vạn. Cái kia tiểu lưu manh gọi Lâm Hâm, tại chúng ta cái này trung học có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, thường xuyên đánh nhau ẩu đả, tán gái, không ít bị trường học thông báo, nhưng là tiểu tử này có một thúc thúc tại chúng ta cái này trung học đương thầy chủ nhiệm, nếu không phải cái tầng quan hệ này, sớm cũng không biết bị khai trừ mấy lần. Tiểu tử này ở trường học làm sằng làm bậy, không ai dám trêu chọc hắn, cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào có thể đánh, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn có một thân ca ca, so với hắn lớn hơn 3-4 tuổi, tốt nghiệp trung học về sau, liền thành một cái đại lưu manh, là thị trấn thượng một phương bá chủ, thường xuyên làm chút trộm đạo hoạt động, cục cảnh sát bên trong đều ra vào đến mấy lần hạng người, Lâm Hâm có cái gì không giải quyết được người, liền cứ gọi hắn ca ca qua đến giúp đỡ, trong trường học. Không ít người đều bị hắn ca ca đánh qua, ỷ vào cái này quan hệ, Lâm Hâm trong trường học mới thành một cái tiểu ba vương, người gặp người sợ, liền mới tới lao sư cũng không dám trêu chọc tiểu tử này. Làm ta cùng trụ tử xuất hiện tại bọn hắn cửa phòng học thời điểm, Lâm Hâm ngậm lấy điếu thuốc, rất là khinh thường hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, đem miệng bên trong tàn thuốc hướng phía ta bên này bắn đi qua. Ta cưỡng chế lấy lửa giận, lôi kéo thân thể có một chút phát run trụ tử hướng phía Lâm Hâm đám người kia đi đến, cách hắn còn có 3-4 m địa phương ngừng lại, tức giận hỏi, là người đánh trụ tử. Lâm Hâm cười hắc hắc, hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu lập tức tứ tán ra, đem ta cùng trụ tử bao vây vào giữa, có người còn từ ngăn bàn học trong lấy ra băng ghế chân, đây là muốn quần đầu tư thế. Chính là ta đánh, ngươi nghĩ làm gì? Còn muốn báo thủ sao thế? Lâm Hâm híp mắt nhỏ, vẫn như cũ khinh thường nói. Ở chung quanh 4-5 người vây quanh phía dưới, tiểu tử này khí diễm 10 phần phách lối, cho là ta không dám động thủ, nhưng là ta người này tính tình chính là có thể động thủ tận lực không nói nhau nhau, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, trực tiếp lách người liền hướng phía Lâm Hâm nhào tới, bay lên một cước liền đá vào lồng ngực của hắn, Lâm Hâm theo bản năng muốn tránh, căn bản cũng không có thể né tránh, bị ta rắn rắn chắc chắc một cước đá vào ngực, cả người hắn bay lên, hướng phía đằng sau tường đụng tới, lập tức đụng một cái đầu choáng hoa mắt, nhưng mà, ta thân thể cũng không có một lát ngừng, trực tiếp liền hướng phía hắn chạy vội tới, từ dưới đất tóm lấy cổ áo hắn, đem cả người hắn hướng phía trên tường hung hăng đánh tới, lần này đụ NG tới, phát ra đông một tiếng vang trầm, cũng không biết sao, Lâm Hâm trong lỗ mũi lập tức liền phun ra một cỗ nhiệt huyết, thân thể mềm mềm liền từ trên tường tuột xuống. Trong lòng ta kìm nén một cỗ lửa, ra tay liền không có nặng nhẹ, đống nhiên bộc phát, lực lượng càng lớn hơn một chút, hai chiêu phía dưới, đánh Lâm Hâm không có bất kỳ sức đánh trả nào, những cái kia nguyên bản còn muốn hô nhau mà lên mấy tên côn đồ nhìn thấy Lâm Hâm bị ta đánh máu me đầy mặt, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người, không có một cái còn dám tiến lên. Chương 9, thảm liệt ẩu đả. Sự tình chính là đơn giản như vậy, đối với lân yếu sợ mạnh hạng người, liền không thể nương tay, ai mẹ nó khi dễ huynh đệ của ta, chính là sống mái với ta, nhất là trụ tử dạng này cùng ta cùng một chỗ mặc tã lớn lên huynh đệ, liền cùng thân nhân của ta không hề khác gì nhau, đây là ta ranh giới cuối cùng, ai cũng không thể chạm vào, chọc tới, liền phải liều mạng. hai lần liền đem kia Lâm Hâm đánh cái mũi phun máu, ngã trên mặt đất dậy không nổi, còn lại mấy tên côn đồ nhìn thấy bức tranh này hoàn toàn sợ choáng váng, ta một chân đạp Lâm Hâm ngực, một bên quay đầu lạnh lùng nhìn xem kia mấy tên côn đồ, nghiêm nghị nói, ai mẹ nó còn dám tới. Mấy tên côn đồ hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, trong lúc nhất thời ngẩn người, đã không dám lên trước, cũng không dám rời đi, kỳ thật, đánh nhau bằng chính là một cỗ khí thế, ai khí chẳng yếu ai liền thua, nhìn xem chung quanh mấy tên côn đồ, rõ ràng là sợ hãi, lúc này, liền muốn biểu hiện càng tăng mạnh hơn thế, lập tức, ta một bả nhấc lên bên cạnh một cái bàn học, hướng phía cách mình gần nhất một người đập tới, người kia dọa lập tức quay đầu liền chạy, ta lần nữa quát to, cút cho ta. Lúc ấy ta bộ dáng hẳn là rất hung, theo trụ tử về sau nói, lúc ấy hắn nhìn thấy ta bộ kia hung thần ác sát bộ dáng cũng sợ, kia là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta quyết tâm, xưa nay không biết ta còn có như thế hung tàn một mặt, thậm chí nhìn thấy lúc ấy ta, con mắt đều là đỏ, giống như là một đầu nổi giận manh thú. Liền cùng ta cùng nhau lớn lên huynh đệ đều sợ, chớ nói chi là mấy cái kia tiểu lưu manh, đang nghe ta cái này âm thanh quát chói tai về sau, lần lượt ném ra trong tay băng ghế chân, quay đầu liền chạy, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Hù chạy mấy cái kia tiểu lưu manh, ta vừa nhìn về phía bị đánh mơ hồ Lâm Hâm, lúc này, hắn mới phản ứng được, vớt một cái máu mũi, hung tợn trừng mắt ta nói, ngươi mẹ nó chính là ai? Cái nào ban, ngươi biết ta là ai không? Lão tử mới lười nhác quản hắn là ai, đánh bạn thân của ta, thiên vương lão tử cũng không được, hắn đến chưa kịp nói xong lời kế tiếp, ta một cái đại bàn tay liền quất tới, âm thanh lạnh lùng nói, một tát này là thay huynh đệ của ta đánh, lão tử đứng không thay tên, ngồi không đổi họ, ban ba Ngô Cửu Âm, có gan ngươi liền tới tìm ta. Ta liên tiếp quất Lâm Hâm mấy bàn tay, quất mặt của hắn cũng phù sưng phồng lên, tiểu tử này bị ta đánh sợ, liên thanh cầu xin tha thứ, không còn có vừa rồi bộ kia phách lối bộ dáng, mà lúc này, ta quay đầu vừa nhìn về phía trụ tử, nói với hắn, trụ tử, vừa rồi hắn đánh như thế nào ngươi, ngươi liền đánh như thế nào hắn. Trụ tử chỗ nào đánh qua người, vẫn luôn là bị khi phụ, lúc này để hắn đánh người, hắn cũng không dám, huống chi để hắn đánh người vẫn là trong trường học một phương bá chủ, hắn liền càng thêm không dám động thủ. Ta gặp để như thế, cũng không bắt buộc, mình lại đánh tơi bởi kia tiểu tử dừng lại, cuối cùng, cũng đưa hắn một đôi mắt gấu mèo, này mới khiến hắn xéo đi. Bất quá tiểu tử này vọt ra phòng học thời điểm, thả một câu ngoan thoại, nói ta tiểu tử có gan, để cho chúng ta. Chờ lấy liền đợi đến, lao tử còn có thể sợ hắn, không phải liền là chịu đống nhiên đánh à, ta từ nhỏ đã là bị cha ta đánh lớn. Từ ký sự thời điểm lên, ta liền bị lao ba buộc học công phu. Ta cũng không biết nhà ta công phu là cái nào một đường cái nào một phái, vẫn là tổ truyền, chúng ta Ngô gia đời đời kiếp kiếp đều tập võ, dù sao đánh nhau là tuyệt đối đủ, lúc ấy ta cũng liền 16-17 tuổi, đã là một cái rất khỏe mạnh tiểu tử, không sợ trời không sợ đất niên kỷ, về phần hậu quả còn thật không có cân nhắc quá nhiều. Đánh xong Lâm Hâm, trụ tử bắt đầu nghĩ mà sợ lên, nói Lâm Hâm khẳng định sẽ tìm hắn ca đến báo thù chúng ta, hắn ca là cái đại lưu manh. Thường xuyên mang theo một đám 20 tuổi tiểu thanh niên gây chuyện thị phi, trong chấn đều không người nào dám chọc hắn. Ta lúc ấy cũng có chút nghĩ mà sợ, nhưng là sự tình đã gây ra, sợ có thể có cái chim rủng. Lập tức, ta từ dưới đất nhặt lên một cái băng ngồi chân nhét vào trong túi sách, đưa cho trụ tử một cây, trụ tử do dự không dám nhận, ta cũng không có cưỡng cầu, trực tiếp mang theo trụ tử về nhà, còn khuyên hắn không cần phải sợ, có chuyện gì ta gánh. Quả nhiên, cái này Lâm Hâm trả thù tâm vẫn là thật nặng. Ta cùng trụ tử cưỡi phá xe đạp về nhà nửa đường bên trên, xa xa liền thấy cách đó không xa ngừng lại mấy chiếc thái tử xe gắn máy, tại xe gắn máy chung quanh đứng đấy mấy cái thanh niên lêu lổng, để tóc dài, nhuộm tóc vàng, dáng vẻ lưu manh bộ dáng, đặt đến bây giờ, chính là cái gọi là nông thôn phi chủ lưu tạo hình. Ngoại trừ mấy cái kia thanh niên lêu lổng bên ngoài, ta còn chứng kiến bị ta đánh sưng mặt sưng mũi Lâm Hâm, hướng phía cưỡi phá xe đạp ta cùng trụ tử chỉ trỏ, một bộ giận không kềm được bộ dáng. Trụ tử cưỡi xe đạp tay đang phát run, đến mức toàn bộ xe đạp đều tại lắc, nói thật ra, lúc ấy ta cũng có chút sợ hãi, theo xe đạp cách nhóm người kia càng ngày càng gần, ta nhìn thấy trong tay bọn họ cầm đồ vật, lại là từng thanh sáng như tuyết mảng lớn đao, hiện ra tùn hàn quang. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng rõ ràng những người này tình huống, bọn hắn chỉ là một chút tiểu lưu manh, có đánh người lá gan, nhưng không có dũng khí sát nhân, huống hồ chúng ta chỉ là hai cái lên trung học học sinh, lên mặt lưỡi dao ra. Cũng chính là hù dọa một chút người, bọn hắn nào dám giết người, cho bọn hắn mượn hai lá gan cũng không dám. Ta một bên an ủi một bên trụ tử không cần phải sợ, một bên đem tay mỏ tại trong túi sách băng ghế trên đùi, trận này đỡ cấp tốc tại đuôi lông mày, không thể không đánh. Sự tình phía sau chư vị có thể tưởng tượng, kia là một trận thảm liệt ẩu đả, bất quá kết quả cuối cùng là ta thắng lợi, Lâm Hâm hắn ca đem chúng ta xe đạp bức ngừng, Ngụy Trang bức nói hai câu đe dọa, ta căn bản không có cùng hắn nói nhiều, trực tiếp lấy ra băng ghế chân liền cho hắn một côn, đầu lúc ấy phun huyết, ngã xuống đất không dậy nổi, kia mấy tên tiểu lưu manh cái nào gặp qua ta hung hãn như vậy học sinh hoa nhi, còn tưởng rằng là cái nhỏ yếu gà, nhìn thấy đại đao phiến đều run. Chân đâu, một côn vung mạnh đổ Lâm Hâm hắn ca, sau đó đuổi theo còn lại mấy tên tiểu lưu manh chính là một trận đánh tơi bời, trong tay bọn họ cho dù là cầm đại đao phiến cũng không dám hướng trên người ta chào hỏi, giết người là muốn đền mạng, ta cái này cây gậy nhiều lắm là đem. Người đã thương lại không nguy hiểm đến tính mạng, huống hồ, ta từ nhỏ tập võ thời điểm, lão ba liền dạy qua ta, trên thân người nào bộ vị là chí mạng, những địa phương nào là đánh tới chỉ cảm thấy đau lại không có chuyện, hết thảy đều nắm giữ 10 phần có chừng mực. Liên như vậy, ta vung lấy một đầu băng ghế chân, đuổi theo Lâm Hâm hắn ca mang đến mấy tên tiểu lưu manh đi đầy đường chạy, bị ta đánh ngã mấy cái, Lâm Hâm lúc ấy lại bị ta bắt được hung ác đánh một trận, triệt để đánh chịu phục, về sau nhìn thấy ta đều đi trốn. Trụ tử từ nhỏ lá gan liền tiểu, có vẻ hơi nhu nhược, thường xuyên bị người khi dễ, thủ không ít bất khí, ngay tại cái này 30 Tết ban đêm, uống nhiều rượu, trong lòng ủy khuất liền nhịn không nổi, nhất định phải mạo xưng kia gan lớn, nói cái gì cũng phải đi lang đầu câu đi dạo một vòng, cao hứng còn có thể tại kia ngủ một giấc, cản đều ngăn không được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, địa phương đáng sợ nhất. Phát trong chốc lát rượu điên về sau. Trụ tử hơn nửa đêm liền từ Chí Cường nhà chạy ra ngoài, Tiểu Húc cũng đi theo thêm phiền, hai người rất nhanh liền ra viện tử. Sau khi ta đuổi theo ra ngoài, phát hiện phía ngoài phòng trời đông giá rét, còn hạ tuyết, áo khoác còn trong phòng, như là như thế này đi ra ngoài, không phải đông lạnh hỏng không thể. Trụ tử cùng Tiểu Húc tuy nói uống nhiều, đầu óc thật đúng là thanh tỉnh, đi ra ngoài còn biết mặc vào áo đông. Ta vội vàng trở về phòng, đem áo đông mặc vào, chào hỏi Chí Cường nói, Cường tử. Ngươi nhanh đi đem hai người bọn họ đuổi trở về, hai người bọn hắn đùa nghịch rượu điên đâu, cũng không thể để bọn hắn hồ nháo, hơn nửa đêm đi lang đầu câu, vạn nhất đụng tà làm sao xử lý. Cường tử lên tiếng, biết chuyện này không phải đùa giỡn, vội vàng từ cái bàn trong ngăn kéo lấy ra đèn tin, liền hướng phía bên ngoài đi, lúc này ta cũng đem áo đông mặc lên liền đuổi theo chạy ra ngoài, lúc này, ta đột nhiên nghe được một trận mà xe đạp rầm rầm tiếng vang, nghĩ thầm, chuyện xấu, hai người bọn họ tiểu tử thật đúng là có thể dày vò. Vậy mà đem Chí Cường phá xe đạp cưới lên. Tiểu cựu ca, bọn hắn cưới xe đạp đi, làm sao xử lý? Chí Cường liên tiếp bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm sao xử lý, mau đuổi theo a. Ta không nói hai lời, trực tiếp liền đuổi theo, một đường chạy đến cửa viện, liền chỉ thấy trụ tử cưới xe đạp, đằng sau mang theo Tiểu Húc, rất nhanh biến mất tại trong đêm tối. Vừa vặn liền chỉ có thấy được một cái xe đạp cái mông. Trụ tử đem xe đạp cưới nhanh chóng, mắt thấy liền bóng lưng đều không thấy được. Ta cùng Chí Cường liền ở phía sau đuổi bọn hắn, lớn tiếng hô hào để bọn hắn dừng lại, thế nhưng là bọn hắn liền cùng không có nghe được, còn càng đạp càng nhanh. Cái này nhưng làm ta cùng Chí Cường xấu chết, cái này hai tiểu tử chán nóng lên, thật đúng là nói làm liền làm, lang đầu câu cái chỗ kia thần bí khó lường, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hối hận cũng không kịp, mấu chốt là cái này hai tiểu tử còn uống nhiều quá, vạn nhất cơi đến khe suối trong khe, ngã cũng có thể té ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Tiểu cựu ca, làm sao xử lý? Chí Cường theo thói quen để cho ta quyết định. Đuổi. Buổi tối hôm nay nói cái gì cũng không thể để bọn hắn đi lang đầu câu. Nói, ta liền cùng Chí Cường hướng lấy bọn hắn đi phương hướng đuổi theo. Giao thừa, tại chúng ta nông thôn bên này đều quen thuộc gác đêm, tục xưng ngao năm, rất nhiều người ta đều còn chưa ngủ, đèn đuốc sáng trưng. Vừa vặn hôm nay lại gặp phải tuyết rơi, đi ra ngoài người cũng không nhiều, xuôi theo lấy hai người bọn họ cưỡi xe đạp đăng ký, cũng không tính khó tìm. Chỉ là trong chốc lát này, tốc độ của bọn hắn cũng quá nhanh hơn một chút, ta cùng Chí Cường một mực đuổi tới cửa thôn, đều không thể đuổi kịp bọn hắn đã hướng phía lang đầu cầu phương hướng đi. Không biết sao, ta cái này trong lòng đột nhiên có loại hoảng sợ cảm giác, luôn cảm thấy muốn nháo ra chuyện gì, trụ tử hôm nay khinh suất, thật sự là hóng gió, để cho ta một trận mà tức giận, hận không thể đuổi kịp đánh hắn một trận, gần sang năm mới, nhất định phải náo đại gia hỏa không bình yên. Ra thôn, hướng phía đông nam phương hướng đi đến khoảng 10 dặm đường, liền lang đầu cầu. Ta cùng Chí Cường một đường chạy mau, rất nhanh liền đi ra ngoài trong vòng 3-4 dặm đường, mệt mỏi chính là mồ hôi đầm địa, toàn thân bốc lên nhiệt khí, cùng vừa trưng chín màn thầu, Chí Cường đã chạy không nổi rồi, le đầu lưỡi há mồm thở dốc, để cho ta dừng lại nghỉ ngơi một chút, miệng bên trong còn mắng hai cái này ba tôn, thật sự là không khiến người ta bất lo ra hỏa. Ta cũng chạy hơi mệt chút, liền dừng lại đợi Chí Cường một hồi, bất quá chúng ta cũng không dám nhàn rỗi, nên chạy vì đi mau, tranh thủ mau mau đuổi kịp hai cái này đủ cầu. Lại đi về phía trước 2-3 dặm đường, đã không nhìn thấy thôn đèn sáng, lúc này trước mặt cũng sẽ không có đường, cái này đông nam phương hướng là một mảnh núi hoang, thật sự là không có cái gì có thể khai phát địa phương, bằng không trước kia cũng sẽ không làm vì bãi tha ma. Trước mặt là một tòa núi nhỏ, nhất định phải vượt qua này tòa đỉnh núi, hướng phía trước lại đi qua một rừng cây nhỏ, mới là lang đầu câu. Giờ phút này tuyết lớn đầy trời, băng thiên tuyết địa, hàn phong gào thét, cái này dừng lại một cái, hô hô gió lạnh liền hướng sau trong cổ chui, cóng đến người run lập cập, nguyên bản chếm choáng cũng tỉnh không ít, Chí Cường cầm đèn tin bốn phía vừa chiếu, tựa hồ phát hiện thứ gì, há mồm liền mắng, hai cái này muốn ăn đòn ra hỏa, ta vừa mua xe đạp, hơn 1000 khối đâu, liền cho ta đặt xuống tại đất tuyết bên trong, vạn nhất ném đi làm sao xử lý. Ta hướng Chí Cường đèn tin chiếu địa phương nhìn lại, quả thật nhìn thấy hắn kia cỗ xe đạp liền ngã tại cách đó không xa một cái tuyết trong ổ. Cái này hai tiểu tử cũng thật có ý tứ, xe đạp không dùng đến, liền tùy ý nhét vào nơi đây, bất quá nhìn kia xe đạp thượng rơi tuyết cũng không dày, bọn hắn hẳn là vừa đi không bao lâu. Chí Cường đem hắn kia cỗ xe đạp tìm một mảnh cỏ hoang đuổi giấu đi, hai chúng ta tiếp tục đuổi lấy bọn hắn giấu chân tìm kiếm, một bên leo núi, một bên hô lấy tên của bọn hắn, cổ họng đều kêu khô, một điểm đáp lại đều không có, cũng không biết hai người này có nghe hay không đến chúng ta tiếng la, vẫn là nghe được căn bản không để ý chúng ta. Chẳng lẽ lại hai tiểu tử này chúng ta đang bò núi trên đường, trong đầu của ta vẫn luôn nghĩ đến một việc, đó chính là Trương lão tam một nhà thảm án diệt môn, trong lòng luôn luôn lo sợ bất an, càng là cách kia lang đầu câu khoảng cách càng gần, loại này lo sợ cảm giác bất an thì càng mãnh liệt, không biết là ta tâm lý tác dụng vẫn là vốn là khiếp đảm. Bò lên ước chừng có nửa giờ quan cảnh, ta cùng Chí Cường liền bay qua ngọn núi nhỏ này, đi tới kia trong mảnh rừng này trước kia ta tới qua, lúc nhỏ. Còn mang theo trụ tử bọn họ chạy tới đùa nghịch, cắt heo cỏ, bắt châu chấu, nhưng lại không dám vượt qua lôi trì nửa bước, đi kia lang đầu câu đi đùa nghịch, trong nhà đại nhân liên tục dặn dò, cho dù là ta như vậy từ nhỏ lá gan liền lớn tiểu tên ngốc cũng không dám. VN. Lúc còn rất nhỏ, trong nhà đánh người hù dọa tiểu hài tử, đều nói lại nháo liền đem ngươi ném tới lang đầu câu, đã cảm thấy lang đầu câu là trên thế giới này địa phương đáng sợ nhất, có loại này vào trước là chủ quan niệm. Ở sâu trong nội tâm liền có một loại mâu thuẫn cảm giác. Khi còn bé nhớ kỹ mảnh rừng này cũng không đáng sợ, nhưng là buổi tối hôm nay lại tới đây, lại tổng cảm giác sợ nổi da gà, nhất là mùa đông, toàn bộ trong rừng yên tĩnh im ắng, gió lạnh thổi qua, nhánh cây rầm rầm rung động, Chí Cường dùng kia phá đèn tin vừa chiếu, càng là cảm giác quỷ ảnh trùng điệp, quanh quẩn tại quanh thân. Cái này hai tiểu tử chạy nhanh như vậy, chết ở đâu rồi? Chí Cường dùng đèn tin tả hữu lắc lư, miệng bên trong lẩm bẩm. Trong lòng ta cũng tại buồn bực, tuy nói hai tiểu tử này cưỡi xe đạp, nhưng là hai chúng ta cũng là một đường chạy chậm mà đến, bọn hắn hẳn là sẽ không rơi chúng ta quá xa, chúng ta gắng sức đuổi theo, đuổi đoạn đường này, lại ngay cả bọn hắn cái bóng đều không nhìn thấy, liền cùng hư không tiêu thất. Dưới lòng bàn chân truyền đến cành khô lá héo húa tiếng vang xào xạc, trái tim của ta không tự chủ được đập nhanh tốc độ, chỉ muốn mau tìm đến hai người bọn họ, mau chóng rời đi nơi này, đột nhiên, một cái đại thủ khoác lên trên vai của ta. Dọa ta một cái giật mình. Chương 11, bị thăm dò cảm giác. Đang đến gần lang đầu câu mảnh rừng già này bên trong, ta một bên tìm kiếm trụ tử cùng tiểu húc tung tích, một bên trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Trương lão ta một nhà thảm án diệt môn, đột nhiên liền có một cái tay khoác lên trên vai của ta, dọa ta toàn thân giật mình, hơi kém liền kêu lên thảm thiết, đầy mắt hoảng sợ quay đầu nhìn lại, đã thấy là Chí Cường cái này hai hàng, tức giận nói ra, tiểu tử ngươi không có chuyện đập ta làm gì, nơi này làm người ta sợ hãi phần phần. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu cựu ca, người là gan không phải rất lớn sao, mảnh rừng này có cái gì thật là sợ, chúng ta khi còn bé cũng chưa tới nơi này à. Chí Cường có chút ưu và nói. Bớt nói nhảm, ngươi đập ta làm gì. Ta vội vàng nói sang chuyện khác, dùng cái này che giấu sự thất thố của mình, hôm nay ta cũng không biết mình làm sao vậy, cách lang đầu câu càng gần, cái này trong lòng sợ hãi cảm giác lại càng tăng mãnh liệt, không chỉ có chút nghi thần nghi quỷ, còn có chút vui buồn thất thường. Tiểu cựu ca, ngươi nhìn, nơi đó có dấu chân, là trụ tử cùng tiểu húc, ta vừa rồi chính là muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta xuôi theo lấy vết chân của bọn họ đi tìm, nhất định có thể tìm tới bọn hắn. Ta thuận Chí Cường đèn tin chỉ xem đi, quả thật nhìn thấy hai người siêu siêu vẹo vẹo dấu chân, một mực hướng phía lang đầu câu phương hướng riêng đưa tới. Lập tức, hai người chúng ta liền theo lấy hai người bọn họ dấu chân tiếp tục tiến lên, đi có nửa giờ quan cảnh, liền ra mảnh rừng này, chính thức tiến vào lang đầu câu phạm vi bên trong. Trước kia chưa có tới nơi này, cảm thấy là cỡ nào địa phương đáng sợ, nhưng khi ta cước đạp thực địa đứng ở chỗ này thời điểm, ngược lại là cảm thấy không có gì phải sợ, đơn giản chính là một mảnh đất hoang thôi, chỉ là cái này đất hoang phía trên cỏ dại rậm rạp, có vô số nhô lên nhỏ đống đất, kia từng cái đống đất phía dưới tất nhiên chôn giấu lấy từng cỗ xương khô. Ta cùng Chí Cường vai sóng vai đứng ở chỗ này, Chí Cường dùng đèn tin hướng phía những cái kia mộ phần quét lượng tới, những này nhô lên nấm mộ cũng đều bị tuyết trắng che giấu, liên thành một mảnh, cho người ta một loại nhìn không thấy cuối cảm giác. Nơi xa còn có một số thật lừa thưa cây cối, giống như trong sa mạc đảo hoang. Không biết lúc nào, tuyết rơi lớn hơn, tựa hồ gió cũng lớn thêm không ít, gió xoáy lên mảng lớn bông tuyết thổi ở trên mặt, như dao cắt đau đớn. Đi đến nơi đây, liền lại cũng không nhìn thấy trụ tử cùng tiểu húc dấu chân, không biết có phải hay không là bị tuyết lớn cho vùi lấp ở, vẫn là bọn hắn căn bản cũng không có lại tới đây. Ta cùng Chí Cường dắt cuống họng hô to trụ tử cùng tiểu húc danh tự, thanh âm tại yên tĩnh âm trầm lang đầu câu quanh quần không thôi, lại chậm chạp không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chí Cường đề nghị lại hướng cái này lang đầu câu chỗ sâu đi một chút, khả năng bọn hắn ngay ở chỗ này, chỉ là đi xa một chút. Buổi tối hôm nay, bất kể như thế nào, hai chúng ta nhất định phải tìm tới hai cái này khốn nạn, cho dù là lật khắp toàn bộ lang đầu câu cũng muốn đem bọn hắn tìm ra, hai người bọn họ uống đầu vóc choáng váng ra hỏa, ở lại đây ngây ngốc một đêm, ngày mai khẳng định sẽ bị chết quóng. Hai chúng ta chậm rãi từng bước đi tại lang đầu câu đất tuyết bên trong, vẫn như cũ không ngừng la lên hai người bọn họ danh tự, càng hô trong lòng càng là không có lực lượng, hôm nay hết thể tựa hồ cũng rất kỳ quái, ta luôn cảm thấy nhất định phải chuyện gì phát sinh. Trong lúc bất chi bất giác, chúng ta tại lang đầu câu liền đi vòng vo hơn nửa giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Giờ phút này, ta cùng Chí Cường liền đi tới lang đầu câu một mảnh bên trong cánh rừng nhỏ, nói là cánh rừng nhỏ, kỳ thật liền một mảnh cỏ dại rậm rạp đất hoang chung quanh, thật lưa thưa mọc ra mấy cây hình thù kỳ quái cây cối, vừa vặn đem ta cùng Chí Cường đứng tại địa phương này bao vây vào giữa. Tại chúng ta chỗ đứng nơi này, còn có vài chỗ mọc đầy cỏ hoang mộ hoang, vừa rồi Chí Cường dùng đèn tin chiếu thời điểm. Ta tựa hồ còn chứng kiến một chút cùng loại với xương khô đồ vật, trước kia ta nghe ông cụ trong nhà nhóm nói, cái này lang đầu câu thời điểm trước kia có không ít chó hoang lưu lạc, nhất là Nhật Bản quỷ tử đến thời điểm, bất luận là chết quóng, chết đói, vẫn là chạy nạn đến, chỉ cần người đã chết, hết thảy đều sẽ nhét vào cái này lang đầu câu. Lúc ấy những cái kia người chết đồng dạng đều sẽ không chôn quá sâu, liền đào thượng nhàn nhạt một tấm đất, liền cái phá chiếu rơm đều không có, trực tiếp liền ném đến đào xong trong hố lấp đất. Chôn người người chân trước vừa đi, liền có thật nhiều chó hoang đem tầng này đất mặt đào lên, đem người lôi ra đến mở ngực mổ bụng, ăn như gió cuốn. Những này ăn người chó hoang, thích ăn nhất chính là người chết nội tạng, đem cái bụng dùng răng nhọn thông suốt mở, tâm can tỳ phổi thận tất cả đều kéo ra đến, nhất là ruột, có thể kéo đến mấy mét dài, có đôi khi nội tạng kéo lúc đi ra, còn buốt hơi nóng, thậm chí có ít người không hề chết hết, cũng bị bọn này chó hoang tươi sống cắn chết. Ăn người chết chó hoang, con mắt đều sẽ biến đỏ. Răng cũng sẽ chứa thi độc, nếu là bị loại này nếm qua người chết chó hoang cho cắn, phần lớn người đều sẽ nổi điên, biến giống như chó điên, khắp nơi cắn người, căn bản không có thuốc chữa, cuối cùng bị chó cắn qua người kia, không bao lâu liền sẽ thi độc phát tác, toàn thân mọc đầy mụn ghẻ, chảy mủ chảy máu, toàn thân nát giữa mà chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Nghe ông cụ trong nhà nói, tại vài thập niên trước, còn hưng khởi qua một trận trùng trùng điệp điệp đánh chó vận động, mặc kệ là nuôi trong nhà chó vẫn là chó hoang. Cùng nhau tất cả đều sẽ đánh chết, cũng là bởi vì sợ hãi loại này nếm qua người chết chó cắn đến người sống, khi đó y học cũng không giống như bây giờ phát đạt, mọi người nhìn thấy chó so nhìn thấy sói còn đáng sợ hơn, cho nên, liền thà giết lầm một nghìn, không thể bỏ qua một cái. Vừa nghĩ như thế, cái này lang đầu câu có xương người một chút đều không hiếm lạ, đây cũng là vì cái gì trong nhà đại nhân không để chúng ta tới đây nguyên nhân, nơi này, coi là thật có chút đáng sợ, vừa nghĩ tới lang đầu câu đủ loại truyền thuyết. Mà nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta thời điểm, ta cái này trong lòng liền càng thêm sợ hãi. Không đúng. Lần này không đơn thuần là sợ hãi, còn có một loại khác nói không ra cảm giác, ta tinh tế phẩm vị một hồi lâu, mới nhớ tới đây là một loại cảm giác gì, đây là một loại bị con mắt thăm dò cảm giác, mà là không chỉ là một đôi mắt. Loại này thăm dò là một loại không có hảo ý, tràn đầy địch ý, nó liền trốn ở cái nào đó âm u nơi hẻo lánh bên trong, vụng trộm hướng phía ta bên này nhìn tới. Ta đột nhiên dừng bước, muốn theo bên người Chí Cường trò chuyện, cái này cùng nhau đi tới quá an tĩnh, loại này yên tĩnh để cho ta sợ hãi. Thế nhưng là làm ta quay đầu đi thời điểm, lại phát hiện một kiện đặc biệt không thể tưởng tượng nổi sự tình, Chí Cường vậy mà không có ở bên cạnh ta, hắn đi đâu? Từ khi đi vào cái này lang đầu câu, ta vẫn không quan tâm, nghĩ đến những chuyện khác, liền liền Chí Cường từ bên cạnh ta lúc nào biến mất ta cũng không biết, ta quay đầu tứ phương, nghĩ muốn đi tìm Chí Cường bóng dáng, cái này không nhìn không sao. Xem xét phía dưới, ta hồn nhi cũng bay. Ta thấy được tận mấy đôi xanh mơn mởn con mắt, từ bụi cỏ cùng phía sau đại thụ vụng trộm hướng phía ta bên này xem ra, ta nói tại sao có thể có một loại bị thăm dò cảm giác, nguyên lai thật là có con mắt vẫn đang ngó chừng ta. Chương 12, một cái bóng đen. Những này con mắt đến tột cùng là cái gì? Đang sợ hãi sau khi, thân thể của ta lập tức liền cứng đờ, đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Có lẽ là ta phát hiện những này con mắt nguyên nhân, những cái kia xanh mơn mởn con mắt rất nhanh giấu ở trong bụi cỏ, không thấy bóng dáng, ta cũng không biết những này con mắt là lúc nào xuất hiện, là như vậy lặng yên không một tiếng động, tại cái này âm trầm kinh khủng lang đầu câu, chôn giấu lấy vô số người chết địa phương, nếu là nhát gan một chút người, chỉ sợ tại chỗ liền muốn dọa ngất đi. Chẳng lẽ những này con mắt chủ nhân là một đám chó hoang, ăn người chết thịt chó hoang? Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút khả năng không lớn, hiện ở niên đại này, đã không có người chết cung cấp bọn chúng ăn như gió cuốn, dạng này chó hoang căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Cho dù thật là chó hoang, ta cũng nhận, cùng lắm thì theo chân chúng nó liều mạng một trận, bất kể nói thế nào, ta cũng học qua vài chục năm công phu, đối diện với mấy cái này xuất sinh, ta cũng không sợ bọn chúng. Hít sâu vài khẩu khí, cố tự chấn định xuống đến, ta lại không quản những này con mắt chủ nhân là cái gì, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một cây côn gỗ, tạm thời coi như vũ khí, lớn tiếng hô hào Chí Cường danh tự. Tiểu tử này lúc nào từ bên cạnh ta biến mất, ta một điểm phát giác đều không có, trụ tử cùng tiểu húc liền đã rất không đáng tin cậy, không nghĩ tới tiểu tử này cũng như thế không đáng tin cậy, từ bên cạnh ta đi ra, liên thanh chào hỏi đều không đánh. Hô vài tiếng Chí Cường, một mực không có trả lời, như thế rất tốt, nguyên bản vẫn chỉ là tìm trụ tử cùng tiểu húc, lần này biến thành ta tìm ba người bọn họ. Nguyên bản Chí Cường ở bên cạnh thời điểm, ta còn có chút tâm lý an ủi, hiện tại chỉ còn lại có ta một người. Đứng tại cái này âm khí tràn ngập lang đầu câu, loại kia cảm giác khủng hoảng quả thực đạt tới cực điểm, chỉ cảm thấy tim đập loạn không thôi, đều nhanh nhảy ra cổ họng. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có dẫn theo một cây gậy, tại lang đầu câu bên trong tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên, ta giống như ngửi thấy một cỗ khí vị, mùi vị kia là lạ, có chút trứng thối hương vị, còn có chút giống là chết vài ngày loại kia chuột tản ra loại kia mùi thối, tràn ngập tại chóp mũi, vung đi không được, trong lòng ta còn có chút buồn bực, mùi vị kia là lúc nào xuất hiện đây này? Là vẫn luôn có, còn là vừa vặn xuất hiện, ta vậy mà hiện tại mới phát giác. Buổi tối hôm nay phát sinh mọi chuyện cũng không quá bình thường, đầu tiên là trụ tử cùng tiểu húc say khướt, không hiểu thấu liền hướng cái này lang đầu câu chạy, sau đó một mực cùng ở bên cạnh ta Chí Cường cũng lặng yên không tiếng động không có tăm hơi, còn có vừa mới xuất hiện những cái kia xanh mơn mởn con mắt, đến tột cùng là cái gì vật cổ quái, không phải là nháo quỷ hay sao. Nghĩ đến đây lang đầu câu bên trong là mai táng người chết địa phương. Ta liền tưởng tượng lấy có vô số cô hồn dã quỷ phiêu phù ở chung quanh của ta, chỉ là ta nhìn không thấy thôi, nói không chừng bọn chúng còn đang nghị luận, tiểu tử ngốc này là từ đâu xuất hiện, đến tìm chết sao. Hết lần này tới lần khác là ở loại địa phương này, trong đầu của ta càng là miên man bất định, tất cả đều là thần thần quái quái đồ vật, trong lòng thì càng trột dạ, ta ép buộc mình không đi nghĩ những chuyện này, suy nghĩ một chút cao hứng sự tình, thế nhưng là trong đầu vẫn không tự chủ được hướng phía quỷ quái phương diện đi dựa vào. Lúc này chênh choáng cũng tất cả đều bị làm tỉnh lại, đầu óc mười phân rõ tỉnh, kỳ thật, ta tình nguyện mình là uống say, dạng này cũng không trở thành như thế. Khủng hoảng, nhân loại sợ nhất đồ vật, chính là hắc ám cùng không biết, mà bây giờ, hai ta dạng tất cả đều chiếm, không riêng gì như thế, giờ phút này đối diện với mấy cái này, cũng chỉ có ta một người. Dẫn theo một cây gậy, dưới lòng bàn chân dẫm lên thật dày tuyết động, ta chậm rãi từng bước, chẳng có mục đích tại mênh mông lang đầu câu bên trong du đãng, vì tăng thêm lòng dũng cảm. Ta còn dắt cuống họng hát lên ca, tiếng ca rõ ràng có chút phát run, một chữ đều không tại điều bên trên, thế nhưng là như thế, trong lòng ta khủng hoảng cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Trong lúc bất chi bất giác, ta sắp đi ra cái này phiến rừng cây, phía trước có một mảnh cỏ hoang trồng, chân của ta vừa muốn nhảy tới, lúc này, một con băng lãnh đại thủ đột nhiên liền tóm lấy chân của ta cổ, dọa ta kém chút kêu lên sợ hãi, cây gậy trong tay theo bản năng liền hướng phía bàn tay lớn kia vung mạnh tới, mà lúc này, bàn tay lớn kia chủ nhân đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói ra, tiểu cựu ca, là ta, đừng đánh. Thanh âm này thai rất quen, ta còn tưởng rằng là gặp được quỷ đâu, nguyên lai là Chí Cường, lúc ấy liền tức giận nói ra, ngươi người vừa rồi đi đâu, làm sao một chút động tĩnh đều không có, cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Chí Cường lôi kéo cánh tay của ta, nhỏ giọng nói ra, tiểu cựu ca, chuyện này ta một hồi giải thích với ngươi, ngươi trước ngồi xổm xuống, giấu ở bụi cỏ đằng sau. Mặc dù không biết tiểu tử này đang dở trò quỷ gì, nhưng là ta vẫn là dựa theo phân phó của hắn ngồi xổm xuống, nhìn hắn vui buồn thất thường bộ dáng, liền nhỏ giọng hỏi, tiểu tử, ngươi làm cái quỷ gì, có dám mau thả? Tiểu cựu ca, vừa rồi ta tựa như là nhìn thấy trụ tử Chí Cường chần chờ nói. Làm sao còn tốt giống, đến cùng gặp không thấy a, kia tiểu húc ngươi không thấy được sao? Ta buồn bực nói. Kỳ thật, ta ta cũng không xác định là trụ tử vẫn là tiểu húc, dù sao chỉ có một người, lúc ấy ta liền thấy một bóng người, một mực tại nơi xa lắc lắc cùng dùng, khi đó ngươi đi ở phía trước, cách ta rất xa, ta cũng chưa kịp bảo ngươi, liền tự mình đi theo bóng người kia đến đây, thế nhưng là bóng người kia đi thẳng, ta không đuổi kịp, gọi hắn cũng không đáp ứng, liền ngồi xổm ở đây nghỉ chân một chút, thế nhưng là ta một ngồi xuống, bóng người kia cũng ngừng lại, liền ngồi xổm ở một mộ phần bên. Trên, chuyện này liền kỳ quái, có phải là trụ tử kia tiểu tử đang đùa ta đây? Nói, Chí Cường chỉ một ngón tay phía trước, nhỏ giọng nói ra, bóng người kia liền ở đằng kia, ngươi nhìn có phải là trụ tử? Ta hướng Chí Cường chỉ phương hướng nhìn lại, ước chừng tại 100 mét có hơn địa phương, thật còn có một cái bóng đen, là đưa lưng về phía chúng ta, nhìn xem cũng là một người, dù bảo hôm nay bóng đêm rất đen, nhưng là tại tuyết lớn làm nổi bật dưới, còn là có thể nhìn thấy bóng người. Ta híp mắt nhìn trong chốc lát, cũng không có xác định ngươi bóng đen là trụ tử vẫn là tiểu húc, lại nhải, lại cả cái này yêu thiêu thân, trong lòng suy nghĩ, một hồi nếu là bắt được bọn hắn, không phải đánh bọn hắn dừng lại không thể, cái này băng thiên tuyết địa, chạy cái này lang đầu câu, dọa ta một gần chết. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta đối Chí Cường nhỏ giọng nói ra, chúng ta chậm rãi đi qua, ta cảm thấy có thể là trụ tử bọn hắn uống nhiều quá, chính ngồi xổm mộ phần thượng ngủ gật đâu, một hồi ngươi ấn xuống hắn, xem ta như thế nào thu thập tiểu tử này. Dứt lời, hai người chúng ta một người dẫn theo một cây gậy, hướng phía cái bóng đen kia chậm rãi tới gần, tranh thủ không làm ra quá lớn tiếng vang. Lần này, bóng đen kia cũng không có giống Chí Cường nói như vậy, chúng ta động đến hắn liền động, mà là một mực ngồi đàng hoàng ở nơi đó, giống như là ngủ say đồng dạng. Cách bóng đen kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, 10 bước, 5 bước, 3 bước, ta cùng Chí Cường lặng yên không tiếng động liền đi tới bóng đen kia sau lưng, ta cầm lấy cây gậy hướng phía bóng đen kia phía sau lưng đâm một cái, tức giận, uy, chớ ngủ, mau dậy. Chương 13, phía trước có quỷ. Ta dùng cây gậy thọc bóng đen kia một chút, bóng đen kia vẫn là không núp nhích, lần này đem ta cho chọc giận, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là cho thể diện mà không cần, tại cái này cho ta chăng cái gì đâu. Thế là lại gia tăng một chút khí lực, lần nữa hướng phía bóng đen kia phía sau lưng đâm tới, trong miệng mắng, hùng đồ chơi, náo đủ chưa? Mau dậy về nhà, đừng cho là ta không dám đánh ngươi a. Lần này, bóng đen kia lắc lư một cái, trong cổ họng phát ra một trận mà điệp điệp cười quái dị, hắn đột nhiên chậm rãi đem đầu quay lại, hắn quay đầu đầu thời điểm, chỗ cổ phát ra một trận mà xương cốt ma sát tiếng vang, ken két thanh âm nghe vào trong thai đặc biệt rõ ràng chói tai, để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta đột nhiên đã cảm thấy có cái gì không đúng, theo bản năng lui về sau một bước. Mà lúc này, Chí Cường đã lần nữa đem trong tay đèn tin bật lên, hướng phía bóng đen kia chiếu tới, bóng đen kia đầu chậm rãi chuyển động, ken két tiếng vang không dứt bên tai, đương chuyển tới một nửa thời điểm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, vừa đưa ra một cái 180 độ xoay tròn, đem đầu vặn đến trên lưng. Nhìn thấy này tình hình, ta cùng Chí Cường đã dọa ngây dại, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung lúc ấy hoảng sợ. Nhưng khi ta cùng Chí Cường nhìn thấy viên kia chuyển tới trên lưng đầu là ai thời điểm, thật liền kém một chút mà tiểu trong quần. Một khắc này, đầu óc của ta ông một chút liền giống như là muốn nổ tung đồng dạng, huyết dịch cả người đều đình chỉ lưu động, giống như là bị đóng băng ở. Kinh khủng, không cách nào nói rõ kinh khủng. Bởi vì kia cái đầu chủ nhân lại là chết hơn một năm Trương Lão Tam. Hắn đem đầu vặn tới về sau, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, hướng về phía ta cùng Chí Cường điệp điệp cười quái dị nói, các ngươi đã tới. Ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Tiếng nói chuyện bên trong, Trương Lão Tam một đôi trắng bệch hai mắt trong nháy mắt biến huyết hồng, có huyết lệ từ khóe mắt của hắn trượt xuống, trong miệng cũng phun ra máu tươi, vẫn còn đang phát ra kia kinh khủng tiếng cười. Chợt, hắn lại chậm rãi đứng dậy, toàn thân xương cốt phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, thân thể lấy một loại cực độ vặn vẹo hình thái hiện ra ở ta cùng Chí Cường trước mặt. Ta không biết Chí Cường lúc ấy là tình huống như thế nào, ta là triệt để sợ choáng váng, nói câu mất mặt. Ta cũng không biết ta lúc đấy có hay không sợ tè ra quần, lúc đầu nghĩ có cẳng chạy ra nơi này, nhưng là hai chân tựa như là bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao kéo lại, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Mẹ a! Quỷ nha sau lưng Chí Cường phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng hét thảm, so với trước năm cái kia gọi là Mã Khánh Tặc gọi còn muốn văng rội, chính là tiếng hét thảm này, đem ta từ khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ bên trong kéo ra, ta cảm giác trên hai đùi lại có một chút khí lực. Lập tức lại cũng không lo được kia rất nhiều, lộn nhào hướng phía cùng Trương Lão Tam phương hướng ngược nhau chạy tới, tại chạy đồng thời, ta nhìn thấy Chí Cường cũng giống là dọa như bị điên. Mạnh chạy, thậm chí còn ngã lăn lộn mấy vòng, sau khi bỏ dậy, vẫn như cũng là không có mệnh điên chạy. Ta cũng biết làm sao ngay ở chỗ này gặp được Trương Lão Tam, hắn không phải một năm trước liền đã chết rồi sao. Cả nhà năm người, không một ai may mắn còn sống sót, liền liền kia 3 tuổi hài tử cũng không có chạy thoát. Cái này căn bản là không có cách giải thích, trước mặt duy nhất đáp án chính là, chúng ta gặp được quỷ. Cái này lang đầu câu vốn là tà dị, trước kia các đại nhân không để chúng ta tới đây, không phải là không có đạo lý, nơi này thật là âm khi âm u, có quỷ ẩn hiện. Chạy thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, chủ tử cùng tiểu húc đâu? Bọn hắn có thể hay không bị quỷ? Vấn đề này ta không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ có đào mệnh quan trọng, người đều không có tìm được, cái mạng nhỏ của mình đoán chừng cũng muốn gãy ở đây. Ta là đuổi theo Chí Cường phương hướng chạy, ta nghĩ như là đã đụng quỷ, muốn chạy liền hướng một chỗ chạy, mặc kệ thế nào nói, hai người dù sao cũng so một người mạnh, lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng là phía trước một mực chạy trước Chí Cường, đột nhiên dừng lại, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, ta đuổi tới, thở hồng hộc mà hỏi, thế nào? Làm sao không chạy? Nói, ta còn hướng lấy sau lưng nhìn thoáng qua, nhìn xem kia Trương lão tam có hay không đuổi tới, tình huống rất tồi tệ, quả thực hỏng bét cực độ. Kia Trương lão tam đuổi theo tới, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, mỗi đi lên phía trước một bước, trên thân xương cốt liền vang lên kẹt kẹt, thân thể cực độ vặn mèo, đầu vẫn một mực tại trên lưng treo. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính là kinh khủng nhất, Chí Cường đột nhiên một chỉ phía trước, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, tiểu cựu ca, ngươi nhìn phía trước, có quỷ. Ta theo Chí Cường chỉ phương hướng nhìn lại, lúc ấy thiếu chút nữa mà khóc lên. Hôm nay chẳng lẽ liền nhất định phải chết ở chỗ này rồi sao? Trước mặt lại xuất hiện hai cái quỷ, hai cái này quỷ lại là Trương lão tam cha mẹ, bọn chúng còn bảo lưu lấy trước khi chết bộ dáng, máu me đầy mặt dấu vết, trên thân tất cả đều là bị lưỡi dao vạch phá vết đao, liền xuất hiện ở ta cùng Chí Cường ngay phía trước, cùng kia Trương lão tam, chậm chạp hướng phía chúng ta bên này di động tới, mỗi đi lên phía trước một bước, sau lưng liền lưu lại mấy cái thật sâu dấu chân máu, đem trên mặt đất tuyết nhiễm một mảnh xích hồng. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hai tới cực điểm về sau, liền có bản năng cầu sinh, ta một tay lấy trên đất Chí Cường kéo lên, đối với hắn nói ra, đi, chúng ta hướng bên trái chạy. Dứt lời, ta lôi kéo Chí Cường thất tha thất thểu liền hướng phía bên trái chạy tới, chỉ là không có chạy lên hai bước, trước mắt lại xuất hiện kinh khủng chẳng cảnh, một cái không đầu nữ thi thình lình chặn đường đi của chúng ta, cái này không đầu nữ thi không là người khác, chính là kia Trương lão tam nàng dâu, lúc ấy. Ta là tận mắt thấy Trương lão tam nàng dâu đầu lăn xuống tại cửa ra vào, một bộ không đầu nữ thi nằm ngang ở trong phòng. Kia không đầu nữ thi trên thân cũng tất cả đều răng đầy vết đao, hướng phía trước đưa một đôi máu me nhảy múa cánh tay, vừa đi, một bên từ trong thân thể phát ra một loại thanh âm cổ quái, đầu của ta đâu? Đầu của ta đâu? Sợ hãi đã để hai người chúng ta biến chết lặng, chỉ còn lại cầu sinh tín niệm đang ủng hộ lẫn nhau, không hề nghĩ ngợi, ta lôi kéo Chí Cường thay đổi phương hướng. Hướng phía bên phải phương hướng tiếp tục chạy như điên, chung quanh, cũng chỉ có cái này một cái phương hướng không có quỷ, ta giống như là phát điên đoạt mệnh phi nước đại, phảng phất giống như chân không chạm đất, nghĩ phải mau sớm vùng thoát khỏi Trương lão tam cái này một nhà ác quỷ, cũng không biết chạy ra bao lâu, ta. Tựa hồ rốt cuộc nghe không được những cái kia ác quỷ phát ra thanh âm. Ta lôi kéo Chí Cường tay lại chạy một trận, thật sự là chạy không nổi rồi, liền muốn cùng Chí Cường nói một câu, thế nhưng là ta đột nhiên lại phát hiện một vấn đề. Ta cầm Chí Cường tay làm sao như thế lạnh đâu. Tựa hồ nhỏ rất nhiều, nghĩ đến đây, ta đột nhiên trên thân sinh ra một cỗ ác hàn, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Trương lão tam kia 3 tuổi nữ nhi, giờ phút này đang bị ta dắt trong tay, nó hướng về phía ta âm trầm cười, đầu lưỡi một mực rời khỏi ngực, trên mặt gân xanh dày đặc, há miệng nhân tiện nói, thúc thúc. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a? Chương 14, oan có đầu nợ có chủ. Muội, ta không phải vẫn luôn lôi kéo Chí Cường đang chạy à? Làm sao đột nhiên liền biến thành Trương lão tam nữ nhi? Một cỗ vô cùng sợ hãi giống như là thủy triều đem ta bao phủ, ta đã bị dọa hồn nhi đều nhanh bay, ta cái này 20 mấy năm gặp được chuyện kinh khủng cộng lại đều không có hôm nay nhiều, lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, choáng đầu hoa mắt, kém một chút liền đã hôn mê. Trong cổ họng phát ra một trận khanh khách tiếng vang, sợ hãi đã để ta không kêu được thanh âm. Mà cô bé kia tựa hồ còn cảm thấy ta còn chưa đủ sợ hãi, miệng bên trong một mực thì thầm nói, thúc thúc. Ta lạnh quá a, ngươi ôm ta một cái có được hay không? Nó vừa nói chuyện, một bên từ khỏe miệng trượt xuống đỏ thắm vết máu, rầm rầm lưu chảy đến trên mặt tuyết. Ôm em gái ngươi a. Không biết từ nơi nào sinh ra một cỗ khí lực, ta một chút bỏ ra cô bé kia tay, tiếp tục hướng phía nơi xa chạy như điên. Lúc này, ta còn nhịn không được quay đầu đi xem, cô bé kia có hay không đuổi tới. Quả nhiên là vận hạnh, cô bé kia mặc dù đang hướng phía ta bên này di động, nhưng là tốc độ rất chậm, rất nhanh liền bị quăng bỏ. Một lát sau, liền chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. Một đường không biết chạy hết tốc lực bao lâu, làm ta mệt mỏi rốt cuộc không chạy nổi thời điểm, dưới chân trượt đi, không biết đụng phải thứ gì, thẳng tắp bổ nhào vào trên mặt đất, rắn rắn chắc chắc ngã một chó gầm bùn. Làm ta nằm dạp trên mặt đất thời điểm, là thật chạy quá mệt mỏi, chuyến này lang đầu câu chuyến đi, ta là liền kinh măng, dọa, tựa như là chó săn miệng hạ con thỏ, bị đuổi chật vật không chịu nổi, đến thời điểm bốn người, hiện tại liền chỉ còn lại có ta một cái, những người khác ta cũng không biết đi đâu. Ta là thật không muốn động, hôm nay dù sao là như thấy quỷ, ta cho dù là chạy lại nhanh, còn có thể từ quỷ dưới tay đào thoát. Theo ta được biết, quỷ đều là không cần đi đường, trực tiếp bay, bọn chúng nếu là thật nghĩ muốn lấy cái mạng nhỏ của ta, ta sớm không biết chết bao nhiêu lần. Ta cảm giác, mấy cái này quỷ chính là đang cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột, đem ta dọa cái nửa chết nửa sống thời điểm mới đưa ta giết đi, dù sao chết sớm chết muộn đều là khó thoát khỏi cái chết, ta làm gì chạy ngược chạy xuôi, mệt mỏi cùng một ngốc hiệu bảo giống như. Chết thì chết đi, dù sao đều là một cái mạng, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, chỉ là lúc này chết ở chỗ này có chút biệt khuất, hoang sơn dã linh không nói, liền cái nhặt xác đều không có, nói không chừng bọn người phát hiện được ta thời điểm, thi thể đều bị dã thu gặm sạch, càng thêm biệt khuất chính là, ta cái này 20 mấy tuổi tác, liền cái bạn gái đều không có, càng không có cho chúng ta Ngô gia lưu lại một nhi nửa nữ, chúng ta Ngô gia lại là nhất mạch đơn truyền, ta không có dòng dõi. Đoán chừng liền muốn tuyệt hậu. Cái này thật đúng là khổ cực, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy trụ tử cùng tiểu húc kia hai cái vương bát đản, đem lão tử hố đến cái này lang đầu câu bên trong đến, hại ta mất mạng, cho dù là đến âm tào địa phủ, ta cũng muốn đem hai tên khốn kiếp này hung hăng đánh một trận, muội, hố chết lão tử. Ghé vào trong ổ tuyết, trong đầu một nháy mắt liền suy nghĩ thật nhiều, đột nhiên nhớ tới không biết tại quyển sách nào nhìn thấy một vài thứ, nói là người trước khi chết, đều sẽ hồi tưởng mình cả đời chuyện xảy ra. Thế nhưng là ta cả đời này thật đúng là ngắn ngủi, đều không có cái gì có thể đáng giá hồi ức, còn chưa bắt đầu, có vẻ như liền phải kết thúc. Ai nha? Ta phải chết ở chỗ này, không biết phụ mẫu sẽ có bao nhiêu khổ sở, gia gia của ta đoán chừng cũng sẽ thương tâm gần chết đi. Cũng không biết tại trong ổ tuyết nằm bao lâu, đem mình ngắn ngủi một đời ôn một lần, kẻ nhạt không thú vị, thật đúng là sạch sẽ giống như là một tờ giấy trắng, vốn đang chờ lấy mấy cái kia lệ quỷ tới lấy mạng, lại phát hiện ta nằm sấp ở đây cái này hồi lâu. Mấy cái kia lệ quỷ làm sao còn không qua đây giết ta đây? Chẳng lẽ là bọn hắn lòng từ bi, dự định bỏ qua ta một ngựa hay sao? Nghĩ tới đây, ta đột nhiên lại có một tia hy vọng còn sống, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng bốn phía đánh giá một chút, đột nhiên lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt mười phần nhìn quen mắt, kia từng cây dương nhanh múa vướt đại thụ, từng tòa rơi đầy tuyết lớn mộ phần, rối loạn không chịu nổi dấu chân. Mẹ nó! Ta làm sao còn ở nơi này, đây không phải ta cùng Chí Cường vừa rồi gặp mặt địa phương sao? Hợp lấy ta một đường điên chạy lâu như vậy, lại là tại nguyên chỗ đảo quanh, đây là tình huống như thế nào, quỷ đả tường. Những cái kia lệ quỷ chạy đi đâu, Chí Cường lại ở nơi nào. Vô số nghi vấn tại ta trong đầu xoay quanh, ta lập tức liền mơ hồ. Chậm rãi từ trên mặt tuyết bò lên, lúc này mới phát hiện, ta nằm sấp cái này tuyết ổ đã đều bị thân thể của ta cho hòa tan. Ta ngồi xổm trên mặt đất, hướng bốn phía thận trọng nhìn, phòng bị Trương lão ta một nhà tùy thời từ bên cạnh ta xuất hiện. Cái này một nhà già trẻ thật đúng là không có chính hình, chết thì chết đi, tranh thủ thời gian đầu thai được, vì sao còn phải chạy đến cái này lang đầu câu hủ dọa người. Tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, ta cùng các ngươi Trương gia thế nhưng là không oán không cừu, cùng Trương lão tam nhà cũng không có cãi nhau, vì sao hết lần này tới lần khác quấn lấy lao tử không thả, ta trêu chọc ngươi rồi. Thật sự là đầy bụng ủy khuất ta đều có chút tức giận. Vừa rồi khủng hoảng cảm giác đều bị ta cái này oán giận cho che đậy. Hôm nay ta dù sao là đánh bạc mệnh đi, dứt khoát cái gì đều mặc kệ, hướng bốn phía đi lòng vòng phá không mắng to, Trương lão tam, đại gia ngươi cái chân, ta Ngô Cửu Âm cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn cuốn lấy lao tử không thả? Ai giết ngươi, ai hại cả nhà ngươi mất mạng, ngươi tìm ai báo thù đi, chạy đến nơi đây hại ta tính chuyện gì xảy ra, ta cho ngươi biết, ngươi mẹ nó có bản lĩnh hôm nay liền chơi chết ta, chờ ta chết về sau, ta cũng biến thành lệ quỷ, đến lúc đó một người đánh cả nhà ngươi. Ta Ngô Cửu Âm từ nhỏ đã thích cùng người liều mạng, liền ngươi dạng này, lao tử một cái có thể đánh ngươi tám cái, không tin ngươi liền thử một chút, ngươi lại ra. Ta dắt cuống họng mắng to nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô, nhưng là, cũng không người nào để ý ta, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nghe trong thôn lão nhân nói, quỷ đều sợ ác nhân, ngươi biểu hiện dũng khí càng tráng, trên thân dương khí liền tráng, bình thường cô hồn dã quỷ cũng không dám trêu chọc, nhưng mà, ta xem như ác nhân sao? Cũng được a. Giống như lại không tính, tối thiểu ta không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, chính là gan lớn một chút thôi, hiện tại ta làm xong khẳng khái chịu chết chuẩn bị, ngược lại thật sự là cái gì còn không sợ. lại cũng không có thấy Trương lão tam kia toàn gia quỷ xuất hiện, ta cũng nghĩ thế bởi vì ta dương khí tăng lên, bọn chúng sợ không dám tới trêu chọc ta, đã như vậy, vậy ta liền mau chóng rời đi nơi này, ta một người là không dám ở nơi này lang đầu câu đi vòng vo, nhất định phải trở lại trong thôn, đem trong thôn lão thiếu gia môn đều kêu đến, tất cả mọi người cùng một chỗ tìm trụ tử bọn hắn, nhiều người lực lượng lớn, dương khí cũng trắng, đoán chừng cái gì cô hồn dã quỷ cũng không dám xuất. Hiện, chủ ý quyết định, ta liền dựa vào ấn tượng, hướng về nơi đến đường đi đi, thế nhưng là không có đi hai bước, một thanh âm lại chui vào lỗ tai của ta bên trong. Cứu mạng A. Chương 15, rơi vào động sâu. Thanh âm này cách ta cũng không xa, chỉ là nghe vào có chút một ngạc, ta thế nào cảm giác như thế quen tai đâu, lại là Chí Cường tên kia thanh âm. Vừa rồi kia Trương lão tam một nhà xuất hiện thời điểm, ta nhớ được rõ ràng là bắt lấy Chí Cường tay phi nước đại, chờ đi ra ngoài thật xa về sau, mới phát hiện là lôi kéo tiểu quỷ kia bé con tay, Chí Cường tựa như là trống rỗng từ bên cạnh ta biến mất, lúc này lại nghe thấy Chí Cường thanh âm, chẳng lẽ những cái kia quỷ lại bắt đầu đùa nghịch ta xuất hiện ảo giác. Do dự một lát, ta quyết định còn là đi qua nhìn một chút, bất kể nói thế nào, Chí Cường cũng là huynh đệ của ta, vạn nhất là thật. Hắn lúc này ngay tại hô cứu mạng, ta nếu là cứ như vậy không quan tâm đi, nếu là hắn xảy ra vấn đề gì, ta cũng không cách nào cùng người nhà của hắn bằng giao. Nghĩ như vậy, ta liền hướng phía Chí Cường la lên phương hướng đi tới, vừa đi, vừa nói, Chí Cường. Là ngươi sao? Ngươi ở đâu đâu? Nghe được thanh âm của ta, Chí Cường tựa hồ hết sức cao hứng, vội vàng đáp lại nói, tiểu cựu ca. Là ngươi a? Là ta à, ngươi ở chỗ nào? Ta trả lời. Tiểu cựu ca. Nghe được thanh âm của ngươi thật sự là quá tốt. Ta coi là hôm nay ta liền phải chết ở chỗ này nha, ngươi mau đỡ ta đi lên, ta rơi vào trong một cái động đi. Chí Cường thanh âm kích động có chút phát run, xem ra không giống làm bộ. Ta thêm nhanh tốc độ, chạy chậm đến hướng phía Chí Cường vị trí mà đi, đi một hồi, phát hiện tại một mảnh cỏ dại thấp thoáng bên trong, quả thật xuất hiện một cái cửa động, cái này cửa động cũng không lớn, liền so nông thôn tới tiêu dùng giếng nước lớn hơn như vậy một chút, vừa vặn có thể cho phép người kế tiếp đi vào. Chí Cường tiểu tử này ý tưởng cũng là đủ xui, nhỏ như vậy một cái cửa động, như thế lớn một vùng, hắn đi đâu không tốt, hết lần này tới lần khác đi tới nơi này. Ta mượn thảm đạm ánh trăng hướng phía cửa động xem xét, phát hiện Chí Cường cũng không hề hoàn toàn rơi vào trong cái động này, hắn rơi xuống thời điểm, trên tay còn đang nắm một nắm cỏ hoang, kia cỏ hoang rất dài, bị hắn kéo vào trong động thật lớn một đoạn, hắn hiện tại là treo tại trong cửa động. Hắn không biết rơi vào nơi này có thời gian dài bao lâu, sắc mặt nghẹn có chút vặn mẹo. Bắt lấy cỏ hoang tay một mực tại phát run, không biết lúc nào liền muốn rơi vào trong động. Ta không dám có một lát trì hoãn, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, dùng một chân câu ở đằng sau một cây nhỏ, vươn một cái tay đi bắt Chí Cường bắt lấy cỏ hoang cái tay kia, phát hiện khoảng cách hơi xa, lại dịch chuyển về phía trước động một chút khoảng cách, lúc này ta, không sai biệt lắm nửa người cũng treo tại trong cửa động. Một bên đưa tay kéo Chí Cường, một bên hỏi hắn, tiểu tử ngươi làm sao rơi vào nơi này, vừa rồi ta lôi kéo ngươi chạy. Ngươi làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu? Chí Cường ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc, buồn bực nói, ngươi chừng nào thì lôi kéo ta chạy. Ta và ngươi cùng đi thời điểm, ngươi chỉ lo cúi đầu đi lên phía trước, cũng không biết trong đầu nghĩ gì, ta ở phía sau đuổi theo ngươi đi, đi tới liền rơi vào trong cái động này, gọi ngươi ngươi cũng không trả lời, cùng chúng ta giống như. Nghe được Chí Cường nói như vậy, đầu của ta lập tức liền lớn, trong lòng kia cô ác hàn lần nữa dâng lên. Chẳng lẽ nói ta trước đó gặp được cái kia Chí Cường không phải Chí Cường bản nhân? Không phải hắn ngồi xổm ở trong bụi cỏ, kéo lại cổ chân của ta, nói cách đó không xa có cái bóng đen là trụ tử a. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia Chí Cường là quỷ? Ta không dám theo hướng này suy nghĩ, kỳ thật, cũng thật sự là không có cái gì tốt nghĩ, buổi tối hôm nay gặp được Trương lão tam một nhà, đã để ta tam quan hủy hết, quỷ đều gặp được, liền không có gì có thể để ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta bắt lại Chí Cường tay, cắn răng đem hắn hướng mặt ngoài cửa động lôi kéo, kéo đến một nửa thời điểm, ta nhìn thấy Chí Cường mặt đột nhiên liền biến bóp méo, đầy mắt hoảng sợ, hắn rắc cuống họng hô lớn, ma ơi, quỷ a. Cái này hô to một tiếng liền ở bên hai, chấn động đến ta đầu góc đau, đồng nhiên đã cảm thấy Chí Cường thân thể trầm xuống, đem ta lôi kéo lại đi trong động tới gần một phần. Ta vội vàng quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại thời điểm, lần nữa dọa hồn bất phụ thể, muội. Trương lão tam một nhà năm miệng ăn không biết lúc nào lại xuất hiện tại chung quanh ta, nhất là Trương lão tam viên kia dán tại trên lưng đầu, cách ta rất gần, ta như thế nhất chuyển mặt, hơi kém lại đụng phải đầu của nó, lập tức cảm thấy một cỗ khí âm hàn nhào tới trước mặt, xen lẫn một cỗ hôi thối. Không riêng như thế, còn lại mấy cái kia quỷ cũng lặng yên không tiếng động ngồi xổm ở cửa động một bên, chừng một đôi cho tàn con mắt nhìn chừng chừng lấy ta. Ta lấy là tất cả đều là ảo giác, kỳ thật mẹ nó đều không phải, đây là muốn náo loại nào. Các ngươi trực tiếp chơi chết ta không liền xong rồi, không phải muốn như vậy làm khó lão tử. Chí Cường hiển nhiên cũng nhìn thấy cái này một nhà năm miệng ăn, dọa ở phía dưới la to, thân thể nhưng sức lực dãy rua, ta đã có chút kéo không được hắn, hắn hoàn toàn là bị dọa điên rồi tiết ấu. Ta cố nén sợ hãi trong lòng, không nhìn tới quay chung quanh ở bên cạnh ta những này ác quỷ, đối Chí Cường lớn tiếng nói ra, Cường tử, không cần phải sợ, nhắm mắt lại, ta kéo ngươi đi lên, bằng không hai chúng ta hôm nay ai cũng không sống được. Nhưng mà, Chí Cường căn bản cũng nghe không lọt ta, vẫn như cũng là la to, thân thể kịch liệt dãy rua, thân thể của ta bị hắn lôi kéo từng chút rơi xuống dưới, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Hết lần này tới lần khác lúc này, vây ở bên cạnh mấy cái kia quỷ lại không đứng yên, nhao nhao đem đầu tới gần ta, kia từng trương máu me nhảy mùa khuôn mặt, vô luận là ai, nhìn lên một cái, ban đêm đoán chừng đều muốn làm ác ngộng, cái kia 3 tuổi tiểu quỷ đưa dài đầu lưỡi, âm chắc chắc tại bên thai ta nói, thúc thúc, ngươi con ta chơi có được hay không? Mà mẹ nó, thật là muốn đem ta cha tấn điên rồi. Tiểu quỷ kia nói làm liền làm, đột nhiên liền bò lên trên lưng của ta, thân thể kia lạnh buốt thấu xương, cho dù là cách thật dày áo đông, ta cũng có thể cảm giác được trên người nó âm lãnh khí tức, nó đứng tại ta trên lưng đi tới đi lui, cuối cùng trực tiếp ghé vào phía sau lưng của ta, đem kia miệng nhỏ tiến tới bên thai của ta, chân ướt lưỡi dài lè ra, liếm lấy một chút vành thai của ta, đồng nhiên, mở ra miệng rộng, lộ ra dày đặc răng trắng, một ngụm liền, cắn lấy lỗ thai của ta bên trên. Một cỗ lo lắng đâm nhói trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân thể của ta lắc một cái, cũng nhịn không được nữa, hướng phía cửa động trượt rơi xuống, đến tận đây, ta cũng không có buông ra Chí Cường tay, bị hắn kéo lây hướng phía cửa động chỗ sâu trượt rơi xuống. Không biết sao đến, lại ta thân thể tuột xuống một khắc này, tựa hồ rất lớn một tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên bên tai ta, thanh âm này là cái 3 tuổi tiểu quỷ phát ra tới, nó rõ ràng là cắn ta, vì cái gì nó lại phát ra kêu thảm. Không đợi ta nghĩ rõ ràng vấn đề này, thân thể của ta liền rơi vào cửa động, ngã một cái đầu choáng hoa mắt. Chương 16, có 2 cái người chết. Cái này cửa động tựa hồ cũng không xấu lắm, trong chớp mắt ta liền tiến vào đáy động, lúc đầu ta coi là muốn ngã rất đau, thế nhưng là khi cái mông ta chạm đất thời điểm, phát hiện một chút cũng không đau, còn mềm nhũn, thật thoải mái. Sau một lát, một cái thống khổ tiếng rên rỉ liền từ cái mông ta dưới đáy truyền tới, ta cúi đầu xem xét, là Chí Cường. Vừa rồi đến rơi xuống thời điểm, hắn tại ta phía dưới vừa vặn sung làm một cái đệm thịt, bị ta đập vào cái mông dưới đáy, ta nói làm sao một chút không đau đâu. Xem xét Chí Cường, ta liền vội vàng đứng lên, đem hắn nâng đỡ lên, để thân thể của hắn tựa ở trên vách động. Lúc này Chí Cường, thân thể đang phát run, mà lại run hết sức lợi hại, bờ môi một mảnh xanh xám, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đây là bị dọa. Ta nhìn Chí Cường trên thân đánh giá một chút, phát hiện chỗ hông của hắn còn cài lấy một đèn tin, thế là đưa tay đem đèn tin cầm xuống dưới, mở ra không sáng. Dùng lực đập 2 lần, vậy mà sáng lên, cao như vậy trên mặt đất ngã xuống, đèn tin lại còn không có hư, chất lượng thật đúng là tốt có thể. Ta đem đèn tin đặt ở một bên, hai tay đặt ở Chí Cường trên bờ vai, dùng lực lắc lư hắn 2 lần, lớn tiếng nói ra, Cường tử. Cường tử, ngươi tỉnh. Cường tử ánh mắt ngốc trệ, một chút thần thái đều không có, xem ra lá gan của ta so với hắn đến thật là lớn thật nhiều, Cường tử chỉ là nhìn thoáng qua liền bị dọa thành cái dạng này. Ca đi theo một nhà năm miệng ăn quỷ dậy vò hơn phân nửa đêm còn vẫn như cũ như thế kiên cường, cũng không phải là mỗi người đều cùng ca đồng dạng gan lớn, đây tuyệt đối xem một cái chân lý. Gặp kêu không tỉnh hắn, ta trực tiếp liền xuống tay độc ác, hơi vung tay liền cho hắn một tát hai, gọi là một cái thanh thúy, không đợi hắn kịp phản ứng, một bên khác mặt cũng bị ta quất một cái tát. Cái này 2 bàn tay xuống dưới, Chí Cường khuôn mặt bị ta đánh chính là trong trắng lộ hồng, không giống bình thường, 2 bên trên mặt xuất hiện mấy cái rõ ràng thủ trưởng ấn tử. Không riêng gì như thế, ta phát hiện Chí Cường trong mắt ngốc trệ thần sắc không thấy, ngược lại biến thành hoảng sợ. Có thần thái chính là tốt, tối thiểu chứng minh hắn không có ngốc. Vừa mới khôi phục như cũ Chí Cường, nhìn ta một chút về sau, bờ môi run run 2 lần, lập tức liền đau khóc thành tiếng, nước mắt ào ào lưu không ngừng, miệng bên trong run giọng nói, tiểu cựu ca. Có quỷ a, có quỷ. Ta rất sợ hại a. Ta tức giận nói ra, có quỷ thế nào? Có cái gì thật là sợ, nó đơn giản chính là hù chết chúng ta. Chúng ta chết cũng đều biến thành quỷ, đến lúc đó 2 chúng ta cùng một chỗ liên thủ, làm chết cái này thất đức mang bốc khói một nhà ác quỷ. Có lẽ là ta chấn định lây nhiễm Chí Cường, thân thể của hắn trong nháy mắt liền không thế nào run lên, bất quá một đôi tay lại gắt gao bắt lấy bờ vai của ta không thả, run rẩy bờ môi nói, tiểu cựu ca. cho tới hôm nay ta mới biết được, lá gan của ngươi là thật là lớn, liền quỷ còn không sợ. Ta cười ha ha, cũng không trả lời hắn, nói thật ra, không sợ kia là giả, làm ta lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lão Tam đem đầu xoay tròn 180 độ thời điểm, ta thiếu chút nữa mà dọa tiểu trong quần, sau đó liên tiếp kinh khủng tràng cảnh xuất hiện, ta đã bị hù dọa cực hạn, ngược lại liền biến không sợ hãi, bởi vì ta làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, chẳng lẽ trên thế giới này còn có so chết càng thêm đáng sợ sao? Chợt, ta ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu cửa động nhìn thoáng qua, cái này cửa động nhìn qua cũng không phải là rất sâu, ước chừng có 6-7 m dáng vẻ, hai tầng lâu cao như vậy, muốn leo lên căn bản cũng không khả năng, nhưng mà, để ta cảm thấy kỳ quái chính là, nguyên bản ngồi xổm ở cửa động chung quanh kia một nhà năm miệng ăn, đã mất tung ảnh, cũng không biết bọn chúng chạy đi đâu. Ta còn liền buồn bực, cái này một nhà năm miệng ăn đều là đậu bị quỷ a, liền vì hù dọa người chơi, xem ra cũng không có muốn giết ý của chúng ta. Chí Cường cũng sợ hãi rụt rè ngẩng đầu nhìn một chút, rất nhanh liền cúi đầu xuống, sau đó ngập ngừng nói hỏi, tiểu cựu ca. Bọn chúng, còn ở đó hay không phía trên? Sớm không còn hình bóng, ai biết chết ở đâu rồi ta tùy tiện nói. Chí Cường lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một cái, đem một bên đèn tin cầm trong tay, buồn bực nói, nơi này làm sao có cái động, sẽ không là ổ sói à? Đơn thuần nói hiệu nói vượng, nhà ngươi ổ sói sâu như vậy, sói đào sâu như vậy động, nó có thể leo ra đi sao? Ta quay đầu trận nhìn Chí Cường một chút. Chí Cường xấu hổ cười một tiếng, cầm đèn tin bên trong động chiếu đến chiếu đi, đột nhiên hắn lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, lập tức ôm lấy bắp đùi của ta, đem đèn tin cũng rơi trên mặt đất, có thể là rất bể, toàn bộ trong động lần nữa biến đen kịt một màu, hắn toàn thân lần nữa phát run lên. Ta lúc đầu không có việc gì, bị Chí Cường cái này nhất kinh nhất xạ dọa cũng có chút trở dạng, ta nói, tiểu tử ngươi thì thế nào? Làm sao cùng cái nương môn, không có chuyện liền mù kêu to, ta đều sắp bị ngươi dọa ra bệnh tim tới. Không phải. Tiểu cựu ca. Kia. Nơi đó giống như có hai cái người chết. Chí Cường run rẩy nói. Người chết. Ta nghi ngờ nói. Chật, ta chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt đầu ở trên mặt đất tìm tòi, ta chính là muốn tìm đến vừa rồi Chí Cường rơi trên mặt đất đèn tin. Thế nhưng là Chí Cường tiểu tử này một mực ôm thật chặt lấy ta một cái bắp đùi, để cho ta hành động rất là không tiện, thế là nhân tiện nói, ta nói Cường tử, ngươi có thể hay không bông ra một chút, ngươi cũng không phải cái xinh đẹp nương môn, dạng này ôm ta rất là khó chịu, mấu chốt là ngươi còn ôm ta chặt như vậy làm gì. Ta sợ a. Lang đầu câu quá dọa người Chí Cường phân vua. Vậy ngươi trước buông tay ra lại nói, ta tìm đèn tin đâu. Ta liền đẩy ra đầu của hắn, ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục tìm tòi, 2-3 phút về sau. Ta tìm tòi đến một vật, lạnh buốt lạnh, cảm giác rất như là đèn tin, nhưng là thế nào tìm không thấy chốt mở đâu. Sau một lúc lâu về sau, ta dần dần thích ứng trong sơn động hắc ám, mượn trên đỉnh đầu ánh sáng xem xét tay này bên trong đèn tin chốt mở đến cùng ở đâu, thế nhưng là chờ ta thấy rõ ràng ở trong tay cầm đồ vật về sau, lập tức dọa ném ra ngoài, cái này mẹ nó không phải đèn tin a, rõ ràng chính là một khối xương, còn có thể là người xương cốt, có chút giống là xương bắp chân, ta nói làm sao tìm được không đến chốt mở đâu. Nhưng hủ chết lão tử. Trái tim nhỏ lần nữa cuồng loạn không thôi, chuyện này ta cũng không dám cùng Chí Cường nói, liền hắn kia tiểu lá gan, ta nếu là nói sợ đến người một cây xương bắp chân, đoán chừng hắn tại chỗ liền ngất đi. Bình phục một lát tâm tình về sau, ta tiếp tục bên trong động tìm tòi, liên tiếp mấy lần, sợ đến đều là mấy khối xương, đều bị ta thuận tay ném ra ngoài, rốt cục, ta vẫn tìm được đèn tin, mở ra chốt mở, liên tiếp đập đến mấy lần về sau, đèn tin rốt cục lần nữa tản ra một chút sáng ngời. Tựa như là biển rộng mênh mông bên trong một ngọn đèn sáng, làm cho lòng người bên trong lập tức có chút ấm áp. Ta cầm đèn tin, liền hướng phía Chí Cường mới vừa nói có người chết địa phương chiếu tới. Chương 17, đều sống đây này. Cái này vừa chiếu phía dưới, quả thật phát hiện hai người, nhưng là có phải là thi thể ta cũng không biết. Hai người này đều là nằm dạp trên mặt đất, đầu hướng về phía bên trong, nơi đèn tin quang yếu ớt chiếu xuống, ta nhìn không rõ ràng lắm, bất quá nhìn cái này hai y phục trên người lại hết sức nhìn quen mắt. Làm sao giống như là trụ tử cùng tiểu húc đâu. Nghĩ như vậy, ta cầm đèn tin liền hướng phía hai người kia đi tới. Lúc này, một bên Chí Cường đột nhiên kéo lại ta, run giọng nói, tiểu cựu ca, ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nào cảm giác hai người này là trụ tử cùng tiểu húc đâu, tới xem, nói không chừng thật sự là bọn hắn. Ta trả lời, chúng ta cùng một chỗ. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem ta một người vứt xuống, ta một người thật là sợ. Chí Cường ngập ngừng nói. Nhìn ngươi kia là gan. Làm sao cùng 3 tuổi tiểu hài, ngươi theo sát ta, nắm lấy góc áo của ta, lần này tuyệt đối đừng mất dấu. Nói, ta lần nữa hướng phía kia hai cái nằm dạp trên mặt đất người đi tới, tại đi qua đồng thời, ta còn dùng đèn tin chiếu vào những địa phương khác, phát hiện tại cái động vẫn là rất lớn, bên trong có càn khôn a, cái này động là làm gì dùng đây này? Ta cảm giác dã thú tuyệt đối làm không ra dạng này một cái động lớn ra. Tiểu cựu ca, ngươi cảm thấy nơi này có khả năng hay không là một con đại xa động, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước đi, về trong thôn cứ gọi người lại tới, nơi này quá dọa người. Chí Cường lôi kéo góc áo của ta, cùng cô vợ nhỏ giống như lẩm bẩm. Nói nhảm, nếu là rắn kia đến bao lớn một đầu, vẫn không được yêu quái rồi. Đừng có đoán mò, chính là một cái hố mà thôi. Lại nói, chúng ta hiện tại cũng không thể đi lên à, liền xem như đi lên, nói không chừng kia một nhà năm miệng ăn còn ở phía trên chờ lấy chúng ta đâu, ngươi có thể đánh thắng được bọn chúng. Tiếng nói chuyện bên trong, ta đã đi tới kia hai cái nằm dạp trên mặt đất người bên người. Chí Cường đem đầu dao cùng trống lúc lắc, khiếp đảm nói ra, vậy chúng ta vẫn là ở lại đây đi. Chờ Hừng Đông lại nói. Hai người kia đầu trong chiều nằm sấp, cách rất gần xem xét, lúc này mới nhìn rõ ràng, trước mặt ta hai người này thật chính là trụ tử cùng Tiểu Húc, cùng bọn hắn uống rượu với nhau uống hơn phân nửa ban đêm, mặc dù uống không ít, đầu còn tính là thanh tỉnh, bọn hắn mặc quần áo ta là chắc chắn sẽ không nhận lầm. Thật đúng là hai người bọn họ. Ta có chút mừng rỡ nói, khẽ vươn tay liền tóm lấy một người bả vai, lập tức đem hắn lật lên, khi đầu hắn hướng lên trên thời điểm, mới phát hiện người này trước mặt chính là trụ tử, chỉ là đầu hắn tựa như là phá vỡ. Chạy thật là nhiều máu. Tại ta đem trụ tử thân thể lật qua thời điểm, Chí Cường cũng đã đem Tiểu Húc thân thể lật quay lại, Tiểu Húc tình huống so trụ tử tốt lên rất nhiều, chỉ là trên mặt cũng là xanh một miếng tử một hối, tựa hồ còn có nước mắt, dính vào bùn đất về sau, bẩn thỉu. Ta đầu tiên là đem tay đặt ở trụ tử cái mũi dưới, do xét một chút hô hấp, phát hiện còn sống, trong lòng lập tức yên tâm không ít, quay đầu nhìn về phía Tiểu Húc thời điểm, Chí Cường nhân tiện nói, Tiểu Cửu ca, Tiểu Húc cũng không có chuyện, đều sống đây này. Đã hai người đều còn sống, vậy thì dễ làm rồi, ta dẫn theo tâm cũng rốt cục để xuống. Lập tức, ta cùng Chí Cường phân biệt đem hai người bọn họ thân thể kéo tới một bên vách động bên cạnh, để bọn hắn dựa vào tường, bắt đầu một trận bận rộn, ấn huyệt nhân trung, ba ba đánh mặt, một hồi lâu về sau, trụ tử trước hết tỉnh lại. Thức tỉnh về sau trụ tử đầu tiên là toàn thân giật mình một cái, căn bản không thấy rõ người trước mắt là ai, liền hô to kêu lớn lên, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Van cầu các ngươi. Tuyệt đối không nên giết ta. Một bên kêu to, hắn còn một bên càng không ngừng về sau di chuyển thân thể, hai chân lung tung đạp, kém một chút mà đem ta đạp té xuống đất, sau đó đột nhiên đứng người lên bên trong, liền hướng phía một bên lộn nhào chạy ra ngoài. Tiểu tử này lần này cử động, để cho ta rất là không hiểu, bất quá nghĩ sau một lát, mới hiểu được, ta nghĩ bọn hắn trước đó hẳn là giống như ta, gặp Trương Lão Tam kia một nhà ác quỷ, mới sẽ như thế kinh hoàng. Nghĩ tới chỗ này về sau, ta liền hướng về phía trụ tử la lớn. Chủ tử, đừng sợ, ta là Tiểu Cửu A, ta qua tới tìm các ngươi. Nghe được ta câu nói này về sau, một mực chạy về phía trước trụ tử đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về ta bên này nghi hoặc xem ra, để chứng minh ta chính là Ngô Cửu Âm, đem đèn tin chiếu hướng về phía mặt mình, không nghĩ tới trụ tử nhìn thấy ta về sau, đột nhiên lần nữa hét to một tiếng, quỷ A. Quay đầu tiếp tục chạy tới. Ta tưởng tượng không đúng, làm sao thấy được là ta còn chạy, ta dáng dấp có như vậy xấu xí A, chỗ nào giống quỷ rồi. Ngược lại là tưởng tượng, cũng đúng, ta dùng đèn tin chiếu vào mặt mình, làm phải tự mình nhìn thật là có chút giống quỷ, thế là lần nữa đối trụ tử hô, trụ tử, ngươi đừng chạy, ta thật là Ngô Cửu Âm, ngươi không biết ta, ngươi dù sao cũng nên nhận biết Chí Cường đi, ngươi xem một chút đúng hay không. Nói, ta lại đưa đèn tin nhắm ngay một bên Chí Cường cũng quay đầu nhìn về phía trụ tử phương hướng, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, trụ tử ca, đừng chạy, chúng ta thật sự là tới tìm ngươi, ta là Chí Cường A. Nhìn thấy Chí Cường về sau, trụ tử trên mặt hoảng sợ mới rốt cục biến mất, bất quá thân thể giống như là đột nhiên đánh mất tất cả khí lực, đặt mông liền ngồi trên mặt đất, ô ô khóc lên. Ta dẫn theo đèn tin, hướng phía trụ tử chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn, ôn nhu an ủi, được rồi, đừng khóc, cùng cái nương môn, chỉ cần chúng ta còn sống, so cái gì đều cường. Trụ tử ô ô khóc trong chốc lát về sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía ta, thút thít nói ra, đều là ta không tốt. Uống say khướt, nhất định phải đến cái này lang đầu câu bên trong đến, kết quả. Kết quả đến nơi đây về sau không bao lâu, ta liền cùng Tiểu Húc gặp quỷ. Là Trương Lão Tam kia một nhà. Bọn chúng ở phía sau đuổi chúng ta. Chúng ta chạy thủ mạng. Chạy trước, đột nhiên liền tiến vào trong cái động này. Tiểu Cựu ca. Ta rất sợ hai a. Chúng ta có thể hay không chết a? Nguyên bản ta còn nghĩ lấy đợi khi tìm được trụ tử cùng Tiểu Húc hai cái này đục cầu về sau, đem bọn hắn hành hung một trận. Thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn này tấm hùng dạng, tâm lập tức liền mềm nhũn ra, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, kỳ thật, cũng đều tại ta, lúc ấy trở về phòng lấy cái gì quần áo a, nên đem bọn hắn trực tiếp đuổi tới, liền sẽ không phát sinh trước mắt những chuyện này. Chủ tử, đừng sợ. Có ca tại, ai cũng không chết được, nói thật cho ngươi biết, không riêng gì ngươi cùng Tiểu Húc gặp Trương Lão Tam một nhà năm miệng ăn, ta cùng Chí Cường cũng nhìn thấy, nhất là ta, bị bọn hắn đuổi hơn phân nửa ban đêm, hơi kém dọa tiểu trong quần, bất quá ta thấy bọn nó cũng không có muốn giết ý của chúng ta, chỉ là nghĩ đơn thuần hù dọa chúng ta. Ta lần nữa an ủi. Chủ tử tiểu tử này nghe xong ta nói như vậy, lập tức cũng gật đầu nói ra, ta nghĩ cũng thế, chúng ta cùng Trương Lão Tam không oán không cừu, còn hương thân hương lý, bọn chúng hẳn là sẽ không hại chúng ta. Chương 18, Mộ Huyệt. Tiểu tử này thật biết bản thân an ủi, còn hương thân hương lý, bọn hắn đều làm quỷ, ai mẹ nó còn cùng ngươi lôi kéo làm quen. Bất quá, ta dù như vậy nghĩ, lại không có nói ra, đem ngồi dưới đất trụ tử một phen kéo lên, hướng phía Chí Cường cùng Tiểu Húc bên kia đi tới. Dây vò Tiểu Húc một hồi về sau, tiểu tử này cũng tỉnh lại, hắn sau khi tỉnh lại, cùng trụ tử biểu hiện bình thường không hay, một bên hô to có quỷ, một bên liền muốn chạy, căn bản không nhìn người trước mắt là ai, bất quá lần này ta là có kinh nghiệm. Lúc này liền ngăn chặn đường đi của hắn, một tay lấy hắn gắt gao ôm lấy, một bên vỗ phía sau lưng của hắn, một bên ôn nhu an ủi, đừng sợ đừng sợ. Ta là ngươi tiểu cửu ca. Ta ngoan a, quỷ đều bị ngươi tiểu cửu ca đánh chạy. Như thế an ủi hắn một hồi về sau, tiểu tử này mới chấn định lại, bất quá thân thể vẫn có chút phát run, Trương Lão Tam kia một nhà già trẻ hóa thành ác quỷ thật sự là đáng sợ, lúc ấy ta đều nhanh sợ tè ra quần, mấy người bọn hắn lá gan cùng ta so, vẫn là nhỏ rất nhiều. Biểu hiện như vậy hoàn toàn ở dự liệu của ta bên trong. Đến tận đây, chúng ta bốn người rốt cục lần nữa tụ lại với nhau, nói chuyện một hồi, ta cũng rốt cuộc biết bọn hắn tới đây sau phát sinh sự tình, lúc ấy hai người bọn họ chỉ bằng lấy một cỗ tử kình, một đường chạy đến cái này lang đầu câu, trụ tử uống nhiều nhất, đi vào cái này lang đầu câu còn say khướt, hắn cũng không tin tà, tùy ý tìm một cái mộ phần đi tiểu, lập tức kêu gào ầm ĩ nơi nào có quỷ, mau chạy ra đây để đại gia nhìn một chút, cái này một hô không sao. Quỷ lập tức liền ra, đầu. Tiên là kia Trương Lão Tam, an vị tại trụ tử vừa rồi đi tiểu cái kia mộ phần đằng sau, thân thể một nhúc nhích, còn cùng trụ tử nói, trụ tử, ngươi gọi Tam ca ra làm gì vậy a? Trụ tử sững sờ, lúc ấy rượu liền tỉnh rất nhiều, bất quá hắn vẫn là không tin tà, còn mắng kia ngồi tại mộ phần người phía sau một lát, để hắn quay mặt lại nhìn xem là ai, tin hay không ca đánh ngươi một mặt nở hoa, tiếp xuống, người kia đổi qua đầu, cùng ta nhìn thấy đồng dạng. 180 độ lớn xoay tròn, đầu trực tiếp treo ở gáy, kia rõ ràng chính là Trương Lão Tam mặt, khóe môi nết lên một vòng tà mị cười, cùng thời điểm hắn chết giống nhau như lúc. Nhìn thấy chết hơn một năm Trương Lão Tam xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, trụ tử cùng Tiểu Húc lúc ấy liền rối loạn, tóc cây đều dựng đứng lên, lập tức chênh choáng toàn bộ tiêu tán. Không tin tà hết lần này tới lần khác liền đụng tà, lúc đầu trụ tử còn nghĩ lấy chuyện này mà cùng chúng ta khoác lác, đêm hôm khuya khoắt cũng dám đến lang đầu câu, như thế rất tốt, vừa đến nơi đây chưa kịp trang bê, liền bị dọa thành ngu bê, hai người bọn họ gì cũng không nói, quay đầu liền chạy, về sau lần lượt gặp Trương Lão Tam cha mẹ cùng kia không đầu nữ thi, còn có cái kia 3 tuổi quỷ bé con, ngăn chặn bọn hắn đường đi, hai người một đường lảo đảo, không biết ngã nhiều ít cái té ngã, cuối. Cùng tất cả đều tiến vào trong động. Rớt xuống trong động về sau, hai người trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, trong đó, còn có một bộ phận nguyên nhân là dọa, bọn hắn căn bản không tiếp thụ được gặp được quỷ chuyện này. Nghe nói, vào đại não có loại cảm ứng, gặp được mình không muốn tiếp nhận đồ vật, liền tự động lựa chọn né tránh, tạo thành hạ trạng chính là ngất. Đây chính là vì cái gì luôn có phim truyền hình trình diễn, nghe được tin dữ hoặc là bị kinh sợ về sau, người cuối cùng sẽ choáng. Trước kia ta luôn cảm thấy là giả, người làm sao có thể dễ dàng như vậy liền té xỉu, hôm nay mắt thấy mới là thật, không thể không tin. Chúng ta bốn người vây tại một chỗ, thương nghị một chút làm sao ra ngoài vấn đề, cái này động có 6-7 m cao như vậy. Muốn leo đi lên căn bản cũng không khả năng, trừ phi đã mọc cánh bay đi lên, hét to đoán chừng cũng sẽ không có người nghe được, lang đầu câu loại địa phương này, chúng ta biết căn bản liền sẽ không có người đến, cho dù là giữa ban ngày, nơi này cũng âm khi âm u, hiện tại lại là gần sang năm mới, không có chuyện ai giống chúng ta mấy cái đầu góc thiếu gân đi vào loại này địa. Phương cất chim cũng không có. Lúc này, mấy người chúng ta cũng không dám đi lên, vạn nhất vừa đi lên về sau, lại gặp được kia một nhà năm miệng ăn làm sao xử lý. Chúng ta cũng không phải đạo sĩ, cũng không biết bắt quỷ hàng yêu, tại mặt quỷ trước, chỉ có thể là trên thất thịt cá. Cho dù là muốn lên đi, đoán chừng cũng muốn chờ trời sáng về sau, lớn ban ngày, quỷ hẳn là liền không dám đi ra đi, quỷ đồng dạng đều sợ ánh nắng, dù sao trên sách cùng trên TV đều là nói như vậy, người địa cầu đều biết sự tình. bất quá nhắc tới cũng có chút kỳ quái, Trương lão tam một nhà năm miệng ăn tựa hồ cũng không muốn hại tính mạng của chúng ta, mục đích của bọn nó giống như chỉ là nghĩ buộc chúng ta rơi vào trong cái động này, rơi vào trong cái động này mục đích là gì đâu. Chút điểm này, mấy người chúng ta đều có chút nghĩ không thông. Tiểu Húc nhìn một chút đồng hồ, lúc này là hơn 4 giờ sáng, ta nhớ được chúng ta lúc đi ra, là hơn 1 giờ, tiểu nói này, chúng ta tới đến cái này lang đầu câu đã hơn 3 giờ. Hiện tại là mùa đông, hừng đông đã khuya, nhất là phương Bắc, bình thường đều là khoảng 7 giờ trời mới sáng, nói cách khác, chúng ta còn muốn bị vây ở chỗ này gần 3 giờ đâu. Cái này 3 giờ làm sao chịu đâu, nơi này âm trầm, chúng ta mấy cái là 1 phút đều không nghĩ nhiều ở lại đây. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, vừa rồi ta nhìn trụ tử chạy thời điểm, tựa hồ cái này động đi vào trong còn rất sâu, liền cùng mọi người đề nghị, nếu không chúng ta mấy cái đi vào trong đi nhìn, nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì động. Dù sao rơi vào nơi này cũng ra không được, đi vào trong đi, nói không chừng còn có thể tìm tới cái gì lối ra đâu, có khả năng còn thông lên nơi nào đó giữa sườn núi sơn động đâu. Trụ tử nhát gan dáng vẻ lần nữa hiển lộ hoàn toàn, đem đầu riêu cùng chống bỏi, liên thanh nói ra, đừng đừng đừng. Ta nhìn chúng ta vẫn là ở chỗ này lấy đi, vạn nhất cái này động thông hướng âm tào địa phủ, chúng ta mấy cái chẳng phải là không về được. Ngươi đại gia trụ tử, sức tưởng tượng còn rất phong phú. Ngươi cái này đầu óc tại sao không đi viết tiểu thuyết, còn thông hướng âm tào địa phủ, chuyện này đoán chừng tử mộng U Long cũng nghĩ không ra được. Ta há miệng mắng. Trụ tử gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, tiểu cửu ca, tử mộng U Long là cái quỷ gì? Quỷ đại gia ngươi, tử mộng U Long ngươi cũng không biết. Xem xét ngươi bình thường liền không đọc sách, hắn là một viết tiểu thuyết kinh dị, ta đặc biệt thích xem. Vậy được, hôm nào ta cũng nhìn xem. Trụ tử ngượng ngùng cười nói. Trụ tử mặc dù không thế nào dám đi, nhưng là Trí Cường còn Tiểu Húc ngược lại là đồng ý biện pháp của ta, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bên trong động nhìn xem cũng là tốt, có ta cái này ngốc lớn mật dẫn đầu, bọn hắn cũng đều có người tâm phúc. Sau khi thương nghị một chút, chúng ta 4 người liền xuất phát, lần này là ta xung phong, trụ tử theo sát phía sau, Trí Cường cùng Tiểu Húc đoạn hậu, chúng ta 4 người đi rất gần, liền dựa vào lấy một tay đèn tin chiếu sáng, hướng phía tĩnh mịch hang động chỗ sâu đi đến. Đi về phía trước một đoạn đường, ta đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, cái này động tuyệt đối không phải dã thú làm ra, cảm giác hẳn là một cái mộ huyệt. Chương 19, Thanh Triều Đại Tướng Quân. Kỳ thật, ta đối mộ huyệt kết cấu một chút cũng không hiểu rõ, chúng ta nông thôn nơi này hạ táng, bình thường đều là đào một cái 2-3 m hố sâu, trực tiếp đem quan tài bỏ vào, sau đó lấp đất, cuối cùng chồng chất thành một cái nấm mộ. Trong thôn có lao nhân qua đời, ta cũng đi cùng nhìn qua, rất là đơn giản. Đối với thời cổ mộ táng kết cấu, ta nhiều ít nhiều biết như vậy một chút, cũng đều là từ trên sách nhìn thấy. Trước mặt chúng ta con đường này tựa như là một đầu rất dài đường hành lang, đen nhánh, đèn tin căn bản chiếu không tới đầu. Đầu này đường hành lang không rộng, nhiều lắm là có thể dung hạ được 3 người đi song song, rất ngột ngạt, để cho người ta tự dưng cảm thấy khủng hoảng. Tĩnh mịch bầu không khí, để chúng ta đều có thể nghe rõ ràng lẫn nhau tiếng thở dốc, nhất là đằng sau ta trụ tử, ta đều có thể từ tiếng thở dốc của hắn nghe được đến một chút run rẩy ý vị ra. Hắn là bị Trương lão tam bọn hắn một nhà triệt để sợ mất mật, đoán chừng về sau nghe được lang đầu câu 3 chữ này, hắn đều phải run. Chúng ta 4 người chậm chạp hướng phía trước di động tới, ngoại trừ thở dốc, ai cũng không dám phát ra một chút động tĩnh. Như thế đi có 4-5 phút quan cảnh, đèn tin của ta trong lúc lơ đãng hướng phía đầu này đường hành lang trên vách tường quét một chút, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật, thế là liền dừng bước, hướng phía kia mộ tường đi tới, 3 người bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, cũng đều đi theo ta đi tới. Chờ ta đến gần xem xét, phát hiện cái này đường hành lang hai bên lại còn có bích họa, cái này bích họa có nhiều chỗ đã có chút chốc ra, bất quá đại thể còn có thể thấy rõ. Ta dùng đèn tin hướng phía kia bích họa thượng chiếu vào, cẩn thận chu đáo. Lúc này, sau lưng Tiểu Húc nâng đỡ kính mắt, đụng lên đến đây, cũng nhìn chằm chằm cái này bích họa nhìn kỹ, nhìn qua về sau, mới làm như có thật nói ra, ta cảm thấy, chúng ta hiện tại hẳn là thân ở tại thanh mặt một cái đại tướng quân trong huyền mộ. Nghe hắn kiểu nói này, mấy người chúng ta nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tiểu Húc, trụ tử bĩu môi miệng rộng có chút không phục nói ra, Tiểu Húc, đừng ở chỗ này cùng chúng ta mấy cái trang chuyên gia à, ngươi bao nhiêu cân lượng ta còn không biết, đều là mặc tã cùng nhau lớn lên, ngươi nói khẳng định như vậy, liền cùng nơi này là mộ tổ tiên nhà ngươi, còn không biết xấu hổ nói là thành triều đại tướng quân mộ, ta thế nào liền không nhìn ra đâu. Tiểu Húc nghe xong trụ tử nói như vậy, lúc ấy liền có chút cấp nhãn, ép buộc hắn nói, tiểu tử ngươi liền chỉ biết là đào than đá, hiểu cọng mau a ngươi. Ta bất kể nói thế nào, cũng tới một đại học danh tiếng, nhiều hơn ngươi uống mấy năm mực nước, mặc dù chuyên nghiệp của ta là ngành trung văn, nhưng là trường học của chúng ta thế nhưng là có hệ khảo cổ, ta hệ khảo cổ liền nhận biết lão đại nhóm, không có chuyện thời điểm liền nghe hắn nói nhảm, đối với mộ táng nghiên cứu, ta vẫn là có biết. Một hai. Nghe Tiểu Húc tiểu nói này, ta lập tức liền hứng thú, Tiểu Húc là cái con mọt sách, tại chúng ta bốn người bên trong, liền hắn là nhất thích học tập hảo hải tử, mỗi lần đều thi thứ nhất, hại cha ta mẹ bắt ta thường xuyên cùng hắn so, cũng không có ít chịu đánh, hắn cũng xác thực không chịu thua kém, thi đậu trong nước nhất lưu đại học, mà ta bởi vì việc xấu loang lổ, kém chút bị trường học khai trừ, muốn lưu cấp một năm thi đại học tới, trường học chết sống đều không thu cái chủng loại kia. Người cùng người đúng là không có cách nào so, ta vẫn tương đối tin tưởng Tiểu Húc, phương diện này, thật sự là hắn so chúng ta mấy cái có nghiên cứu. Tiểu Húc, ngươi theo chúng ta nói một chút, cái này bích họa đều là vẽ lên chút cái gì, ta thấy thế nào không rõ đâu. Ta khiêm tốn thỉnh giáo nói. Đến phiên Tiểu Húc trang bê thời điểm, hắn làm như có thật háng giọng một cái này mới nói ra, vậy thì tốt, ta hôm nay liền múa dịu qua mắt thợ một chút, nói với các ngươi đạo nói, các ngươi nhìn à, cái này bức thứ nhất bích họa thượng họa chính là một cái đại tướng quân, hắn ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm bảo kiếm, đằng sau đi theo thiên quân văn mã, căn cứ hình tượng này thượng tướng quân xuyên chiến bào đến xem, rõ ràng là thanh triều tướng quân mặc, đằng sau những tiểu binh kia. Xuyên cũng đều là thanh triều binh phục, mà đối diện cùng cái này thanh triều tướng quân tác chiến nhân mã thì là thanh triều một chi quân khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc quân đội, những này sơ chúng sách lịch sử thượng đều học qua, mọi người cũng không lạ lâm à. Nghe Tiểu Húc tiểu nói này, chúng ta mấy cái đều tiến đến bích họa bên cạnh xem xét, còn đúng là chuyện như vậy, Chí Cường cũng liên tục gật đầu nói, không sai. Tiểu Húc phân tích không sai, xem ra cái này thật đúng là thanh triều thời kỳ cuối một cái tướng quân mộ. Sau đó, Tiểu Húc từ trong tay của ta nhận lấy đèn tin, lại hướng phía mặt khác một bộ bích họa nhìn sang, đằng sau cái này mấy tấm bích họa cùng phía trước kia một bức nhìn cũng kém không nhiều. Tiểu Húc tiếp lấy cùng chúng ta nói, mặt sau này mấy tấm bích họa không có ý nghĩa thực tế gì, đều là tướng quân này đánh trận tình cảnh, là thanh triều thời kỳ cuối cùng Thái Bình Thiên Quốc quân đội tác chiến mấy lần chiến dịch, mà lại đều là thắng trận lớn. Đơn giản là nói rõ tướng quân này khi còn sống có chiến công hiển hách, giết địch vô số. Liên tiếp lướt qua mấy bức đánh trận hình tượng, ngay sau đó Tiểu Húc ở phía sau một bộ bích họa trước ngừng lại, này tấm bích họa thượng họa chính là vừa rồi cái kia cưỡi ngựa đại tướng quân thay đổi chiến bào, mặc vào quan phục, người mặc ngũ trảo áo mãng bào, đầu đội đỉnh đái hoa linh, trước mặt quỳ từng dãy quan binh, được không uy vũ. Tiểu Húc tiếp tục giới thiệu nói, bức họa này trên mặt có ý tứ là bởi vì cái này đại tướng quân dày lập chiến công, giết địch vô số, đạt được triều đình phong thưởng, được phong một cái quan lớn, vàng bạc tài bảo vô số. Không đợi Tiểu Húc nói hết lời, Chu Tử vội vàng chen miệng nói, chờ một chút, Tiểu Húc. Cái này quan lớn là cái gì quan? Tiểu Húc trợn nhìn Chu Tử một chút, tức giận nói ra, muốn ngươi bình thường nhiều đọc một điểm sách, ngươi lệch là không nghe, lần này trợn tròn mắt ta. Chớ cùng cái túm cái dám á ngươi, mau nói. Chu Tử liên thanh thúc giục nói, cái này quan lớn. Làm gì cũng tương đương với hiện tại một cái tỉnh trưởng cấp bậc quan viên đi, cũng coi là lúc ấy đại tướng nơi biên cương. Mà mẹ nó. Chu Tử há to miệng, một bộ giật mình khuôn mặt, ngay sau đó nói, như thế to con quan, không nghĩ tới chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc địa phương còn có thể ra dạng này một cái đại quan. Vậy hắn tướng quân này trong mộ chẳng phải là chôn lấy không ít đồ tốt, chúng ta tùy tiện cầm lên một hai kiện ra ngoài bán, khẳng định phải phát đại tài a. Phát em gái ngươi tài. Đây đều là quốc gia đồ vật. Ngươi xuất ra đi bán chẳng khác nào là chống mộ, là muốn hình phạt, ngươi lớn mấy cái đầu. Tiểu Húc trừng Trụ Tử một cái nói. Ai nha? Ai mẹ nó chống mộ, lao tử là không cẩn thận rớt xuống cái này trong động đến, lại không phải cố ý đào mở cái này mộ trộm đồ. Lại nói, đã lao thiên gia chú định để chúng ta cái này một phen phát tài, vì sao không cầm, ngu sao không cầm, ngươi không cầm ta cầm, đến lúc đó phát tài rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng đỏ mắt. Trụ Tử phiết lấy cái miệng rộng nói. Ta xem Trụ Tử một chút, phát hiện đầu của hắn một mực tại chảy máu, có thể là vừa rồi ngã xuống, thế là nhân tiện nói, trước đừng quản nơi này có hay không tài bảo, có thể còn sống ra ngoài lại nói, Trụ Tử, ngươi lau lau ngươi trên chắn máu, muốn hay không cho ngươi băng bó một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, bị người trộm qua tướng quân mộ. Trụ Tử nghe ta như vậy hỏi một chút, tựa hồ mới biết mình đầu bị khai gáo, hắn lung tung vung tay. Tay bắt được đèn tin soi xuống xem xét, phát hiện thật đúng là làm một tay máu, bất quá tiểu tử này có thể là bị tướng quân này trong mộ có thể sẽ có vàng bạc tài bảo làm choáng váng đầu óc, đối trên đầu mình máu một chút cũng không quan tâm, tùy ý tại bẩn thỉu trên quần áo lau lấy, nhân tiện nói, không có chuyện gì, ta máu nhiều nữa đâu, điểm ấy máu mới đến chỗ nào à, chúng ta đều đừng nhàn rỗi. Tranh thủ thời gian đến mộ thất bên trong nhìn một cái, đến cùng có hay không vàng bạc tài bảo a? Nói, trụ tử liền không nhịn được, quay đầu liền hướng đường hành lang chỗ sâu tiếp tục tiến lên, lại bị một bên Chí Cường một phen cho kéo lại, tức giận cực đại, ngươi gấp làm gì a? Cái này bích họa còn chưa xem xong đâu, tướng quân này mộ đồ vật bên trong cũng không phải tốt cầm, nói không chừng có cái gì cơ quan cạm bẫy đang chờ chúng ta, tại bích họa trên khả năng có thể tìm tới một chút mánh khóe, chúng ta lại cẩn thận nhìn một cái. Tiểu Húc cũng ở một bên phụ họa nói, Chí Cường nói rất đúng, ta kia hệ khảo cổ anh em nói, bình thường nhà có tiền mộ thất bên trong đều có cơ quan cạm bẫy, làm không cẩn thận sẽ chết người đấy, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cẩn thận cái rắm, quỷ đều gặp, ta còn có thể sợ cơ quan này cạm bẫy. Các huynh đệ lớn mật đi theo ta đi, lão tử muốn phát tài. Trụ tử một bộ biểu tình dương dương đắc ý, quả nhiên là bị kia mộ thất bên trong vàng bạc tài bảo làm choáng váng đầu óc. Nhìn trụ tử muốn đi, ta lại kéo lại hắn, cười hắc hắc nói, trụ tử, vừa rồi Trương lão tam kia một nhà quỷ ngươi là thấy được, ngươi bây giờ muốn bắt tướng quân này trong mộ đồ vật, kia chết hơn 100 năm tướng quân có thể vui lòng sao? Nói không chừng liền trực tiếp từ trong quan tài đụng tới cắn ngươi đây. Ngươi tốt nhất là thành thật một chút, đừng chơi đùa lung tung, ngươi lúc này lại làm cái gì yêu thiêu thân, anh em cũng mặc kệ ngươi à. Ta như vậy nói chuyện, Chu tử liền có chút chột dạ, ngượng ngùng cười cười, nói ra, cũng thành. Nghe tiểu cửu ca, chúng ta đi vào chung. Sau đó, Tiểu Húc tiếp tục cầm đèn tin đi lên phía trước, đằng sau giống như còn có một số bích họa, có thể là thời gian quá xa xưa nguyên nhân, những này bích họa hư hao 10 phần nghiêm trọng, thật nhiều đều bong ra từng mảng, nhìn không rõ lắm. Rõ ràng nhất một bức hình giống như họa chính là tướng quân kia sắp chết thời điểm, người trong nhà đều quỳ gối trước giường, trong tay hắn nắm một cô bé kia nhìn qua có cái 3-4 tuổi bộ dáng, vẽ bích họa người họa sĩ kia chắc hẳn tại lúc ấy là cái 10 phần có danh tiếng, cô bé kia mặc dù chỉ là giải rác mấy bút, lại khắc họa giống như lúc, cùng sống tới đồng dạng, ta cẩn thận như vậy xem xét, đột nhiên dọa chính là khẽ run rẩy, ta cảm giác cô bé này làm sao như thế nhìn quen mắt đâu, cẩn thận suy nghĩ một chút về xa. Sau cổ sống liền xuyên đi lên thấy lạnh cả người, cái này cô bé nhìn tựa như là Trương lão tam cái kia 3 tuổi nhiều khuê nữ à, ngay cả độ tuổi nhìn qua cũng có chút gần, cái này bích họa thượng cô bé cùng Trương lão tam khuê nữ có liên hệ gì sao? Đây chỉ là chính ta phỏng đoán, vì không cho đại gia lại sợ hãi, chuyện này ta liền không có cùng đám người nói, chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái, cái này mộ không giống bình thường, liền buổi tối hôm nay phát sinh sự tình cũng có chút khó tin. Kia Trương lão tam một nhà biến thành quỷ xuất hiện khắp nơi tại cái này lang đầu câu, đem chúng ta dọa đều sắp điên rồi, mục đích của bọn nó cũng chỉ có một, chính là để chúng ta rơi vào cái này trong mộ, bọn chúng ý đồ đến cùng cái gì cái gì. Đây là một cái 10 phần ý vị sâu xa sự tình. Nếu muốn biết đáp án, vậy cũng chỉ có thể buồn bực đi lên phía trước, có một câu nói tốt, hiếu kỳ hại mèo chết, tốt à, liền coi ta là một con mèo đi, chuyện này nếu là không làm rõ ràng được, ta đi ngủ không không được căn ổn. Đằng sau còn có mấy tấm bích họa, bong ra từng mảng quá mức nghiêm trọng, căn bản thấy không rõ lắm, nhưng phía sau bích họa cũng không có cái gì ý nghĩa thực tế, ta trong mơ hồ có thể phân biệt ra một chút, lại là thần tiên lại là mây trắng, là miêu tả cái này đại tướng quân phi thăng thành tiên chuyện sau đó, đều là nói mò, liền Tiểu Húc cũng nói không cần nhìn, tiếp tục đi lên phía trước là được. Một nhóm 4 người, lại đi về phía trước 2-3 phút, cái này đường hành lang sẽ chấm dứt, phía trước xuất hiện một cái cửa này lại là mở ra. Tựa như là chờ lấy chúng ta tiến đến, để cho người ta không khỏi cảm thấy quái dị, chẳng lẽ lại tại chúng ta trước đó có người đến qua nơi này. Có vẻ như tất cả mọi người cùng ta có một dạng nghi vấn, Tiểu Húc có chút buồn bực nói ra, cửa này lại là mở ra, khả năng có người đi vào, nói cách khác cái này mộ khả năng bị người trộm qua, trụ tử, ngươi muốn vàng bạc tài bảo có lẽ đã không có. Trụ tử nghe xong, lập tức liền không vui, có chút tức giận mắng nói ra, hắn đại gia, những này trộm mộ thật đáng hận. Vậy mà đi đến trước lao tử mặt, không được, vậy ta cũng phải đi vào nhìn một cái, nói không chừng còn có thể lưu lại chút gì đồ đâu. Nói, trụ tử liền có chút không kịp chờ đợi đi vào, lần này ta liền không có ngăn đón hắn, đã nơi này đã bị trộm qua, đã nói lên mộ thất bên trong cơ quan đã bị lúc trước đám kia mà trộm mộ cho phá hư hết, để chúng ta nguy hiểm giảm mạnh. Thế nhưng là đứng tại cái này mộ thất cửa, trong lòng ta lại có chút bối rối, theo tới đến cái này lang đầu câu về sau cảm giác không khác nhau chút nào. Luôn cảm thấy muốn phát sinh một ít chuyện gì, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Do dự một lát, ta liền chào hỏi đại gia đi vào. Mới vừa vào cái này mộ thất cửa về sau, đám người liền đứng tại cửa ra vào bốn phía quan sát, Tiểu Húc liền cùng mấy người chúng ta giới thiệu nói, bình thường thời cổ đại hộ nhân gia mộ thất đều cùng hắn khi còn sống ở đồng dạng không sai biệt lắm, có đại sảnh, có nhĩ phòng, đại gia tùy tiện nhìn một cái là được rồi, chờ trời sáng về sau chúng ta ra cái này động, liền cứ gọi điện thoại cho văn vật bộ môn, khai thác bảo hộ biện pháp, có thể cứu giúp một chút là một chút, đây đều là lao tổ tông đồ. Vật, nát ở đây rất đáng tiếc. Tiểu Húc, ngươi tư tưởng giác ngộ rất cao à, một hồi ta nếu là tìm tới một chút bảo bối, ta lấy đi ngươi không ngại à. Trụ tử ở một bên nói, khó mà làm được, trộm cắp văn vật là phạm pháp, phải ngồi tù. Tiểu Húc đầu góc liền toàn cơ bắp, tranh luận nói, ta cầm ngươi còn nghĩ tố giác ta. Chúng ta là không phải cùng một chỗ mặc tã lớn lên huynh đệ. Trụ tử có chút gấp. Nhất mã quy nhất mã, đây là vấn đề nguyên tắc, không thể nhượng bộ. Tiểu Húc lại nói. Hắc. Tiểu tử ngươi đầu góc có phải bị bệnh hay không a? Trụ tử hướng phía Tiểu Húc tới gần một bước, dạng như vậy là muốn đánh. Đều mẹ nó cho lão tử bất tranh cãi, cả đám đều ngứa ra đúng không? Chúng ta một hồi vẫn là nghĩ muốn làm sao ra ngoài, đồ vật trong này có cầm hay không lại nói. Ta có chút cả giận nói. Như vậy nói chuyện. Tất cả mọi người không nói gì nữa, tuổi của ta tại chúng ta bốn người ở trong mặc dù không phải lớn nhất, nhưng lại là đám người người tâm phúc, cái này mấy ca từ nhỏ đã phục ta, ta chỉ cần nói làm cái gì, bọn hắn đồng dạng đều sẽ không phản đối. Chương 21, trong quan tài tiểu nữ hài. Sau đó, ta tiếp tục dẫn đầu, hướng phía một bên một cái nhĩ phòng đi vào, nói thật, đây là đời ta lần thứ nhất tiến cổ mộ, cái nào đều cảm thấy hiếu kỳ, có cầm hay không đồ vật không quan trọng, chủ yếu là khoáng đạt một chút tầm mắt. Kiến thức một chút cái này trong cổ mộ đến cùng là dạng gì. Tiến vào nhĩ phòng về sau, phát hiện căn này mộ thất cũng không lớn, có 10m, tại căn này nhĩ phòng trong trưng bày một chút bình bình lọ lọ, bất quá những này bình bình lọ lọ đồ vật thật nhiều đều bị đánh nát, hẳn là trước một đợt trộm mộ làm. Lúc này, Tiểu Húc lần nữa cùng chúng ta giải thích nói, cái này nhĩ phòng trong thả đồ vật, bình thường đều là người chết khi còn sống dùng qua đồ vật, trước một nhóm trộm mộ chỉ cầm đi thứ đăng giá, còn lại đồ vật đại bộ phận đều bị hư hao. Những này bình bình lọ lọ chính là thanh mạt văn vật, cách nay cũng liền hơn 110 năm, cho dù là cầm đến bán cũng bán không có bao nhiêu tiền, mấu chốt là cũng không tốt xuất ra đi, quá lớn, nếu nói, nhóm này trộm mộ cũng thật sự là đủ đáng hận, cầm thì cầm. Con nện đồ vật, thật sự là một chút nghề nghiệp tố dưỡng đều không có. Chí Cường ở một bên tò mò hỏi, Tiểu Húc, cái này trộm mộ còn có nghề nghiệp tố dưỡng? Cái này đương nhiên, ta nghe ta kia hệ khảo cổ anh em nói, cái này trộm mộ cũng chia phe phái. Đại khái chia làm Nam Bắc hai phái, Bắc phái cũng chính là chúng ta người phương Bắc, còn có một mười phần xưng hô dễ nghe, gọi là Mạc Kim Giáo Húy, năm đó Tào Tháo mang binh đánh giặc, thiếu khuyết quân phí, liền chuyên môn tổ chức một đám quân đội, đào mộ trộm mộ, làm quân tư, đây chính là cái gọi là quan trộm, dần ra, xưng hô thế này liền lưu truyền tới, phàm là tại phương Bắc trộm mộ, có chuyển. Thưa trộm mộ đều gọi hô mình là Mạc Kim Giáo Húy, mà phương Nam trộm mộ đồng dạng đều gọi là Thổ Phu Tử. Cái này có hay không truyền thừa ta cũng không rõ ràng, bất quá cái này hai phái tác phong có chút không giống nhau lắm, Mạc Kim Giáo Húy trộm mộ chỉ cầm lấy trong mộ một hai thứ đăng giá. Nhất, còn thắp hương dập đầu, rất là phiền phức, nhưng là Thổ Phu Tử liền không đồng dạng, bọn hắn đến trong mộ, bình thường đều là đem mộ thất bên trong đồ vật cướp sạch không còn, thậm chí liền thi thể đều không buông tha, cùng nhau xuất ra đi bán. Mạc Kim Giáo Húy xem thường Thổ Phu Tử, nói bọn hắn không hiểu quy củ, Thổ Phu Tử cũng xem thường Mạc Kim Giáo Húy. Nói Mạc Kim Giáo Húy trang bê, trộm đều trộm, còn trang quân tử, lại có chút vô dụng. Tiểu Húc như vậy thao thao bất tuyệt, để cho ta phục sát đất, tiểu tử này không hổ là cái con mọt sách, hiểu thật đúng là nhiều, thế là liền tán dương hắn hai câu nói, Tiểu Húc, không nhìn ra à, ngươi hiểu thật đúng là nhiều, về sau anh em không có cơm ăn, liền để ngươi làm quân sự, chúng ta cùng một chỗ làm Mạc Kim Giáo Húy thế nào. Tiểu Húc mười phần khiêm tốn nói ra, ta nào hiểu những này, chỉ là nghe ta kia hệ khảo cổ anh em nói mò đâu. Chân chính Mạc Kim Giáo Húy đều là có bản lĩnh thật sự, hiểu ngũ hành, hiểu bát quái, thượng khả quan tinh, hạ mà theo long mạch, dựa vào một đôi mắt thường liền có thể biết mộ ở nơi nào, những này ta nhưng đồng dạng không hiểu, lại nói, chuyện này ta cũng không thể chơi à, đặt vào tốt đại học tốt không lên, không có chuyện ai đi làm cái kia, nói không chừng ngày nào liền đại lao. Ta chính là kiểu nói này, tiểu tử ngươi còn tưởng thật, đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút, vừa rồi ta nhìn kia trong mộ thất giống như có quan tài. Kia đại tướng quân hẳn là nằm ở bên trong. Nói, ta xoay người đi ra căn này nhĩ phòng, hướng phía kia thả quan tài chủ mộ thất đi tới. Mấy người bọn hắn theo sát phía sau, cũng không dám cách ta quá xa. Kỳ thật, cái này mộ thất bên trong còn có mấy gian nhĩ phòng, nghĩ đến đây đều bị trộm qua, chúng ta cũng không có tâm tình đi xem. Đại gia kỳ thật càng muốn nhìn xem kia đại tướng quân dáng dấp là cái dạng gì, có phải là cùng kia bích họa thượng họa đồng dạng uy mãnh. Đi ra căn này nhĩ phòng thời điểm. Chí Cường ở một bên hỏi Tiểu Húc nói, Tiểu Húc à, nhìn xem mộ thất bên trong bị dày vò thành cái dạng này, đó có phải hay không nói lần trước đến một đám trộm mộ là phương Nam Thổ Phu Tử? Tiểu Húc hồi đáp, cái này cũng khó nói, ai biết cái này mộ bị trộm qua mấy lần, có mộ có đôi khi đều bị người trộm cái 10 lần 8 lần cũng là chuyện bình thường, là cái nào một nhóm trộm mộ làm còn không biết đâu. Đang khi nói chuyện, chúng ta liền đi tới chủ mộ thất thả quan tài địa phương. Kỳ thật, ngay từ đầu lúc tiến vào, chúng ta đều nhìn là một bộ quan tài, chờ đến gần về sau, mới phát hiện quan tài không chỉ một, tại bộ kia quan tài lớn bên cạnh còn có một cái quan tài nhỏ tài, chính như chúng ta sở liệu như vậy, cái này mộ đều đã bị trộm, quan tài cũng là mở ra, kia nắp quan tài liền hoành để ở một bên, mà lại là hai cái quan tài nắp quan tài đều được mở ra. Trụ tử tùy tiện liền muốn tiến lên, hướng phía trong quan tài nhìn, Tiểu Húc tiến lên một bước liền kéo hắn lại, nghiêm mặt nói, trụ tử, ta cho ngươi biết ta. Cái này trong quan tài thi thể ngươi tuyệt đối đừng động, thi thể có khả năng cũng bị người từng dở trò, cẩn thận bị trong quan tài cơ quan làm cho bị thương. Trụ tử quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Húc, liền có chút nổi giận, tức giận nói ra, Tiểu Húc, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Dù sao đều ngăn đón ta, cái này mộ đều đã bị trộm qua, cho dù là có cơ quan, cũng bị người cho phá hư hết, ngươi là cố ý cùng ta không hợp nhau đúng không? Tiểu Húc giải thích nói, trụ tử, cái này thật không phải đùa giỡn. Những cái kia trộm mộ đều hiểu môn đạo, cũng không phải là tất cả cơ quan đều sẽ bị phá đi, bọn hắn càng nhiều thời điểm là tránh né rơi cơ quan, bởi vậy trong này rất có thể bảo lưu lấy một chút phòng trộm biện pháp, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, có thể không động vào chúng ta liền bị đụng, thật sẽ muốn mạng người. Chủ tử còn muốn kinh suất, ta lúc này liền quát bảo ngưng lại nói, chủ tử, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút. Tiểu Húc cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt ta. Bị ta như thế một gian dạy, trụ tử lập tức liền ngừng lại, hướng về phía ta nói ra, đều nghe tiểu cửu ca, ta không động vào, ta liền đi qua nhìn một chút, cái này trong quan tài còn có hay không thi thể. Nói, trụ tử xoay người lần nữa, hướng phía cái kia quan tài nhỏ tài đi tới. Trụ tử đầu tiên là vây quanh kia quan tài nhỏ tài dạo qua một vòng, đột nhiên a một tiếng, đứng ở nơi đó liền bất động. Chúng ta đều rất hiếu kỳ trụ tử nhìn thấy cái gì, thế là liền bước nhanh tới. Chờ chúng ta mấy cái đi đến kia quan tài nhỏ tài bên cạnh xem xét, không khỏi cũng kinh dị một chút, cái này nhỏ trong quan tài nằm chính là một cô bé, cùng trước đó tại đường hành lang bích họa thượng nhìn thấy giống nhau như lúc, ngũ quan 10 phần tinh xảo, làn da rất non, thổi qua liền phá, ấn giảng kinh lịch cái này hơn 100 năm, thi thể sớm nên mục nát, nhưng là cô bé này lại một chút hư thối dấu hiệu đều không. Có, nhìn xem tựa như là ngủ thiếp đi, đây là tình huống như thế nào? Để cho ta cảm thấy càng thêm ngạc nhiên chính là, nằm tại trong quan tài cái này cô bé, thật cùng Trương lão tam khuê nữ rất giống, tựa như là trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng, không khỏi để trái tim của ta lần nữa đập nhanh. Chương 22, bị quỷ mê. Trước đó, chúng ta ở trong hành lang nhìn thấy bích họa trên có cô bé này, khi đó, cô bé kia là còn sống, làm sao cùng cái này đại tướng quân cũng táng lại với nhau. Chẳng lẽ cô bé này là đại tướng quân khuê nữ hoặc là tôn nữ loại hình, bất hạnh chết yểu. Liền cùng cái này đại tướng quân táng lại với nhau. Ta đối thời cổ mộ táng tập tục một chút cũng không hiểu rõ, xem ra một hồi muốn hỏi một chút Tiểu Húc, hắn kiến thức rộng rãi, đọc sách và quyển, hẳn phải biết trong này môn đạo. Lúc này, ta lại bắt đầu đánh giá nằm tại trong quan tài cô bé này, nàng mặc một thân thượng hạng tơ lụa, mà lại nhan sắc là huyết hồng sắc, phía trên có đẹp mắt hoa văn, ta nhớ nàng trước đó trên thân hẳn là mang theo rất quý giá đồ trang sức, bởi vì ta nhìn trên người nàng luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Những cái kia đồ trang sức chắc hẳn bị trộm mộ cho lấy đi đi. Tiểu nha đầu này cũng thật sự là đáng thương, 3-4 tuổi bộ dáng liền chết yểu, trong nhà đại nhân còn không phải đau lòng chết. Rất nhanh, trên ánh mắt ta rời, lần nữa rời đến trên mặt cô bé kia, càng xem cô bé này như thế thanh tú bộ dáng liền càng giống như là Trương lão tam khuê nữ, trước kia ta gặp qua rất nhiều lần Trương lão tam nữ nhi, dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, 3 tuổi liền có khuynh thành dáng vẻ, này chủ yếu còn nhờ vào mẹ của nàng. Trương lão tam cũng không biết đi cái gì cầu thị vận, cưới một xinh đẹp nàng dâu, 10 dặm 8 thôn cũng không tìm tới như thế tuấn một cô nương, nhưng để chúng ta những này độc thân. Cậu cực kỳ hâm mộ không thôi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trương lão tam dáng dấp cũng không tệ, bạch bạch tịnh tịnh, cùng tuổi trẻ bản ngâu ngạ tổ, bằng không cũng sẽ không sinh ra như thế một đẹp mắt khuê nữ. Coi như ta nhìn cô bé này xuất thần thời điểm, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, tựa như là ngửi thấy một cỗ đặc biệt kỳ quái mùi thối. Cùng ta tại động phía trên ngửi được mùi vị đó giống nhau như lúc, chính tìm kiếm lấy chuyện gì đâu người, kia cô bé này mí mắt đột nhiên run rẩy hai lần, giống như là muốn sống lại đồng dạng, ta bị dọa lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bước chân không tự chủ được về sau xê dịch một bước, sau đó, cô bé đột nhiên mở mắt, nhìn chừng chừng hướng về phía ta. Cô bé này khỏe môi nết lên một vòng tà mị tiêu dung, một đôi đen nhánh như mực con mắt tựa như là một cái lô đen, trong nháy mắt đem ta nuốt hết, hai chân của ta tựa như là gắn trên mặt đất, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, cô bé kia đột nhiên lại từ trong quan tài ngồi dậy, cặp kia nguyên bản trắng non tay nhỏ đột nhiên liền dính đầy vết máu, đưa về phía ta, nàng đột nhiên lại biến thành Trương lão tam khuê nữ, hướng về phía ta âm trầm cười nói, thúc thúc. Ta lạnh quá a, ngươi ôm ta một cái có được hay không? Chỉ một thoáng, kia cô ác hàn lần nữa trực thấu lưng, để cho ta lạnh cả người, con bé này là thế nào, ta nguyên lai tưởng rằng đến cái này trong huyệt mộ, nó liền sẽ bỏ qua ta, không nghĩ tới nó dĩ nhiên theo đến cùng đến nơi này, nhập thân vào cái này trong quan tài nhỏ trên người cô gái, còn muốn hù dọa ta. Lao tử có thể bị nó dọa chết không thành. Một cỗ vô biên lửa giận trong nháy mắt bay thẳng trán, tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, ta cầm lên trong tay đèn tin liền hướng phía tiểu quỷ kia trên trán đập tới. Tiểu quỷ kia thì dùng nó cặp kia máu xối đầy tay nhỏ bóp lấy cổ của ta, cái kia hai tay mặc dù tiểu, nhưng là khí lực cực lớn, bóp ta đều có chút thở dốc không tới, nhưng là ta cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, lão tử cho dù chết, cũng không thể để ngươi tốt hơn, trực tiếp cầm đèn tin mất mạng giống như hướng phía tiểu quỷ kia trên đầu. Đánh! Nó khí lực trên tay thật sự là quá lớn, bóp ta có chút ngạt thở, khí lực trên tay của ta cũng càng ngày càng nhỏ, cảm giác sắp ngất đi thời điểm, trên trán đột nhiên một trận mà kịch liệt đau nhức. Ta lập tức ngã rầm trên mặt đất. Ngã sấp xuống về sau, trên cổ cái kia hai tay đột nhiên đã không thấy tăm hơi, loại kia cảm giác hít thở không thông không còn sót lại chút gì, ta thật sâu thở dốc mấy ngụm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận đánh nhau tiếng vang, ngẩng đầu nhìn thời điểm, liền thấy trụ tử gắt gao bóp lấy tiểu húc cổ, trong miệng mắng, "Tiểu húc, thảo ngươi lại ra, hôm nay ngươi cố ý kiếm chuyện đúng không, nhìn ta đánh không chết ngươi." Trụ tử bóp lấy tiểu húc cổ, mà phía sau hắn thì đứng đấy Chí Cường. Chí Cường cầm trong tay một cái bình sứ, hướng phía trụ tử trên đầu liền đập tới. Kia bình sứ ứng thanh mà nát, trụ tử lảo đảo một chút, cũng ngã trên mặt đất, nhưng là tiểu húc lại đuổi theo Chí Cường đánh lên. Đây là tình huống như thế nào, một cái chớp mắt, từng cái tất cả đều điên rồi sao? Ta vướt vướt đầu, từ dưới đất bò dậy, lúc này Chí Cường hướng về phía ta hô, "Tiểu cựu ca, ngươi tỉnh chưa, mấy người các ngươi đều bị quỷ mê, tiểu húc cũng thế, nhanh tới giúp ta ấn xuống hắn." Tiểu húc đỏ hừng mắt, trong cổ họng phát ra giống như là dã thú đồng dạng tiếng gào thét, đuổi theo Chí Cường chạy khắp nơi. Rất nhanh, ta liền phân biệt ra được, Chí Cường là tương đối thanh tỉnh, Tiểu Húc khẳng định có vấn đề. Lập tức, ta không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phía Tiểu Húc nhào tới, lập tức ghé vào trên người hắn, đem hắn nhấn đến trên mặt đất. Tiểu Húc bình thường chính là một nhu yếu người đọc sách, hôm nay lại cũng không biết vì sao, khí lực cực lớn, ta đem hắn nhấn trên mặt đất, hắn thì liều mạng dãy rủa, ta cái này một thân lực khí lại có chút không trị nổi hắn. May mắn, Chí Cường qua đến giúp đỡ, đè lại hắn không ngừng dãy rủa hai chân, ta thì xoay người cưỡi tại lồng ngực của hắn, một cái. Tay bóp lấy cổ của hắn, chiếu vào trên mặt của hắn chính là hai cái tát hai, đánh gọi là một cái thanh thúy. Hai cái này tát hai đánh xuống về sau, Tiểu Húc thân thể đột nhiên kịch liệt run đống núp nhích, thân thể chợt mềm xuống dưới. Lại sau đó, Tiểu Húc che lấy bị ta đánh sưng đỏ quai hàm, liên tiếp mở mịt nhìn về phía ta, hỏi, "Tiểu cựu ca, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi nói ta đánh ngươi làm gì, ngươi vừa rồi làm sự tình gì ngươi không biết sao?" Ta hỏi. Tiểu Húc cẩn thận suy nghĩ một chút, cau mày nói ra, "Ta không làm cái gì nha, ta vừa rồi liền đứng tại quan tài bên cạnh nhìn cô bé kia thi thể đâu, làm sao bị ngươi nhấn trên mặt đất?" Hắn như vậy nói chuyện, ta đột nhiên cũng nghĩ tới, không đúng, vừa rồi ta cũng đang nhìn trong quan tài cô bé kia, ta nhớ được cô bé kia đột nhiên biến thành Trương lão tam khuê nữ, sau đó ngồi dậy, gắt gao bóp lấy cổ của ta. Nghĩ tới đây, ta hoảng sợ quay đầu bốn phía nhìn lại, lại nơi nào có cô bé kia bóng dáng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta giống như cả đám đều tinh thần thất thường. Chậm rãi buông lỏng ra bóp lấy Tiểu Húc cổ tay, ta từ trên người hắn đứng lên, lúc này, trụ tử cũng từ dưới đất bò dậy, nguyên bản đầu hắn thượng liền đang chảy máu, lúc này bị Chí Cường dùng bình sứ lại đập một cái, trên đầu máu chảy liền càng nhiều, hắn một bên sắt trên trán vết máu, một bên nói ra, "Thế nào? Thế nào? Mới vừa rồi là ai đang đánh ta? Ra tay đủ mẹ nó hung ác à, lão tử đầu một mực chảy máu, lần này còn có để cho người sống hay không?" Chương 23, kỳ quái mùi. Nhìn thấy trụ tử cùng Tiểu Húc phản ứng, ta lại liên tưởng đến mình vừa rồi thất thường trạng thái, tựa như là Chí Cường vừa rồi nói, chúng ta đều bị quỷ mê, cho nên mới sẽ làm ra vừa rồi cử động như vậy. Vừa rồi ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Kia trong quan tài cô bé đột nhiên biến thành Trương lão tam quê nữ, từ trong quan tài ngồi xuống, gắt gao bóp lấy cổ của ta. Vừa rồi ta ra sức phản kháng, dùng đèn tin đin nện đầu của nó, bất quá tay kia điện giống như cũng không có nện ở tiểu quỷ kia trên đầu, mà là đập vào trụ tử trên trán, nhìn hắn kia máu me nhảy múa đầu liền biết là bị ta nện, vừa rồi Chí Cường kia bình sứ tuy nói cũng đập trúng đầu của hắn, nhưng là không đạt được hiện tại loại hiệu quả này. Nhưng mà, trụ tử lại đối Tiểu Húc động thủ, như thế tình có thể hiểu, lúc đầu giữa hai người liền có khoảng cách, từ khi biết được đây là một cái tướng quân mộ về sau, trụ tử vẫn nghị thuận đi ít đồ, mà Tiểu Húc cái này toàn cơ bắp ra hỏa lại không cho hắn làm như vậy. Nhưng là, trụ tử bị đánh bại về sau, Tiểu Húc ngay sau đó lại bắt đầu động thủ với ta, cái này liền có chút không hợp với lẽ thường, còn có. Tiểu tử này vừa rồi trên thân khí lực cực lớn, té ngã con ngã con, bình thường giống Tiểu Húc dạng này mềm mỉ sợi giống như thân thể, một mình ta đánh hắn 8 cái đều không mang theo thở dốc, thế nhưng là vừa rồi ta lại muốn cùng Chí Cường cùng một chỗ mới có thể đem hắn chế phục. Mấy người chúng ta bên trong, giống như cũng chỉ có Chí Cường một người tương đối thanh tỉnh, ta cùng trụ tử cùng Tiểu Húc đều bị quỷ mê mắt, nhau nhau đều nghĩ thẳng đối phương vào chỗ chết, vừa rồi nếu không phải Chí Cường từ đó thăm ra, đoán chừng giữa chúng ta liền phải nằm xuống 2 cái, cũng có khả năng 3 người toàn bộ mất mạng. Vừa rồi quả nhiên là hung hiểm vạn phần, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu. Trụ tử còn đang kia nói liên miên lại nhải nói không xong, trực tiếp liền hướng phía Tiểu Húc đi tới, tức giận nộ khí mà hỏi, vừa rồi có phải hay không là ngươi đánh ta? Tiểu Húc lắc đầu, nói ra, ta đánh ngươi làm gì? Ngươi rượu còn không có tỉnh a? Ngươi! Trụ tử còn nghĩ lại nhải hai câu, bị ta quát bảo ngưng lại ở, lập tức nhân tiện nói, được rồi, đều chớ nói chuyện, vừa rồi 3 người chúng ta giống như đều có chút tinh thần thất thường. Cũng không biết vì sao liền lẫn nhau đánh lên, liền Chí Cường một người tương đối thanh tỉnh, nếu không phải hắn, đoán chừng 3 người chúng ta hiện tại cũng đến nằm ở đây. Tinh thần thất thường. Trụ tử cùng Tiểu Húc tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía ta. Mà ta thì nhìn về phía Chí Cường, hỏi, Chí Cường, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi theo chúng ta nói một chút. Chí Cường nhìn 3 người chúng ta một chút, mới nói, vừa rồi chúng ta mấy cái đi tới cái kia quan tài bên cạnh. Đại gia đều hướng phía cái kia trong quan tài cô bé nhìn, lúc ấy, ta nhìn thấy cô bé kia thời điểm, liền cảm giác cô bé kia đặc biệt giống như là Trương Lão Tam quê nữ, trong lòng thận đến hoảng, liền không dám nhìn nhiều, liền đi nơi khác đi vòng vo. Thế nhưng là ta vừa rời đi không bao lâu, cũng không biết vì sao, các ngươi có mấy người liền đánh lên, đầu tiên là trụ tử bắp lấy Tiểu Húc cổ, cùng như bị điên đánh cho đến chết, về sau Tiểu Cửu ca cũng nổi điên, trực tiếp dùng đèn tin điên đện trụ tử đầu, ta hô vài tiếng. Không để các ngươi đánh, thế nhưng là các ngươi ai đều không nghe, kéo cũng kéo không ra, thế là liền từ nhĩ phòng lấy ra 2 cái bình sứ, trước L. Cho Tiểu Cửu ca lập tức, đưa ngươi đánh té xuống đất, sự tình phía sau Tiểu Cửu ca ngươi sẽ biết, ta sau đó đổ trụ tử, 2 chúng ta cùng một chỗ lại chế phục Tiểu Húc. Nghe được Chí Cường giải thích, 3 người chúng ta đều 2 mặt nhìn nhau. Ta mới vừa rồi là bởi vì nhìn thấy trong quan tài Tiểu Quỷ đột nhiên ngồi xuống bóp lấy cổ của ta mới ra tay. Trụ tử lại vì cái gì cùng Tiểu Húc đánh nhau đâu. Mang theo đầy bụng nghi vấn, ta liền hỏi trụ tử cùng ta giải thích nói, vừa rồi ta cũng không biết nghĩ như thế nào, ta vừa rồi muốn đi sờ sờ cô bé kia trên thân có không có thứ gì đáng tiền, thế nhưng là Tiểu Húc chính là không cho, hắn còn mắng ta lúc ấy cũng không biết làm sao vậy, chính là muốn giết hắn, thế là liền đánh lên. Tiểu Húc liền nói, ta vừa mới nhìn đến trụ tử từ trong quan tài cầm một cái thỏi vàng ròng, ta để hắn trả về. Hắn không nghe, còn cần thỏi vàng dòng nện đầu của ta lúc ấy chán nóng lên, cũng không quan tâm, cũng muốn giết hắn, sự tình phía sau cũng không biết. Xem ra vấn đề liền xuất hiện tại cái kia trong quan tài cô bé trên thân, chúng ta nhìn chằm chằm cô bé kia nhìn thời gian tương đối dài, rất có thể, cô bé kia trên thân có đồ vật gì, có thể sinh ra mê hoặc tác dụng, có thể để chúng ta tự giết lẫn nhau, nhưng là Chí Cường nhìn thời gian tương đối ngắn, căn bản không có nhận mê hoặc, cho nên tinh thần là bình thường. Ta đem phân tích của ta nói cho đại gia nghe, đại gia đều là một trận mà trầm mặc, Tiểu Húc sở lấy bị ta đánh sưng đỏ gương mặt, phân tích nói, Tiểu Cửu ca nói không phải là không có khả năng, thời cổ phòng trộm biện pháp đủ loại, ta vừa rồi hỏa khí thượng trước khi đến, giống như từ cái kia nhỏ trong quan tài ngửi thấy một cỗ cổ quái mùi vị, có chút tanh hôi, sau đó mới phát điên, ta nghĩ dẫn đến chúng ta tinh thần thất thường kẻ cầm đầu chính là cỗ này mùi, tới gần kia quan tài về sau, kia, mùi liên tán phát ra. Cho nên chúng ta mới. Ông trời ơi! Đây cũng quá kinh khủng. Cái này phòng trộm làm cũng quá ngưu bức một chút, liền nhìn cũng không thể nhìn, trụ tử sợ hãi than nói. Nghe Tiểu Húc tiểu nói này, ta đột nhiên nhớ tới một việc đến, vừa rồi ta cũng tựa hồ ngửi thấy cỗ này tanh hôi mùi, sau đó mới nhìn đến cô bé kia từ trong quan tài ngồi dậy, nói như vậy, đây hết thảy đều là loại mùi kia sinh ra ảo giác. Đồng thời, ta liền nghĩ tới một chuyện khác, tại tướng quân mộ phía trên. Ta cũng nghe được qua cỗ này kỳ quái mùi, sau đó mới nhìn đến Trương Lão Tam một nhà, chẳng lẽ ta nhìn quỷ cũng là ảo giác? đại gia tất cả đều là bị ảo giác cho mê hoặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên lại có chút không hợp tình lý, cái này quan tài là tại mộ thất bên trong, chúng ta ở phía trên làm sao lại nghe được cô này kỳ quái mùi đâu. Trừ phi là lúc ấy cô bé này từ trong quan tài bò lên ra, đến tướng quân mộ phía trên. Ý nghĩ này chợt lóe lên, đồng thời lại để cho ta không rét mà run, quá mẹ nó dọa người. Theo bản năng, chúng ta mấy cái đều cách kia quan tài nhỏ tải hơi xa một chút, liền sợ lại nhận cô bé kia mê hoặc. Lúc này, ta mới nhìn đến lúc trước ta nện trụ tử đèn tin, lúc này chính lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, tay này điện chất lượng thật sự là quá tốt, đi theo hành hạ chúng ta một đêm, liền quẳng đái đả, lại còn có thể sáng. Ta chậm rãi đi tới, đem đèn tin nhặt lên, hỏi Chí Cường nói, Chí Cường, ngươi tay này điện từ chỗ nào mua? Chất lượng thật không là bình thường tốt. Chí Cường cười hát hát nói, lúc đi học từ đại học thành phụ cận mua, mạo xưng một lần điện năng dùng 48 giờ, kiên cố dùng bền, ta còn tưởng rằng là khoác lác đâu, không nghĩ quả là có tác dụng, kia hơn 100 đại dương không có phí công hoa. Chương 24, một cỗ thấy khô. Dùng đèn tin chiếu vào, ta nhìn một chút đồng hồ, hiện tại đã là rạng sáng nhanh 6 giờ rồi, tiếp qua chừng 1 giờ trời liền sẽ sáng lên, đến lúc đó, đừng quản cái gì cô hồn dã quỷ đoán chừng cũng không dám lại lộ diện, trời chỉ cần sáng lên. Chúng ta mấy cái liền phải nghĩ biện pháp ra ngoài, cái địa phương quỷ quái này, thật sự là một giây đồng hồ đều không nghĩ ở lâu. Về phần, đối cái kia cổ quái mùi tạo thành mấy người chúng ta xuất hiện ảo giác sự tình, cái này cũng vẹn vẹn mấy người chúng ta suy đoán, vạn nhất thật mẹ nó có quỷ đâu, cho nên, chúng ta nhất định phải hừng đông mới có thể ra đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại nhanh 6 giờ rồi, người tướng quân này mộ thật sự là không có có gì đáng xem, làm không cẩn thận lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân ra. Lần này may mắn Chí Cường không có bị mê hoặc, bằng không chúng ta mấy cái người đều phải chết ở đây, ta nhìn chúng ta cũng đừng mù đi dạo, tranh thủ thời gian trở lại đến rơi xuống cái kia chỗ cửa động, nghĩ muốn làm sao leo ra đi mới là chuyện đứng đắn. Ta cùng mọi người nói, Tiểu Húc cùng Chí Cường đối với ta cái quan điểm này tự nhiên là không có ý kiến gì, bất quá trụ tử tựa hồ còn có chút không vui, hắn tội nghiệp nói ra, Tiểu Cựu ca, chúng ta lại tới đây còn không chút nhìn đâu muốn đi à. Lại đi dạo thôi. Kia trong quan tài đại tướng quân dáng dấp ra sao chúng ta còn không có nhìn đâu, các ngươi chẳng lẽ đều không hiếu kỳ. Hiếu kỳ em gái ngươi, lại nhìn mạng nhỏ cũng bị mất, tiểu tử ngươi có phải là còn băn khoăn kia trong quan tài vàng bạc tài bảo đâu. Cái này mộ cũng không biết bị người trộm mấy lần, chỉ còn lại một chút ngói bể phiến, thật sự là không có gì để mắt, ta đoán chừng kia trong quan tài liền chỉ còn lại một đống bộ xương, đi nhanh lên đi, đừng lề mề. Ta tức giận thúc giục nói. Trụ tử vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói ra. Vậy ta trước khi đi nhìn một chút kia trong quan tài đại tướng quân được không? Ta còn chưa thấy qua thanh triều đại tướng quân hình dạng thế nào đâu. Lúc đầu ta còn muốn cự tuyệt tiểu tử này, nhưng nhìn hắn kia vô cùng đáng thương máu me đầy mặt dáng vẻ, thật đúng là có chút không đành lòng, do dự một chút, nói ra, vậy được rồi. Cũng chỉ nhìn một chút, lập tức quay lại. Trụ tử nghe xong ta nuối lòng khẩu, lập tức vui hấp tấp, liền muốn chạy tới, lúc này, Chí Cường cùng Tiểu Húc cũng muốn tham gia náo nhiệt đi qua nhìn một chút. Kỳ thật. Bị trụ tử kiểu nói này, trong lòng ta cũng ngứa, cái này cái gọi là tướng quân mộ, cô bé kia chỉ là một cái vai phụ, chân chính nhân vật chính vẫn là kia quan tài lớn bên trong tướng quân, đến đều tới, không nhìn lên một cái, thật là có chút không thể nào nói nổi. Lập tức, ta liền phân phó nói, đại gia trước đừng có gấp à, cái này nhìn là muốn nhìn, bất quá chúng ta đều phải để lại điểm thần, nhưng tuyệt đối đừng giống như là vừa rồi như thế bị mê chặt, như vậy đi, trụ tử, ngươi cùng Chí Cường trước lưu lại, ta cùng Tiểu Húc đi qua nhìn một chút. Lập tức liền đến phiên các ngươi nhìn. Ta đề nghị này, đại gia cũng không có ý kiến, cũng chỉ có trụ tử tại thuốc dục nói, Tiểu Cựu ca, các ngươi nhanh một chút à. Biết, ngươi khỉ gấp cái gì, chúng ta liền liếc mắt một cái, lập tức liền trở lại. Nói, ta cùng Tiểu Húc liền chậm rãi đi tới kia đại hào quan tài bên cạnh, Tiểu Húc có trước đó biến cố về sau, cũng không dám dựa vào kia quan tài quá gần, một mực trốn ở ta đằng sau, ta cách kia quan tài hơn 2 thước địa phương ngừng lại, hướng phía bên trong nhìn sang. Liền chỉ thấy kia trong quan tài lúc này đang nằm một cỗ thi thể, xác thực nói là một cỗ thây khô, tựa như là hồng khô thịt khô, da mặt hăm sâu, xương gò má lồi ra, làn da từng hiện ra một loại màu nâu đen, mặt trên còn có không ít điểm lấm tấm, răng cũng là đen, thi thể này vậy mà không có hư thối, chỉ biến thành một cỗ thây khô, xem ra người tướng quân này mộ phong thủy cũng không tệ lắm. Tướng quân này mặc trên người quan phục đã sớm nát không sai biệt lắm, cũng chỉ có một đôi giày nhìn qua còn tính hoàn chỉnh. Bởi vì là bị trộm qua nguyên nhân, cái này đại tướng quân trên thân thứ đáng giá tất cả đều bị vơ vét không còn gì, cũng chỉ là một bộ khung xương bao vây lấy một tầng vỏ khô mà thôi, còn lâu mới có được bích họa thượng họa đại tướng quân uy vũ thẳng tắp, thật sự là không có có gì đáng xem, ta cùng Tiểu Húc chỉ nhìn qua, liền đi ra, ta đối cách đó không xa gấp đến độ vò. Đầu bức thai trụ tử nói ra, đi. Không có gì đẹp mắt, trụ tử, các ngươi xem đi. Trụ tử đã sớm đã đợi không kịp, cùng Chí Cường liền vội vàng tiến lên, đi tới quan tài bên cạnh, mà ta cùng Tiểu Húc lui ra phía sau, đứng ở chỗ không xa chờ lấy bọn hắn. Đột nhiên, ta nhớ tới một việc, liền hỏi bên cạnh học thức uyên bác Tiểu Húc nói, Tiểu Húc, ngươi trước khi nói cái này mộ bị trộm qua, bọn hắn hẳn là cũng mở ra cô bé kia quan tài nhìn, những cái kia trộm mộ người có khả năng hay không cùng chúng ta đồng dạng bị mê hoặc, sau đó tàn sát lẫn nhau. Tiểu Húc suy nghĩ một lát, mới nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, vậy phải xem trộm mộ những người kia chuyên không chuyên nghiệp, nếu như là chính tông Mạc Kim giáo úy, bọn hắn dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đưa tại loại này tiểu tính toán bên trên, bởi vì Mạc Kim giáo úy bản sự là từ Tam Quốc thời kỳ liền truyền thừa, cái này trong mộ có cái gì hung hiểm, bọn hắn đều biết, có lúc còn mang theo mặt nạ phòng độc đến phía dưới trong mộ, trên cơ bản không sẽ trúng chiêu, ngược. Lại là những cái kia không hiểu công việc tiểu mao tặc nhất dễ dàng nhất cắm đến phía trên này, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể tìm tới tướng quân này mộ ở nơi nào, cũng không phải bình thường người, đoán chừng là đứng đắn Mạc Kim giáo úy hoặc là thổ phu tử L. M. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong đầu lại một lần nữa linh quang lóe lên, đột nhiên liền nghĩ đến Trương Lão Tam là thế nào phát tài đây này? Có phải là liền làm cùng loại với Mạc Kim giáo úy cái này nghề? Ta càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng rất lớn. Đầu tiên, Trương Lão Tam người này một mực thần thần bí bí, hắn là như thế nào phát tài một mực là bí mật, toàn thôn nhân cũng không biết, hỏi hắn hắn cũng không nói, mấy năm này ở giữa đột nhiên liền phát nhanh, đóng tầng 2 tiểu dương lâu, mua ô tô, cưới nàng dâu, tiền này lai lịch kỳ quặc vô cùng, trộm mộ tuyệt đối là cái phát tài ngành nghề, tùy tiện từ trong cổ mộ lấy ra một vật, cầm tới việc đời đi lên bán, kia cũng là giá cả không ít. Nhưng là cái nghề này lại không thể quang minh chính đại cùng người nói, đây chính là hắn không nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Tiếp theo, căn cứ trong thôn chăn dê đồng lao hắn nói, tại Trương Lão Tam một nhà thảm án diệt môn phát sinh một tuần lễ trước đó, hắn từng tại lang đầu câu phụ cận nhìn thấy ta Trương Lão Tam một đoàn người, đi cùng với hắn mấy người kia, đồng lao hắn không thấy rõ ràng, nhưng là đồng lao hắn lại duy chỉ có nhận ra Trương Lão Tam, kia Trương Lão Tam căn bản không cùng đồng lao hắn chạm mặt, né tránh. Đoán chừng lúc ấy liền là vừa vặn từ lang đầu câu trộm mộ trở về, mà lại chính là trộm chúng. Ta bây giờ chỗ người tướng quân này mộ, không muốn để cho đồng lao hán nhận ra mình, cho nên mới sẽ che che lấp lấp. Dạng này sửa lại một chút mạch suy nghĩ, cảm giác hoàn toàn chính xác, cái này Trương Lão Tam có 89 phần 10 chính là làm trộm mộ nghề nghiệp, thế nhưng là để cho ta không nghĩ ra chính là, dẫn đến Trương Lão Tam một nhà thảm án diệt môn nguyên nhân thực sự đến cùng là cái gì đây? Chương 25, Thi biến. Đang lúc ta đang suy nghĩ Trương Lão Tam là làm gì nghề nghiệp thời điểm, đột nhiên Chí Cường liền hô một tiếng nói, chú tử, ngươi nhìn liền nhìn, đừng có dùng ngươi tấm kia máu me nhảy múa tay sờ loạn, nhiều suối quậy a, đây chính là mẹ nó người chết. Ta nhìn cái này lão quan tài trên đầu ngón tay có cái ban chỉ, lấy xuống nhất định có thể bán không ít tiền, Chí Cường, ngươi đừng lại nhải, chờ ca bán tiền, khẳng định có ngươi một phần. Chú tử nói, một bên liền đưa tay liền lôi kéo kia đại tướng quân thi thể tay. Ta xem xét trụ tử lại hồ nháo, vội vàng cùng Tiểu Húc đi tới, ta đối trụ tử nói, trụ tử, ngươi đừng gây chuyện à, nhìn đều nhìn, thi thể này chớ lộn xộn, chúng ta phải đi nhanh lên, mắt thấy trời muốn sáng. Nhưng là ta lời nói này hơi trễ, trụ tử đã đem kia đại tướng quân khô cằn tay cho nhấc lên, ngay tại lột kia đại tướng quân trên tay phỉ thúy ban chỉ đâu, vừa rồi ta còn thực sự không có chú ý, cái này đại tướng quân trên tay còn mang theo ban chỉ. Kia ban chỉ tựa hồ tại kia đại tướng quân trên tay mang 10 phần lao lực. Chủ tử sử xuất bú sữa khí lực cũng không thể đem kia ban chỉ cho lột xuống tới, ngược lại đem thi thể kia từ trong quan tài kéo lên. Chủ tử đầu hôm nay thế nhưng là bị không ít tội, đến bây giờ một mực không ngừng chảy máu, kia trên đầu máu một giọt rơi tại kia thây khô trên thân, có chút thậm chí còn nhỏ ở kia thây khô trên đầu. Đúng vào lúc này, ta giống như đột nhiên nhìn thấy kia đại tướng quân thi thể bỗng núp đích, đúng lúc là chủ tử nắm lấy con kia khô cản tay, cũng không biết có phải hay không là ta hoa mắt, nhưng là trong nháy mắt. Một loại mười phần dự cảm không tốt tập kích quấy rối lưu tâm đầu. Đồng nhiên, ta đối trụ tử là lớn, trụ tử, ngươi nhanh lên buông ra cỗ thi thể kia, đến ta bên này đến. Trụ tử cắn răng một cái, rốt cục đem kia ban chỉ từ thầy khô trên đầu ngón tay lôi xuống, hướng về phía ta cười hát hát nói, tốt, rốt cục lấy được, cái này lão quan tài thật đúng là keo kiệt, chết sống đều không nghĩ cho ta, lần này trùng thực đi. Nói, trụ tử còn đem kia ban chỉ ở trên người cọ sát, con mắt đều có chút tỏa ánh sáng. Ngẩng đầu đối ta nói ra, tiểu cựu ca, ngươi làm gì à, sốt ruột bận bị hoảng, cái này lão quan tài còn có thể sống lại sao? Cái này lời còn chưa nói hết, con mắt của ta liền nhìn chừng chừng hướng về phía kia cỗ thây khô, lẽ ra, trụ tử từ kia cỗ thây khô trên tay đem ban chỉ cầm xuống dưới, cái này thây khô hẳn là lại nằm xuống lại mới là, thế nhưng là sự tình cũng không có giống ta trong tưởng tượng như thế, kia cỗ thây khô ngồi tại trong quan tài, không nhúc nhích. Thế nhưng là sau một lát, kia thây khô trên thân đột nhiên liền mọc ra một tầng màu trắng lông. Nhìn đến đây, chân của ta đã có chút run lên, liền vội vàng kêu lên, trụ tử. Chí Cường, các ngươi chạy mau a, cái này thây khô trên thân mọc lông. Nghe được ta không có người nói chuyện, trụ tử cùng Chí Cường nghi hoặc hướng phía sau lưng nhìn lại, cái này xem xét không sao, hai người cũng giật mình kêu lên, trong nháy mắt công phu, kia thây khô trên thân liền mọc ra một tầng thật dài lông trắng, thân thể đung đưa kịch liệt. Nương liệt. Thi biến Chí Cường rú thẳng một tiếng, lập tức quay đầu liền hướng phía ta bên này chạy tới. Trụ tử cũng dọa mặt như màu đất, nào còn dám có một lát trì hoãn, lúc này cũng hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Hảo hảo một cỗ thi thể, chúng ta nhìn thời điểm sự tình gì đều không có, vì cái gì hết lần này tới lần khác trụ tử cùng Chí Cường đi xem thời điểm, trên thân đột nhiên liền mọc lông đâu. Chẳng lẽ là trụ tử vừa rồi lột trên tay hắn ban chỉ nguyên nhân. Cái này lão quan tài không nghĩ cho, mười phần tức giận. Cái này mới xảy ra thi biến, muốn từ trụ tử trong tay đem hắn ban chỉ cho cướp về. Cái này mẹ nó cũng quá không đáng tin cậy a. Đừng quản nói thế nào, kia đại tướng quân thi biến, nếu muốn mạng sống cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy, thế nhưng là cái mộ huyệt này chúng ta lại không bò lên nổi, vậy chẳng phải là muốn bị kia đại tướng quân cho cắn chết tại cái này trong huyệt mộ rồi. Chúng ta bốn người dọa hoa hoa kêu to, mất mạng giống như hướng phía phương hướng lối ra chạy như điên. Tại chạy đồng thời, ta còn quay đầu hướng phía kia đại tướng quân nhìn thoáng qua, nhưng gặp lúc này, kia đại tướng quân trên thân lông trắng đã sở trường lao dài, từ trong quan tài đứng lên, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn giọng tiếng giống, đặc biệt giống như là một loại nào đó dã thú tiếng kêu, mười phần kinh khủng. Nghe được thanh âm này, ta dọa bắp chân đều căng gân, còn không bằng để Trương lão ta một nhà năm miệng ăn bên trong hù dọa ta đây, như thế cũng chỉ là trong lòng sợ hãi, mẹ nó, mặt sau này đại tướng quân thế nhưng là thi biến, nhìn dạng như vậy hẳn là biến thành cương thi. Cái này cương thi cũng không phải đùa giỡn sự tình, nếu là đuổi kịp người, há miệng liền cắn, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Liền ta là gan này lớn đều dọa thành bộ dáng như vậy, chớ nói chi là trụ tử mấy tên kia, từng cái dọa chính là kêu cha gọi mẹ, đều không có người khang. Hết lần này tới lần khác lúc này, trụ tử dọa có chút chân tay luôn cuống, không biết đụng phải mộ thất bên trong thứ gì, lúc này liền ngã một cái ngã sớp. Chí Cường cùng Tiểu Húc đã sớm dọa điên rồi, căn bản không có chú ý tới sau lưng trụ tử ngã sắp xuống. Ta xem xét không được a, ta không thể vứt xuống huynh đệ của mình một người mạng sống, vội vàng lại trở về, đem trụ tử cho nâng đỡ lên, gấp gáp hỏi, tiểu tử ngươi không có chuyện gì chứ, còn có thể đi sao? Trụ tử nước mắt lượn quanh nói ra, tiểu cửu ca, ta lại gặp rắc rối, ta thật xin lỗi đại gia. Bây giờ nói những này còn có cái dám dùng, tranh thủ thời gian chạy đi. Nói, ta lại ngẩng đầu hướng phía kia cương thi nhìn thoáng qua, nhưng gặp kia cương thi đã từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Chính đuổi theo chúng ta bên này mà đến đâu. Cái này cương thi ta là lần đầu gặp, trước kia ngược lại là tại trên TV nhìn qua, còn tưởng rằng là gạt người đây này, nguyên lai thật là có cái đồ chơi này, trước kia nhìn cương thi phim thời điểm còn không có cảm thấy có bao nhiêu dọa người, nhưng khi ngươi trực diện một bộ cương thi thời điểm, kia sợ hãi trong lòng lúc không cách nào nói rõ. Cái này cương thi nhảy một cái phía dưới liền xa 4-5m, trên hai tay móng tay láo dài, miệng bên trong cũng khỏe mắt ra mấy khỏa cực đại răng nanh. Chỉ là nhìn xem liền mười phần kinh khủng, rất khó tưởng tượng, muốn cùng nó đánh nhau một trận sẽ là dạng gì hạ chẳng, còn không phải vài phút liền bị nó cho xé rách thành mảnh vỡ. Ta lôi kéo trụ tử không có mệnh chạy về phía trước, tranh thủ cách cái này cương thi càng xa càng tốt, thế nhưng là kia cương thi khiêu động tốc độ thật sự là quá nhanh, nhảy lên phía dưới xa 4-5m, đều gặp phải chúng ta mấy bước, mà lại hắn khiêu động tần suất mười phần nhanh, cứ việc ta cùng trụ tử sử xuất bú sữa khí lực, nhưng vẫn là bị nó từng bước ép sát. Trong chớp mắt, cỗ kia cương thi liền đã nhảy đến phía sau chúng ta, ta tựa hồ ngửi thấy một cỗ tanh hôi mùi từ phía sau đánh tới, thân bên trên lập tức cảm giác một trận mà run lên. Không được. Chúng ta không thể dạng này chạy, như vậy nói không chừng đều phải chết ở chỗ này, nhất định phải có một cái lưu tại nơi này quấn lấy cổ cương thi này, cho đại gia tranh thủ chạy trốn thời gian, kia đến tuột cùng đem ai lưu lại đâu. Chương 26, Bạch Mao cương thi. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ ta trong đầu chợt lóe lên. Trụ tử gia hỏa này vẫn luôn là gây chuyện thị phi, nếu không phải hắn uống rượu say mượn rượu làm càn, chúng ta cũng sẽ không khuya khoắt đi vào cái này lang đầu câu, gặp được cái này rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, càng sẽ không để thây khô phát sinh thì biến, tiểu tử này chính là kẻ cầm đầu. Muốn lưu cũng là tiểu tử này lưu lại, bởi vì đều là hắn gây ra. Thế nhưng là nghĩ lại, ta ý tưởng này có chênh lệch chút ít kích, bất kể nói thế nào, chủ tử cũng là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, cùng thân huynh đệ, ta sao có thể nhẫn tâm bắt hắn lưu lại cho cương thi ăn, mình đào mệnh đi đâu. Người đều có tự tư một mặt, chỉ là nhiều ít vấn đề. Trải qua ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng về sau, ta quyết định vẫn là ta lưu lại đối phó cương thi, cũng không phải là chính ta có vĩ đại dường nào, ta chỉ là không muốn nhìn xem các huynh đệ của ta tại trước mặt của ta chết thảm, ta cái này làm đại ca, liền một lần cuối cùng lại giúp bọn hắn một lần, có thể hay không mạng sống liền nhìn vận mệnh của bọn hắn, cùng lắm thì tất cả mọi người cùng một chỗ chết ở chỗ này, trên đường hoàng tuyển còn có cái làm bạn. Nghĩ tới đây, ta liền đẩy ra trụ tử, hướng phía hắn hô lớn, trụ tử, cháy mau. Cha mẹ ta chính là cha mẹ của ngươi, nhất định cho ta chiếu cố tốt, bằng không ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Dứt lời, ta quay người liền hướng phía một bên nhĩ phòng chạy tới, ta nhìn kia nhĩ phòng bên trong còn có không ít vỡ vụn đồ sứ, tạm thời có thể coi như vũ khí, trừ cái đó ra, ta thật sự là tìm không thấy cái gì đối phó cương thi đồ vật. Ta một bên hướng phía nhĩ phòng chạy vừa hướng cố kia cương thi lớn tiếng hô quát nói, đại tướng quân, đại gia ngươi, tới cắn lao tử à, đại gia ở đây này. Vừa nhìn thấy ta cử động như vậy, bị ta đẩy đi ra trụ tử lúc ấy liền trợn tròn mắt, tiểu tử này lớn tiếng khóc lên, tiểu cựu ca. Người đi kia làm gì a? Nhanh lên tới, chúng ta cùng một chỗ chạy a. Ta biết người đánh nhau lợi hại, nhưng mẹ nó đây là cương thi a. Tranh thủ thời gian chạy, đừng ngốc đứng ở nơi đó, nghĩ biện pháp ra ngoài, gọi người tới đang khi nói chuyện, ta đã vọt vào nhĩ phòng, tại ta tiến vào nhĩ phòng đồng thời, còn quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng gặp cố kia cương thi quả thật thay đổi phương hướng. Hướng phía ta bên này đuổi đi theo. Trong lòng ta sợ hãi vô cùng, đồng thời lại dựng lên lỗ tai nghe tại động tĩnh bên ngoài, trụ tử không có thanh âm, hẳn là đi đi, đột nhiên còn có một loại nho nhỏ cảm giác mất mát, ta đang nghĩ ta cái mạng này ném đến cùng có đáng giá hay không đâu, ta không thèm đếm xỉa tính mệnh, mấy người bọn hắn lại quay đầu liền chạy, căn bản không quản sống chết của ta. Dạng này cũng tốt, bọn hắn là huynh đệ của ta không cầu hồi báo, chỉ cần ta cái mạng này có thể đổi bọn hắn ba cái mạng. Một điểm mà cũng không lỗ. Trong lòng ta như vậy an ủi chính mình. Trong chốc lát, kia cương thi liền đã nhảy tới nhị phòng cổng, kia thân thể cao lớn đem cửa ra vào chặn lại một cái cực kỳ chặt chẽ. Từ lúc bắt đầu, ta nhìn hắn nằm tại trong quan tài, cũng không có cảm thấy nó có cao lớn bao nhiêu, nhưng là lúc này xem xét, nó thật đúng là uy mãnh, thân cao khoảng chừng 2m, một thân lông trắng, diện mục dữ tợn, miệng rộng đầy răng nanh, cách ta gần như vậy, lại để cho ta có một loại sắp ngạt thở cảm giác áp bách. Không hổ là đại tướng quân, cái này thân thể thật đúng là khác hẳn với thường nhân đâu. Hoặc là, cái này đại tướng quân thi biến về sau mới biến cao to như vậy. Lúc này giống như không phải ta suy nghĩ vấn đề này thời điểm, kia cương thi đột nhiên liền nhảy vào, đem nhĩ phòng khung cửa đều phá tan lão đại một cái khe, lực lượng này cảm giác cùng xe tải nặng không kém cạnh. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp xốc lên một cái vỡ vụn cái hũ, hướng thẳng đến kia cương thi chán đập tới. Nhưng nghe được răng rắc một tiếng vỡ vụn, kia ngói bể bình nện phấn vỡ nát. Nhưng là kia cương thi tựa như là chuyện gì mà đều không có, liền ngừng dừng một cái đều không có, liền hướng thẳng đến ta đánh tới. Giống. Kia cương thi phát ra một tiếng buồn bực giống, mang theo một mùi tanh hôi nhào tới trước mặt, ta dựa vào mười mấy năm qua cùng lao cha cùng ra ra học được linh hoạt thân thủ, hướng phía một bên tránh ra, thuận tay lại sờ lên một cái hũ, hướng phía kia cương thi cái hót đập tới. Cùng lúc trước, kia ngói bể bình ứng thanh mà nát, nhưng là kia cương thi lại không chút nào tổn thương, ngược lại đưa nó cho triệt để chọc giận. Mở ra miệng rộng lần nữa hướng phía ta bên này đánh tới. Căn này nhĩ phòng, tổng cộng cứ như vậy 10m, ta tránh đều không có chỗ tránh, dựa vào thân thủ của mình coi như nhanh, tận lực linh hoạt né tránh ra kia cương thi công kích, thuận tay lại nhặt lên một cái ghế, hướng phía kia cương thi trên thân đập tới. Kia cái ghế đều đặt ở cái này trong huyệt mộ 100 mấy thập niên, cũng sớm đã mục nát, nện ở kia cương thi trên thân nát cùng bã đầu, còn nữa, cái này cương thi thân thể giống như tường đồng vách sát. Bình thường đồ vật căn bản không làm gì được nó, cho dù là cho ta một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, đoán chừng cũng rất khó đem cái này cương thi bị đả thương. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay liền thật muốn chết tại tướng quân này trong mộ? Ta còn không có cưới vợ sinh bé con đâu, ngược lại thật là có chút hối hận, không nên như vậy hy sinh vì nghĩa, thế nhưng là hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể cắn răng cùng cái này cương thi liều mạng. Kia cương thi bị ta kích càng ngày càng phẫn nộ, trong cổ họng một mực gào thét. Từ tấm kia tràn đầy răng nanh trong miệng rộng không ngừng sa sút lấy tanh hôi dịch nhợn, tốc độ trong lúc đó thêm nhanh thêm mấy phần, cặp kia mọc đầy móng tay dài hai tay tả hữu quét ngang, đem mộ thất đều hoạch xuất ra từng đạo hố sâu, lực đạo này quả nhiên là kinh khủng. ta bị cái này cương thi một đường bức bách đến trong góc tường, căn bản không có cách nào trốn nữa. Lúc này, kia cương thi lại hướng phía ta nhảy đi qua, ta đột nhiên nhớ tới trước kia nhìn thấy cương thi phim, kia phim đã nói cương thi đều là mù lòa, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, đều là dựa vào mùi đến phân rõ người phương vị, chỉ cần đóng chặt miệng mũi không thở, kia cương thi liền sẽ không cảm giác được ngươi tồn tại. Lúc này tính mệnh du quan thời khác, ta liền học phim trình diễn dạng như vậy, đóng chặt miệng mũi không thở, hy vọng kia cương thi không muốn phát hiện ta mới tốt. Thế nhưng là cho dù là như vậy, kia cương thi vẫn là hướng phía ta nhảy đi qua, nhấc ngang hai tay liền hướng phía thân thể của ta hoành quét tới. Trong lòng ta mắng, mẹ trứng, phim đều là gạt người, vì sao ta đều đóng chặt miệng mũi, kia cương thi vẫn là tìm đến. Lập tức, ta đương nhiên sẽ không ngồi xổm ở trong góc tường chờ chết, trực tiếp nửa ngồi suy nghĩ muốn từ kia cương thi cánh tay phía dưới chui ra đi, sau đó chạy đi ra bên ngoài tiếp tục cùng cái này chính là của nhau. Bên ngoài không gian tương đối lớn, phát huy không gian tương đối lớn một chút, nhưng là kia cương thi tốc độ thật sự là quá nhanh, ta căn bản cũng không có tới kịp chạy đi, liền bị kia cương thi cánh tay quét ngang tại trên lưng, cảm giác này thật tựa như là bị một cỗ xe tải nặng đâm vào trên thân, ta cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận mà kịch liệt đau nhức, không biết xương sườn gãy mất không có, thân thể liền bay lên, hướng phía cổng kia mặt tường liền đụng tới. Sách mới tuyên bố trong lúc đó, xông bảng danh sách, cần muốn mọi người mỗi ngày bỏ phiếu. Các loại cầu, u lòng cảm tạ. Chương 27, vì ngươi liều mạng. Thân thể bị kia bạch mao cương thi va chạm, ta ngay sau đó đằng không mà lên, hướng phía trước mặt cái kia đạo tường đụng tới. Theo lão cha cùng gia gia học được vài chục năm công phu, phản ứng của ta năng lực vẫn là có. Ta biết nếu như là chán của ta trực tiếp đụng ở trên tường, khẳng định liền đầu góc đều đụng ra, cái này cương thi khí lực thật sự là lớn kinh người. Kết quả là, ta thân thể còn tại giữa không trung liền đem hai tay đặt nằm ngang chắn trước, che lại đầu của mình, trong chốc lát, hai tay của ta liền đâm vào mộ tường phía trên, ngay sau đó mới là đầu cùng toàn bộ thân thể. Mới đầu, ta đều không có cảm thấy đau, chẳng qua là cảm thấy hai tay tê tê, đầu cũng là đầu góc choáng váng, trong dạ dày một trận mà lan lộn, không nói ra được buồn nôn cảm giác, đương thân thể chậm rãi trượt rơi trên mặt đất về sau, kia tê tê hai tay mới truyền đến một trận mà kịch liệt đau nhức, cảm giác giống như là gãy mất đồng dạng, không chịu được phát ra kêu đau một tiếng. Giờ phút này căn bản không lo được đau đớn trên người, bởi vì ta biết sau lưng còn có một bộ cương thi, có chút sơ sẩy, ta trong khoảnh khắc liền muốn mất mạng nơi này chỗ. Run rẩy, ta từ dưới đất bò dậy, phát hiện kia mộ tường đều bị xô ra vài vết rách, nếu là nghĩ tiểu húc như thế, lần này khẳng định đụng tan thành từng mảnh. Sau khi bò dậy, toàn thân đau muốn chết cảm giác, nhưng là ta vẫn là lảo đảo dự định đi ra cửa, trước ra căn này nhĩ phòng lại nói, ngay từ đầu ta lựa chọn liền có sai lầm, không nên tới cái này nhĩ phòng. Căn bản hoạt động không ra tay chân, lúc ấy trong đầu đều không có mơ tưởng, vẫn là cố định tư duy, nghĩ đến tìm được trước gia hỏa thợ, động thủ mới có dũng khí, trước kia ta cùng người đánh nhau thời điểm đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, sờ đến cái gì liền dùng cái gì, nhưng là ta xem. Nhẹ đến một chuyện trọng yếu phi thường, mẹ nó ta đối mặt chính là một bộ cương thi, cho dù là mười mấy người cầm đại đao phiến tử đuổi ta còn không sợ, tất lại còn có phản kháng chỗ trống, thế nhưng là cái này bạch mao cương thi chính là một ngoại lệ. Coi như cho tê. A một khẩu súng tiểu liên hẳn là cũng không dùng được, dùng súng phóng tên lửa đánh nó đoán chừng mới có thể chấn nhiếp cái đồ chơi này. Ta vừa đứng dậy, đi chưa được hai bước, kia cương thi rất nhanh quay lại, chỉ nhảy một bước dài liền đến trước mặt ta, kia cỗ tanh hôi mùi vị quá khó ngửi, lúc đầu ta đầu góc liền choáng, bị cái mùi này một hun, kém một chút mà liền phun ra, kia cương thi khẽ vươn tay, liền hướng phía cổ của ta đâm đi qua, ta theo bản năng mánh một ngồi xổm. Cặp kia mọc ra 10 cái sắc bén móng tay hai tay từ ta trên da đầu xoa tới, thậm chí đều đụng phải tóc của ta, lập tức để cho ta toàn thân lông tơ đều đứng lên, nếu là vừa rồi ban đêm một bước, đầu của ta đoán chừng liền bị gọt đi nửa cái. Quá kinh hiểm. Sau đó, ta nghe được đông một tiếng vang thật lớn, vừa rồi ta đứng đấy cái chỗ kia, liền bị kia cương thi hai tay đâm ra một cái lỗ thủng, một đôi tay tất cả đều đâm vào tường bên kia. Gặp tình hình này, ta dọa chính là sợ vỡ mật, cái này cương thi quá bạo lực. Quá kinh khủng, liền lực đạo này đem người kéo thành mảnh vỡ như chơi đùa. Thừa dịp kia cương thi còn không có đem hai tay từ trong vách tường rút ra, ta vội vàng lộn nhào hướng phía cổng phương hướng chạy tới. Chỉ là vừa chạy hai bước, sau lưng ngay sau đó lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, không chờ ta quay đầu nhìn lại, liền bị một vật đập vào trên thân thể ngay sau đó một cái lảo đảo, lần nữa ngã trên mặt đất, vật kia đập vào sống lưng của ta bên trên, đau ta đều đau sốc hồng, ta quay đầu nhìn lại. Lập tức lần nữa dọa hồn bất phụ thể, ta cái nương đến, kia cương thi căn bản cũng không có đem hai tay từ trên tường rút ra, mà là đem nguyên một mặt tường đều cho đẩy lên, lực lượng này. Đâu chỉ ngàn cân, kia đẩy ngã kia mặt tường có một bộ phận đúng lúc nện chúng ở ngang hông của ta. Kia cương thi đẩy lên tường về sau, hướng thẳng đến ta bên này nhảy đi qua, mà lúc này thân thể của ta bị tường đè ở phía dưới, căn bản không thể động đậy, ta vùng vây hai lần, không làm nên chuyện gì, nghĩ thầm lần này là triệt để chơi xong, chơi đùa ghệ mẹo vợ còn có thể một lần nữa, cái mạng nhỏ của ta không có liền triệt để ghệ mẹo vợ. Lại một lần nữa, kia cương thi chỉ nhảy một cái, liền đến bên cạnh ta, túi đầu dùng nó tấm kia mọc đầy lông trắng giữ tợn mặt to túi đầu hướng ta nhìn thoáng qua, kia tràn đầy răng nanh trong miệng rộng không ngừng chảy ra tanh hôi dịch nhờn, liền rơi vào trước mặt của ta, nó tựa hồ mười phần tức giận, trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gào thét, thân thể lần nữa đằng không mà lên, liền hướng phía sau lưng của ta dẫm tới. Kia cương thi khí lực như thế lớn, lần này nếu là dẫm tại phía sau lưng của ta bên trên, còn không phải đem nội tạng của ta cho móc ra. Ta nghĩ thầm, song song. Lần này khẳng định chết rồi, thân thể không thể động, đó chính là trên thất thịt cá, mặc cho lấy cương thi xâm lược. Đã không thể kiếm đâm, vậy ta liền nhắm mắt chờ chết đi, thế là cắn chặt răng, nhắm mắt lại, hai tay ôm thật chặt ở đầu, chờ đợi lấy tử vong tiến đến một khắc này. Ta vừa ôm lấy đầu, liền nghe được phốc từng tiếng vang, ngay sau đó giống như có đồ vật gì chiếu xuống phía sau lưng của ta bên trên, nóng hầm hập. Kia cương thi phát ra một tiếng mười phần kinh khủng tiếng gào thét. Ta chờ giây lát, kia cương thi một đôi chân to cũng không có dẫm tại phía sau lưng của ta bên trên. Mở mắt xem xét, kia cương thi trên thân không biết sao đến, vậy mà bước lên một đoàn khí xương trắng, tựa như là giữa mùa đông, một chậu nước sôi tưới đến trên trán đồng dạng. Ta nhìn kia cương thi ngây người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Lúc này, đột nhiên có một cái bàn tay to kéo lại cánh tay của ta, làm ta giật cả mình, ta vừa muốn phản kháng. Liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc nói ra, tiểu cựu ca, đi nhanh một chút, ta đưa ngươi kéo ra đến. Ta vừa nhìn thấy người này trước mặt, hơi kém kích động khóc lên, đứng trước mặt ta người lại là trụ tử. Một lúc bắt đầu, ta coi là tiểu tử này đi theo tiểu húc cùng Chí Cường chạy đâu, này lại vậy mà bước lên nguy hiểm tính mạng lại chạy trở về, quả thực để trong lòng ta cảm động, một cô ấm áp tự nhiên sinh ra, cái này mẹ nó chính là huynh đệ, có thể vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Bất quá mặc dù cảm động, miệng ta thượng lại nói, không phải mới vừa để ngươi cùng tiểu húc bọn hắn chạy sao, ngươi tại sao lại trở về rồi? Nơi này nguy hiểm, đi nhanh lên đi. Trụ tử còn chưa kịp đáp lời, rất nhanh hai cái thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt của ta, bọn hắn phân biệt kéo lại cánh tay của ta, dùng ra bú sữa khí lực, đem ta từ sụp đổ dưới tường kéo ra. Hai người này tự nhiên là tiểu húc cùng Chí Cường. Các ngươi làm sao cũng đi theo đến đây, đây không phải hồ nháo sao? Ta cả giận nói. Tiểu cựu ca, cái gì cũng đừng nói nữa. Ngươi có thể vì chúng ta cản cương thi, chúng ta cũng có thể vì ngươi liều mạng, đem chính ngươi lưu tại nơi này, vậy chúng ta có còn hay không là người? Kia mẹ nó là xuất sinh. Chí Cường hơi có chút đại nghĩa lăng nhiên nói. Trong lòng ta ấm áp càng tăng lên, đột nhiên cảm thấy cương thi cũng không phải là đáng sợ như vậy, vừa rồi ta kia làm thật đáng giá, có dạng này huynh đệ thật tốt. Chương 28, đồng tử nước tiểu. Ta vô vô Chí Cường bả vai, quay đầu nhìn thoáng qua kia toàn thân bốc hơi nóng, với tay cương thi. Nghi ngờ nói, đây là ai à, như thế năng lực, liền cương thi đều có thể đối phó. Vừa rồi các ngươi hướng kia cương thi ném cái gì, còn có hay không rồi? Chí Cường quỷ dị cười một tiếng, hướng phía một bên trụ tử nhìn thoáng qua, nói ra, còn có thể là cái gì? Đồng tử nước tiểu chứ sao? Mà mẹ nó! Ta mắng to một tiếng, nguyên lai vừa rồi rơi xuống ta một phía sau lưng đổ vật lại là nước tiểu, ta nói làm sao nóng hầm hập. Giống! Không chờ ta mắng bọn hắn hai câu hướng trên người ta ném nước tiểu sự tình, kia cương thi trên thân xương trắng đột nhiên biến mất, một đôi huyết hồng mắt to lần nữa hướng phía chúng ta bên này nhìn lại, thân hình thoát một cái, lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, lần này nhảy cao hơn càng xa, chỉ một chút liền cách chúng ta còn có xa 4-5m. Ta là bị cái này cương thi cho dọa cho sợ rồi, vội vàng hô, đại gia chạy a. Nói, ta có cảng phi nước đại, lúc này, Chí Cường kéo lại ta, nói ra, tiểu cựu ca. Đừng sợ, ta chỗ này còn có đồng tử nước tiểu đâu. Ta quay đầu nhìn lại, gặp Chí Cường cầm trong tay trụ tử mũ ra, kia mũ bên trong thật còn có không ít nước tiểu, lập tức yên tâm xuống tới. Chí Cường hướng về phía kia cương thi hô, ngươi đại gia, nếm thử lão tử đồng tử nước tiểu đi. Dứt lời, trụ tử đáng thương mũ liền bay ra ngoài, chúng ta tất cả đều mong mỏi, chờ lấy kia cương thi trên thân bước lên khói trắng, cùng bị điện giật giống như toàn thân run rẩy, thế nhưng là Chí Cường cái này nhị hàng là thật hố cha a. Kia mũ ném ra bên ngoài mất chính xác, vậy mà không có nện ở kia cương thi trên thân, trực tiếp sát bắp đùi của hắn liền bay đi. Ta xem xét cái này còn cao đến đâu, vội vàng hô lớn, chạy a! Đám người cái này mới phản ứng được, tất cả đều đi theo phía sau của ta, hướng phía đường hành lang chỗ sâu chạy như điên, tốc độ kia tuyệt đối có thể theo kịp Lưu Tưởng, từng cái dọa chính là la to, không có người khang, trong chớp mắt chúng ta bốn người liền chạy tới mộ thất cửa ra vào. Chạy đến mộ thất cửa thời điểm, ta đột nhiên liền ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua kia mộ thất cửa, tựa như là sát. Chờ ba người bọn hắn từ bên cạnh ta chạy tới thời điểm, ta vội vàng đem kia cửa sắt đóng lại, có thể ngăn cản một trận mà là một trận, nói không chừng chúng ta liền có thể ra ngoài đâu. Chờ ta đóng lại đại môn thời điểm, ba người bọn hắn đã chạy đi ra xa mười mấy mét, chợt ta cũng đuổi lấy bọn hắn chạy tới, dọc theo cái này thật sâu đường hành lang một đường phi nước đại. Ta đi ra ngoài không bao lâu, liền nghe được kia cửa sắt phát ra một tiếng vang thật lớn, đoán chừng là bị kia cương thi đụng bay, dọa ta chạy càng nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp ba người bọn họ. Lại đi trước chạy trong chốc lát, liền đi tới chúng ta vừa rồi đến rơi xuống cái chỗ kia, ba người bọn họ mệt mỏi hơi thở dồn dập, thở không ra hơi, một hồi ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu cái kia cửa động, một hồi lại hướng phía ta bên này nhìn tới. Tiểu Húc thở hổn hển nói ra, tiểu cựu ca, không có đường, chúng ta làm sao xử lý? Đúng vậy à, không có đường, chúng ta làm sao đây, một lát cũng sợ không đi lên, thế nhưng là đằng sau cô kia bạch mao cương thi đã đuổi theo. Ta đã thấy thân ảnh của hắn. Nơi này ta là đại gia tâm phúc, cũng chỉ có thể ta đến quyết định, ta đứng tại mọi người bên người, quay đầu nhìn về phía cô kia không ngừng tới gần cương thi, đột nhiên linh cơ khẽ động, nói ra, ai còn có nước tiểu, tranh thủ thời gian bán, trước ứng phó một trận kia cương thi lại nói. Trụ tử cùng Chí Cường lắc đầu liên tục, Chí Cường nói ra, sớm nước tiểu hết, vừa rồi trụ tử cùng một mình ta đi tiểu. Ta quay đầu nhìn về phía Tiểu Húc một mặt ngượng ngùng nói ra, đoán chừng ta nước tiểu không dùng được. Vì sao? Ba người chúng ta một mặt không hiểu hỏi. Bởi vì ta đã không phải là đồng tử. Năm nay nghỉ đông trước đó, ta cùng bạn gái tại nhà nghỉ Tiểu Húc rất nhỏ giọng nói. Em gái ngươi a, cầm thú. Đồ lưu manh. Ba người chúng ta cùng kêu lên mắng. Tiểu Húc như thế một cái học bá, trung thực một người, thì ra là thế một tao. Lại là ba người chúng ta ở trong cái thứ nhất phá thân sử nam gia hỏa, trước kia thật đúng là không nhìn ra tiểu tử này là dạng này loại người. Quên đi thôi. Vẫn là ta tới đi nói, ta liền muốn cởi quần đi tiểu, nhưng là trụ tử lại hoảng sợ nói, tiểu cựu ca. Không còn kịp rồi, kia cương thi lập tức liền tới đây. Ta nhìn lại, phát hiện kia cương thi cách chúng ta còn có xa mười mấy mét, hai ba giây đồng hồ đoán chừng liền muốn đến bên người chúng ta, quả thật là không còn kịp rồi, được rồi, lao tử thì không sử dụng đồng tử nước tiểu. Lập tức, ta cổ vũ chúng nhân nói, các huynh đệ, không phải liền là một bộ cương thi à, tất cả mọi người cùng một chỗ lên, đánh nó. Rất hiển nhiên, ta lời nói này rất không có lực lượng, cái này cương thi có bao nhiêu lợi hại, chính ta nhất quá là rõ ràng, kia bá đạo khí lực, đừng nói chúng ta bốn người, chính là đến 10 cái lính đặc chủng cũng không phải thứ này đối thủ, bất quá chúng ta cũng không có khả năng ngồi chờ chết, ta nhớ tới trên mặt đất có rất nhiều thi cốt, lúc này nhìn lên trời hảo hảo giống đã tảng sáng, trên đất đồ vật nhìn còn tính toán rõ ràng, ta thuận tay từ dưới đất nhặt lên một cây xương đùi, tạm thời coi như vũ khí, không hề nghĩ ngợi. Cái thứ nhất liền hướng phía kia cương thi xuống tới. Ta 7-8 tuổi liền theo cha và ra tập võ, nói ít cũng luyện vài chục năm, cái này thân thủ so mấy người bọn hắn mạnh hơn nhiều, cái này cương thi mặc dù lợi hại, nhưng là ta còn có thể cùng nó quần nhau mấy chiêu, lập tức vung lên xương đùi kia liền hướng phía cương thi trên thân đập tới. Xương đùi kia một chút đập vào kia cương thi trên cánh tay, cương thi nhìn không có việc gì, bất quá chấn tay của ta hơi tê tê, vừa rồi ta là hạ tử lực khí, dù vậy, kia cương thi vẫn là lông tóc không tổn hao gì, vung vẩy lên móng vuốt liền hướng phía trán của ta cào đi qua, ta cúi đầu xuống, cây gậy kia ngay sau đó lại nện vào kia cương thi trong đũng quần, đây coi như là vô cùng tàn nhẫn nhất một chiêu, nếu là người bình thường, ta cái này một xương đùi đánh tới, đoán chừng liền muốn trứng. Nát người vong, cái này cương thi là cái nam cương thi, không biết một chiêu này đối với nó có tác dụng hay không. Bất quá kết quả rất mau ra tới, ta cái này hung ác một chiêu tựa hồ đối với nó còn là bất kể dùng. Chẳng lẽ cái này cương thi chứng chứng cũng đau thương bất nhập? Nghi hoặc ở giữa, kia cương thi mạnh hướng phía trước nhảy một bước, ngực thọt tới trán của ta bên trên, ta liền cảm giác đầu giống là đụng phải một khối thép tấm, đụng đầu ta choáng hoa mắt, thân thể chợt bay ngược ra ngoài, kia cương thi lần nữa nhảy vọt mà đến, tới một bước lại đến bên cạnh ta, thân thể đột nhiên nhào ngã xuống, mở ra tanh hôi miệng rộng liền muốn gặm cổ của ta, một khắc này, ta cơ trí muốn chết, thuận tay liền đem trong tay xương đùi hướng phía hắn trong miệng rộng đào tới. Kia cương thi còn tưởng rằng cắn được người, gắt gao cắn cây kia xương đùi không thả, lúc này, trụ tử bọn hắn cũng đều cầm các loại xương cốt đuổi theo. Chương 29, khẳng khái chịu chết. Trụ tử trong tay cầm giống như cũng là một cây xương đùi, tiểu tử này là mỏ than công nhân, mấy năm này đào than đá luyện thành một cánh tay tốt khí lực, trực tiếp dùng xương đùi kia hướng phía kia cương thi chán hung hăng đập tới. Ta liền nghe được cạch một tiếng vang thật lớn, trụ tử trong tay xương đùi ứng thanh mà đứt, trụ tử nhìn trong tay gãy thành hai đoạn xương đùi lập tức trợn tròn mắt, trong miệng hoảng sợ nói, ta cái ai ra, cứng như vậy đầu. Liên thừa dịp một chốc lát này, ta vội vàng từ kia cương thi thân thể dưới đáy bò lên ra, trụ tử gặp không đánh nổi hắn, trực tiếp mánh bổ nhào về phía trước liền ghé vào kia cương thi trên lưng, muốn ngăn chặn cái này cương thi không cho nó động đậy. Trụ tử vừa mới nhào vào cái này cương thi trên lưng, Chí Cường cùng Tiểu Húc trợt cũng chạy tới, hai người tuần tự lại nằm ở trụ tử trên thân, ba người xếp chồng người bình thường làm cùng một hamburger, kia cương thi ngược lại là không có thế nào, lại đem thấp nhất trụ tử ép nhe răng trợn mắt. Đang lúc ta cũng nghĩ qua đi đặt ở phía trên nhất Chí Cường trên thân thời điểm, kia cương thi đột nhiên một tiếng buồn bực giống, đống nhiên bắn lên, đem trên lưng ba người trực tiếp vung bay ra ngoài, ba người bốn phía rơi xuống, ngã một cái người ngã ngựa đổ, không chờ bọn họ ba người đứng dậy, kia cương thi lại nhảy cả tương hướng phía cách phải tự mình gần nhất trụ tử nhảy tới, trụ tử là đâm vào đường hành lang bên trong mộ trên vách, lúc đầu đầu của hắn liền không có một nơi nào tốt, lần này lại đụng không ngừng chảy máu, đầu cũng có chút vượng hồ. Kia cương thi đến bên cạnh hắn, hắn vậy mà một chút phản ứng đều không có. Ta xem xét dạng này, trụ tử khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này, vội vàng hướng phía kia cương thi nhào tới, một thanh liền nắm chặt kia cương thi đại bím tóc. Thanh triều quan viên đều là giữ lại đại bím tóc, rất dài một đầu, nhưng là ta sử xuất bú sữa khí lực, đều không thể tốn động cái này cương thi, tóc ngược lại là rớt xuống tới một nắm lớn, kia cương thi một phen liền tóm lấy trụ tử bả vai, đem cả người hắn đều nhấc lên, mở ra miệng rộng liền muốn đi cắn trụ tử cổ. Kia cương thi lớn 10 cái sắc bén móng tay, còn như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, vừa đen vừa dài, một chảo ở trụ tử bả vai, trụ tử lúc này liền phát ra một tiếng như giết heo rú thảm, bởi vì kia 10 cái sắc bén móng tay đều đâm vào thịt của hắn bên trong, khẳng định đau gần chết. Mắt thấy kia cương thi liền muốn cắn trụ tử cái cổ, lúc này, Chí Cường đột nhiên xuất hiện, dùng một khối xương ngăn tại kia cương thi bên miệng, kia cương thi miệng rộng một lần nữa cắn xương cốt, lần này, kia cương thi triệt để nổi giận, tiện tay liền đem trụ tử ném ra ngoài. Rồi ra móng vuốt lại hướng phía Chí Cường quét ngang ra, Chí Cường đến cùng phản ứng chậm nửa nhịp, sắc bén kia móng tay phá vỡ cánh tay của hắn, lập tức máu chảy ồ ạt, Chí Cường bị kia cương thi hoành quét bay ra ngoài, cũng trùng điệp nện xuống đất. Tiểu Húc ngược lại là rất cơ trí, nhìn ta một mực nắm chặt cái này cương thi bím tóc không thả, đem trong tay một cái đầu lâu đánh tới hướng kia cương thi, vòng qua nó, cùng ta chết chết bắt lấy kia cương thi đại bím tóc. Kia cương thi căn bản không quản sau lưng hai người chúng ta. Trực tiếp tại chỗ một chút nhảy ra ngoài thật xa, mang theo ta cùng Tiểu Húc đều bay lên, chờ rơi xuống đất thời điểm, ta cùng Tiểu Húc đều không có đứng vững gót chân, trực tiếp liền nằm trên đất. Lúc này, kia cương thi mới phát hiện chúng ta, nâng lên một cước liền đem Tiểu Húc đá bay ra ngoài, quay người lại hướng phía ta đánh tới, cái này cương thi toàn thân cứng ngắc như sát, thân thể không cách nào hứa lượng, nhưng là ta lại linh hoạt tự nhiên, lập tức ta dùng tới lao cha giao cho ta cận thân chiến đấu chiêu số, lập tức liền nhào vào kia cương thi trên thân. Như cái bạch tuộc giống như cuộn tại trên người của nó, cái này cương thi thân thể không cách nào hứa lượng, khớp xương toàn. Thân đều là chết, ta như vậy ôm lấy nó căn bản cũng không có điểm dùng lực, cũng bắt không đến ta, gấp đến độ nó không ngừng phát ra nổi giận tiếng gào thét, trong miệng kia tanh hôi dịch nhờn không ngừng nhỏ xuống tại trên người của ta, trong miệng nó nhỏ xuống ra dịch nhờn tựa hồ có tê loại ăn mòn tác dụng, bị kia dịch nhờn nhỏ xuống đến địa phương lập tức một trận ngứa, ngay sau đó là nhói nhói, giống như là bàn ủi cho nóng. Đau ta thẳng hút khí lạnh, vội vàng chuyển nhích người, bỏ tới phía sau lưng của hắn phía trên, ôm thật chặt nó, từ đầu đến cuối để nó cắn không đến ta. Nhưng cho dù là như vậy, cái này cương thi vẫn như cũ có phương pháp đối phó ta, nó đột nhiên lui lại nhảy xuống, hướng phía đường hành lang mộ trên vách đánh tới, không nghĩ tới cái này cương thi còn có cái này cơ linh sức lực, nhìn nó bộ dạng này là muốn đem ta đè ép thành bánh thịt. Ngay tại kia cương thi con ta sắp đụng vào mộ trên vách thời điểm, ta một cái lắc mình liền nhảy tới một bên. Kia cương thi sau bích trùng điệp đâm vào mộ tường phía trên, ta cảm giác toàn bộ mộ đạo đều tại hơi rung nhẹ, quá độc ác, vừa rồi nếu là ta còn đang trên lưng của nó, đoán chừng ruột đều có thể gặt ra. Kia cương thi xem xét ta chạy, hơi dừng lại một lát lại hướng phía ta đuổi đi theo, ta quay người muốn chạy, vừa nhìn thấy Tiểu Húc còn ở bên cạnh đâu, liền vội vươn tay kéo hắn một cái, vội la lên, chạy mau à, ta thu thập hắn. Ta vừa kéo Tiểu Húc, kia cương thi liền mang theo một cỗ mùi tanh đánh tới. Tiểu Húc trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, một thanh liền đem ta đẩy lên một bên, kia cương thi một móng vuốt liền cào tại Tiểu Húc trên lưng, mấy cái vết máu thật sâu liền từ sau lưng của hắn xuất hiện, cứ việc xuyên thật dày áo đông, cái này cương thi lợi chảo cũng có thể dễ như trở bàn tay cào ra mấy cái lỗ thủng tới. Http. Tiểu Húc cũng là một tiếng hét thảm, lúc này nằm trên đất, toàn thân đau thẳng run, còn lớn tiếng để cho ta tranh thủ thời gian chạy. Ta xem xét Tiểu Húc bộ dáng này, con mắt lập tức liền đỏ lên, trong miệng mắng, đáng chết cương thi, mà mẹ nó đại gia ngươi. Bay lên một cước, ta liền hướng phía kia cương thi phía sau lưng đặt tới, cùng mấy lần trước đồng dạng, cái này cương thi chính là một khối thép tấm, lần nữa đem ta bắn ra ngoài, ta lảo đảo mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, thuận tay liền đem Tiểu Húc kéo lên, hướng trụ tử bọn hắn bên kia đẩy tới. Ngắn ngủi 1-2 phút, chúng ta 4 người trên thân người đều mang theo tổn thương, trụ tử là nặng nhất một cái, đột nhiên, ta sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, cảm giác tất cả cố gắng đều là như vậy tái nhợt, hết thảy đều là phi công, không phải sao? Cái này cương thi chúng ta ai cũng không làm gì được nó sớm muộn cũng sẽ đem tất cả chúng ta giết chết, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Chỉ một thoáng, ta lòng như cho nguội, một mặt quyết tuyệt từ dưới đất đứng lên, ngăn tại kia cương thi trước mặt, tốt ta, cho dù là chết, vậy ta lựa chọn cái thứ nhất, ngươi mẹ nó giết ta đi. Ta đứng trên mặt đất không nhúc nhích, kia cương thi lần nữa hướng phía ta nhảy vọt mà đến, giờ khắc này ta vô cùng chấn định, khẳng khái chịu chết. Kia cương thi chỉ một chút liền nhảy tới bên cạnh ta. Một đôi lợi chảo lập tức liền chộp vào hai vai của ta phía trên, sắc bén kia móng tay xuyên phá thật dày áo đông, đâm vào trong cơ thể của ta, đau. Thấu xương đau, sau một khắc, kia cương thi liền nên mở ra huyết buồn đại khẩu một chút cắn cổ của ta đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, bởi vì máu của ta. Thấu xương đau đớn để cho ta trong nháy mắt thức tỉnh. Chẳng lẽ ta cứ như vậy bị trước mắt cố này bạch mao cương thi cho tươi sống cắn chết sao? Ta không có cam lòng, ta không nghĩ cứ như vậy biệt khuất chết đi. Đương cố kia cương thi mở ra tanh hôi miệng rộng, hướng phía cổ của ta cắn qua đến thời điểm, ta đột nhiên liền phản ứng lại, chịu đựng kịch liệt đau nhức liền tóm lấy kia cương thi cái cằm, không cho nó miệng rộng tới gần cổ của ta. Tiểu cựu ca. Tại phía sau của ta truyền đến mấy người kinh hô thanh âm, có Chí Cường, cũng có Tiểu Húc. Ta nghe được bọn hắn gian nan từ dưới đất bò dậy thanh âm, chính hướng phía ta bên này nhanh chóng chạy tới, bọn hắn muốn tới cứu ta, thế nhưng là cố kia cương thi khí lực quá lớn, ta đôi tay này căn bản là không có cách ngăn cản nó tâm kia tanh hôi miệng rộng hướng phía cổ của ta tới gần. Ngay tại kia cương thi miệng cách cổ của ta còn có không đến 10cm thời điểm, phi thường chuyện kỳ quái liền phát sinh, kia cương thi bắt lấy bả vai ta hai tay đột nhiên liền bốc lên một trận nồng đậm khói trắng, xú khí huyên thiên, sau đó... Ta nghe được kia cương thi một tiếng rú thảm, nó ngay sau đó đem ta cho ném ra ngoài, mình cũng về sau ngã nhảy ra ngoài, tựa hồ mười phần e ngại tại ta. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Ta trùng điệp ngã trên đất, quảng xương cốt toàn thân tựa hồ cũng tan ra thành từng mảnh, đầu lần nữa đầu váng mắt hoa, không đợi ta nghĩ rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền có người đem ta từ dưới đất lôi kéo lên, hướng phía cửa động phương hướng kéo tới, ta quay đầu nhìn lại, gặp kéo lấy ta người chính là Chí Cường cùng Tiểu Húc. Bọn hắn một mực đem ta kéo tới cái kia cửa động chính phía dưới, có chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống, để cho ta một trận mà choáng váng. Vừa rồi thật nguy hiểm thật, kém một chút mà ta liền bị kia cương thi cho cắn chết, tưởng tượng nghĩ toàn thân mình huyết dịch đều bị cái này cương thi cho hút sạch, biến thành một bộ người khô bộ dáng, đều có chút không rét mà run. Tiểu cựu ca, ngươi vừa rồi làm gì? Làm sao đứng ở nơi đó không núp đích, chờ lấy bị cương thi cắn đâu? Chí Cường hỏi. Ta không biết nên trả lời như thế nào hắn. Một khắc này ta tất cả đều từ bỏ, ta biết chúng ta cuối cùng đều sẽ chết tại cái này cương thi răng nhọn phía dưới, chính là nghĩ chết mau một chút, mệt gần chết, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng thư thư phục phục chết đi. Thế nhưng là lúc này ta lại đột nhiên thanh tỉnh lại, ta còn không muốn chết, thật không muốn chết, ta còn có rất nhiều chuyện đều không có trải qua, ta còn có cha mẹ cần chiếu cố, ta chết đi bọn hắn làm sao bây giờ. Ta không muốn để cho bọn hắn biết một khắc này ta nhu nhược. Sự tình còn chưa tới một khắc cuối cùng ta liền đã bỏ đi. Ta ngồi dưới đất ngây người mà một chốc lát này, cô kia cương thi nhảy nhảy nhót nhót lại đến đây, trong nháy mắt ta liền thành tỉnh lại, từ dưới đất bò dậy, trên bờ vai bị kia cương thi cầm ra mấy đạo miệng máu tử, sâu có thể đụng xương, cái này khẽ động càng là đau gần chết, lúc này tính mệnh du quan, trên thân này một ít đau đớn cũng bất chấp. Không riêng gì ta đứng lên, Chí Cường cùng Tiểu Húc cũng phân biệt đứng ở hai bên của ta, trong tay bọn họ đều cầm xương cốt. Thuận tay còn đưa cho ta một thanh xương đùi, ta nhìn cũng không nhìn liền tiếp trong tay. Trụ tử tiểu tử này tổn thương nặng nhất, trên đầu không ngừng chảy máu, đều thành một cái huyết hồ lô. Bất quá lúc này nhìn xem kia cương thi hướng phía mấy người chúng ta nhảy đi qua, hắn cũng dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, thuận tay sờ soạng hai cái cục đất cầm trong tay, hai chân một mực tại run lên, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ mới ngã xuống đất dáng vẻ. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta có lẽ sẽ chết ở chỗ này, nhưng là chúng ta không thể chết như thế bất ức, liền xem như vừa chết, cũng muốn cởi xuống cái này lão quan tài một lớp ra, một hồi chúng ta cùng tiến lên, làm chết nó. Con mắt của ta trong nháy mắt liền đỏ lên, sát khí tỏa ra, đem trong tay xương cốt đồng tử nắm khanh khách rung động. Nghe tiểu cửu ca, chơi chết hắn, cho hắn biết các đại gia máu cũng không phải tốt như vậy uống, đều vẩy trên mặt đất cũng không cho nó. Chí Cường cũng sinh ra một cỗ hào khí, trên mặt gân xanh tất cả đứng lên, không biết là bởi vì khẩn trương thái quá vẫn là kích động nguyên nhân. Kia cương thi chớp mắt liền đến, ta vẫn là đầu một cái hướng phía kia cương thi vọt tới, để cho ta không có nghĩ tới là, lần này, kia cương thi tựa hồ hết sức e ngại tại ta, cũng không có hướng phía ta đánh tới, mà là hướng phía một bên né tránh, trực tiếp nhào về phía ta đằng sau Chí Cường cùng Tiểu Húc bọn hắn. Cái này lại là cái gì tình huống, tại sao ta cảm giác cái này cương thi có chút sợ ta đâu? Trong nháy mắt, ta liền đem vừa rồi phát sinh sự tình tại trong đầu qua một lần, một lúc bắt đầu, cái này cương thi liền là muốn mạng của ta, ta dây dưa với hắn hồi lâu, hắn vẫn luôn không có đạt được, thẳng đến lần trước, kia cương thi bắt lấy bờ vai của ta, móng tay đâm vào thịt của ta bên trong, sau đó, kia cương thi đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, trên hai tay bốc lên một đoàn khói trắng, lúc này mới đem ta ném bay ra ngoài, sau đó chính nó lại lui lại, giống như chính là lúc kia, hắn tổn thương tới ta. Ta cũng thương tổn tới nó. Đến tột cùng là ta làm sao làm bị thương nó đây này. Cái này mấu chốt trong đó điểm ở nơi nào. Cẩn thận tự đánh giá một lát, ta đột nhiên liền thể hồ quán đỉnh, ta tìm tới nguyên nhân, giống như bởi vì máu của ta. Cũng là bởi vì móng tay của nó cào phá bờ vai của ta, máu tươi nhuộm đến móng tay của hắn bên trên, cho nên móng tay của hắn mới có thể toát ra khói trắng, sau đó dọa đem ta cho ném ra ngoài. Máu của ta có thể làm bị thương cỗ này lợi hại cương thi. Vì cái gì đây? Cũng là bởi vì ta vẫn là một sử nam nguyên nhân. Không đúng, trụ tử cùng Chí Cường cũng là sử nam, kia cương thi cũng đồng dạng trên người bọn hắn cào ra rất sâu vết thương, vì cái gì một điểm phản ứng đều không có, hết lần này tới lần khác là máu của ta đối cương thi có tác dụng khắc chế. Chút điểm này ta làm sao đều không nghĩ ra, bất quá ta vẫn là nghĩ nghiệm chứng một chút, đương kia cương thi lách qua ta, hướng phía Chí Cường cùng Tiểu Húc bổ nhào qua, ta đem trên bờ vai bị cào mảnh vải quần áo xé mở thật lớn một ngụm. Đem vết thương lộ ra, kia vết thương rất sâu, mấy cái lớn huyết động còn đang từ từ bốc lên máu, ta giật xuống tới một khối y phục rách dưới, dính ta trên vết thương chảy ra máu, cái kia đau liền khỏi phải để, lại cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Sau một lắc, ta đem kia lây dính máu của ta mảnh vải liền hướng phía kia cương thi phía sau lưng ném tới. Kia cương thi cách ta khoảng cách cũng không xa, kia mảnh vải một chút liền đập vào kia cương thi trên lưng. Kỳ tích phát sinh. Kia cương thi trên lưng lập tức bốc lên một đoàn khói trắng. Bổ nhào vào tại bên trên, tiện thể lấy còn phát ra một tiếng thê lương bí thảm. Chơi ạ, tình huống gì a đây là, máu của ta thật sự có thể khắc chế cương thi, sống hơn 20 năm, ta vẫn là lần đầu biết máu của ta có loại công năng này. Kia cương thi bổ nhào vào trên mặt đất về sau, toàn thân run rẩy, cùng được bị kinh phong, Chí Cường cùng Tiểu Húc đều làm tốt liều mạng với hắn tư thế, nhìn thấy cái này chính là ngã nhào xuống đất lập tức liền mắt choáng váng, sững sờ nhìn xem kia cương thi không biết chuyện gì xảy ra.